Chương 881, đêm khuya tới chơi Trần Phi. Chương 881, đêm khuya tới chơi Trần Phi. Tấm này thẻ màu vàng đã là Tô Minh cầm tới tấm thứ 3. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đem thứ đáng giá hết thảy vận chuyển đến chính mình trong nhận chứa đồ. Lúc này hắn có thăng cấp thạch đã cao tới 27 mai. Lạc Tiểu Tuyết 20 mai, Từ Gia 5 mai, trước đó hệ thống tăng cấp còn thừa lại 2 mai, hết thảy 27 mai. 27 mai, ta hiện tại thăng cấp tỷ lệ thành công là 65. Hẳn là đủ đi. Tô Minh nội tâm âm thầm tính toán. Đông 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 nhiên, ngoài cửa vang lên nhu hòa tiếng đập cửa. Đám người nghe được động tĩnh lúc, lông mày đều không do hơi nhíu lên, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, ánh mắt càng là đồng loạt nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Này thời gian đoạn sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là người bạn trai nhỏ? Từ cái kia nhu hòa tiếng đập cửa để phán đoán, Tô Minh con ngươi đảo một vòng, liên tưởng đến cái thứ nhất đối tượng cũng không phải là Vân Tiêu công hội người, mà là Trần Phi. Thanh Vân các loại nửa quái nhân nghe vậy, nhao nhao quay đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Lạc Tiểu Tuyết. Kiệt 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 thủ lĩnh, không nghĩ tới các ngươi thật sự có một chân. Thanh Vân tại chỗ liền trêu chọc lên đối phương. Ý miệng. Lạc Tiểu Tuyết sắc mặt đỏ lên, có chút thẹn quá hóa giận, đầu tiên là hướng về phía Thanh Vân lên án mạnh mẽ đạo, chợt vừa tức thế rào rạt trừng mắt Tô Minh, "Tô Minh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Tô Minh rụt cổ một cái, biểu lộ hơi có vẻ hoang mang, nghi tiếng nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Nói nhảm." "Dĩ nhiên không phải." Lạc Tiểu Tuyết tức giận đến nổi trận lôi đình, biểu hiện ra một bộ ăn người bộ dáng, dọa đến Thanh Vân một đám nửa quái nhân cũng không dám ra ngoài âm thanh. Liền ngay cả Tô Minh cũng đội vàng ngậm miệng lại, thậm chí đưa ánh mắt đều rời về phía nơi khác. Đông 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 đông, ngoài cửa nhu hòa tiếng đập cửa lần nữa truyền đến. Chỉ bất quá lần này còn kèm theo ôn nhu giọng nam, "Tiểu Tuyết, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không?" Tô Minh đang nghe cái kia đạo quen thuộc giọng nam lúc, lần nữa đưa ánh mắt về phía Lạc Tiểu Tuyết, phản phất tại nói, "Ngươi nhìn ta mới đúng rồi đi." Thanh Vân bọn người đồng dạng chớp chớp cơ trí mắt to, một mặt hiếu kỳ. Lạc Tiểu Tuyết siết chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hận không thể cho Tô Minh đến một quyền trước. Lúc này, nàng tự nhiên là không có khả năng mở cửa, nếu không trước mắt bốn cái nửa quái nhân đều đầy đủ hủ chết đối phương. "Ta không có nói chuyện với ngươi, ta ngủ. Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên về nhà đi." Lạc Tiểu Tuyết đến phía sau cửa, tại thoáng điều chỉnh cảm xúc sau, mới mở miệng đáp lại nói, trong giọng nói bí mật mang theo một chút không kiên nhẫn chi sắc. "A." Trần Phi trong ánh mắt hiện lên một vòng hồ nghi, bởi vì hắn có thể xác nhận chính mình vừa mới thật nghe được trong phòng có nói thanh âm. Chẳng lẽ là đang đánh điện thoại? Mặc dù không có cam lòng, nhưng hắn đã nghe ra đối phương ngữ khí hơi có vẻ tức giận, kết quả là chỉ có thể dạng này bản thân an ủi. "Đúng rồi, ta vừa tan tầm, phòng đoán ngươi nhất định đang đuổi kịch, không có ngủ sớm như vậy, còn đặc biệt mua cho ngươi một phần ăn khuya. Ngươi nếu là không tiện mở cửa, ta đem ăn khuya thả cửa. Ngươi sau đó nhớ kỹ cầm đi vào ăn." Trần Phi đem trên tay nóng hổi ăn khuya, cẩn thận từng ly từng tí để đặt tại cửa ra vào, tiếng nói càng là tràn ngập cưng chiều cùng ôn nhu. Không khó coi ra hắn thật rất ưa thích Lạc Tiểu Tuyết, mà lại loại hành vi này hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm. "Ta nói bao nhiêu lần, ngươi không cần làm những này, ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu?" Đối mặt Trần Phi chấp nhất, Lạc Tiểu Tuyết cũng là rất bất đắc dĩ. "Không có việc gì, ngươi không chịu nhận tiếp nhận đó là ngươi sự tình. Về phần có làm hay không, đó là việc của ta." Trần Phi trả lời rất lạnh nhạt. Trong phòng Tô Minh nghe xong, cũng không khỏi rối cổ, nhìn về phía Thanh Vân các loại nửa quái nhân ánh mắt hơi có vẻ vẻ kinh ngạc, tựa hồ đang hỏi thăm đối phương mấy người có biết chuyện này hay không. Thanh Vân thấy thế, thì là cười không nói. Rất rõ ràng, bọn hắn bao nhiêu là biết một chút. "Đi ngủ sớm một chút ta đi." Dứt lời, ngoài cửa liền trở nên lặng ngắt như tờ. "Thật đi, cái này khuya khoắt liền vì đến đưa ăn khuya. Không nghĩ tới tiểu tử ngốc này vẫn rất si tình nha." Tô Minh viên kia bắt quái tâm, bởi vì Trần Phi đến mà trở nên sao động. Lạc Tiểu Tuyết thì là một mặt không vui trừng mắt đối phương. "Oan." Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Thanh âm gì?" Tô Minh thu liễm dáng tươi cười, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặt khác nửa quái nhân cũng ngay đầu tiên tiến vào cảnh giác trạng thái. Cái kia tiếng vang cực kỳ giống chiến đấu thanh âm. "Cắt." Lạc Tiểu Tuyết cấp tốc tông cửa xông ra. Nàng có một loại dự cảm bất tường, ẩn ẩn cảm thấy Trần Phi sẽ ra chuyện. Nàng đi vào ngoài phòng, chỉ thấy phía trước ước chừng 20 mét khoảng cách, tràn ngập đầy trời khói bụi. "Các ngươi đừng nóng đội, đợi ta đi xem một chút." Mắt thấy Thanh Vân mấy người cũng muốn xông ra đi, Tô Minh gấp giọng ngăn cả nói. Thế nhưng là thủ lĩnh bọn hắn rất lo lắng Lạc Tiểu Tuyết an toàn, sợ Vân Tiêu công hội tìm tới cửa. "Yên tâm, hết thảy có ta." Tô Minh nói xong, liền bước nhanh đuổi theo. Thanh Vân bọn người ở tại trải qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu, rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức, lựa chọn tạm thời nghe theo Tô Minh an bài. "Nhìn tới vị trí của các ngươi đã bại lộ." Tô Minh đi vào Lạc Tiểu Tuyết bên cạnh, trầm giọng nhắc nhở. Hắn đã cảm ứng được phía trước cách đó không xa, có mấy cố khí tức ngay tại chậm rãi tới gần. Lạc Tiểu Tuyết giữ im lặng, nàng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm phía trước khói bụi, bức thiết muốn biết đối phương công kích đối tượng đến cùng là ai. Gió nhẹ tảng sáng, khói bụi dần dần tan đi. Phía trước tầm mắt cũng chậm chậm trở nên rõ ràng. Theo khói bụi triệt để tản ra, chỉ thấy phía trước mặt đất xuất hiện một cái hố vũng, mà nằm người ở bên trong không phải người khác, chính là mới vừa rồi rời đi, chuẩn bị trở về nhà Trần Phi. Khi nhìn đến Trần Phi không nhúc đích, nằm trong vũng máu một khắc này, Lạc Tiểu Tuyết hai tròng mắt đột nhiên rụt lại. "Giống." Nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong cổ ẩn ẩn truyền ra một trận như dã thú gầm nhẹ. "Đừng nóng đội." Tô Minh đưa tay gắt gao đè lại bả vai của đối phương, trầm giọng nhắc nhở. Cùng nhau xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt còn có mấy tên nam tử. Người cầm đầu, một đầu tóc màu đỏ hồng, lộ ra dị thường trương dương. Hắn chậm rãi đi đến Trần Phi thân thể bên cạnh, túi đầu nhìn sang, hấp hối Trần Phi. Thứ còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai là cái phế vật. Người kia thần sắc ngạo mạn, giọng nói chuyện càng là bí mật mang theo đối với Trần Phi khinh thường. Quyền ca, tiểu tử này có thể hay không chỉ là đưa thức ăn ngoài đây này. Phía trước hai người kia có lẽ mới là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Có người tiến đến người kia bên cạnh, đưa tay chỉ hướng Tô Minh cùng Lạc Tiểu Tuyết phương hướng, nhỏ giọng nhắc nhở. Ha ha, quản hắn có phải hay không đưa thức ăn ngoài, trà giết lầm không thể buông tha. Người cầm đầu nghe vậy, cười lạnh, nhấc chân liền hướng phía Trần Phi đầu dâm đi. Giờ khắc này, Lạc Tiểu Tuyết cũng không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Trong chớp mắt, trong trắng mắt của nàng phảng phất bị hắc ám xâm nhiễm, trở nên đen như mực. Mà con ngươi lại đỏ đến nồng đậm mà yêu dã, ở trong đêm tối phiếm phát lấy màu đỏ tươi quang mang, lộ ra quỷ dị dị thường. Siêu. Nàng đột nhiên hất ra Tô Minh tay, không để ý nó ngăn cản, hướng phía những người kia vị trí bắn tới, thế tất yếu cứu Trần Phi. Nàng mặc dù không tiếp nhận đối phương, nhưng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn đối phương chết ở trước mặt mình, huống chi hay là nhận dính líu tới của mình. Cho ta dừng tay. Lạc Tiểu Tuyết muốn rách cả mí mắt, cái kia phảng phất như dã thú gào thét, làm cho đối phương mấy người cũng không khỏi nao nao. Liên liên làm người cầm đầu cũng không khỏi trong mày, ngừng dưới chân động tác. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là bởi vì Lạc Tiểu Tuyết mà dừng lại, mà là bị mặt đất đột nhiên nô ra vô số hư vô chi thủ cho ngăn chặn lại. Chương 882, ta đang chờ hắn gọi người. Chương 882, ta đang chờ hắn gọi người. Trong lúc hắn qua, Lạc Tiểu Tuyết đã đi vào đối phương mấy người trước mặt, nàng mắt lộ ra hung quang, tay phải thành trảo, đống nhiên hướng đối phương mấy người chụp tới. Bá, bá, bá. Lúc này nhấc lên mấy đạo kinh khủng màu đen cương phong. Nàng vâng quái nhân. Thật là quái nhân. 63 cấp quái nhân, xem ra đêm nay chúng ta muốn lập công lớn. Ha ha ha, những người kia đối mặt Lạc Tiểu Tuyết công kích, cũng không có cảm thấy e ngại, tương phản phía dưới, còn trở nên dị thường phấn khởi. Vâng. Ầm ầm. Bọn hắn hướng phía những cái kia màu đen cương phong, đối diện mà lên, đem nó toàn bộ ngăn lại, tiếng vang bên tai không dứt. Cút ngay cho ta. Lạc Tiểu Tuyết vô tâm cùng những người kia dây dưa, chỉ muốn mau chóng cứu ra Trần Phi. Vâng. Nàng mỗi huy động một chút, đầu ngón tay đều có thể bắn ra đạo đạo cương phong màu đen đáng sợ, đi tới chỗ đều là tại mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy khe rãnh. Những người kia tại nhìn nhau sau, liền đối với nó phát động vây công, không để cho Lạc Tiểu Tuyết tới gần người cầm đầu nửa phần. Song phương chiến đấu triệt để triển khai. Lạc Tiểu Tuyết lấy một địch bốn, tuy vô pháp chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không có rơi xuống hạ phong. Nàng nhìn như ngơ ngác, chỉ khi nào xuất thủ, lại chiêu chiêu tàn nhẫn, để những người kia cũng không khỏi cảm thấy vạn phần khó giải quyết, không dám kinh thường. Gia hỏa này rõ ràng chỉ có 63 cấp mà thôi, lại có thể chống lại chúng ta 4 tên 70 cấp tả hữu liên thủ. Đúng vậy a, quái nhân này sức chiến đấu hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, quả thực là khủng bố như vậy. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Quyền ca trước giải quyết hết những người khác kia, lại đến trường trị nàng. Tại trải qua ngắn ngủi giao thủ qua đi, những người kia cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, nhìn về phía Lạc Tiểu Tuyết ánh mắt cũng dần dần trở nên cảnh giác lên. Lúc này, người cầm đầu mới chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước 2-30 mét có hơn Tô Minh. Hắn trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, ẩn ẩn cảm thấy đó mới là nhân vật khủng bố nhất. Mà về phần Lạc Tiểu Tuyết, trong mắt hắn xem ra, ngược lại không nhiều lắm uy hiếp. Phá! Lập tức, hắn quát lên một tiếng lớn, đem quấn quanh ở trên thân nó hư vô chi thủ toàn bộ đánh gãy. Người cũng là quái nhân. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Tô Minh, trầm giọng chất vấn. Các ngươi là Vân Tiêu công hội người? Tô Minh chậm rãi tiến lên, không có trả lời vấn đề của đối phương. Không sai, ta là Vân Tiêu công hội chấp pháp tiểu đội trưởng, Lạc Quyền. Thức thời liền từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Người kia dứt khoát báo ra thân phận của mình, ý đồ chấn nhiếp Tô Minh hai người. La, người La gia. Tô Minh mâu quang chớp lên, nghi tiếng nói. Ha ha, coi như người thức thời. Không sai, ta chính là Phong Vân thị người La gia. Đã ngươi biết thân phận của ta, vậy ngươi càng hẳn là thúc thủ chịu trói mới đối. La Quyền khoe miệng nết lên một tia đắc ý độ cong. Ta cũng nghĩ không thông, một cái bị khi quân cờ là người, có cái gì tốt đắc ý đâu. Tô Minh lúc này đã đi tới 10 mét có hơn, hắn cười khẽ lắc đầu, vô luận là thần sắc hay là ngữ khí đều tràn ngập đối với La Quyền khinh thường. Cái gì? Ngươi nói ai là quân cờ? La Quyền nghe xong, lập tức có chút thẹn quá hóa giận. Hắn vẫn luôn bởi vì chính mình có được song trọng thân phận mà cảm thấy không gì sánh được tự hào. Nhưng trước mắt Tô Minh lại tại chế rêu hắn là một tên quân cờ, cái này khiến thứ nhất thời gian có chút khó mà tiếp nhận. Nói ngươi là quân cờ, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận. Ngươi tồn tại, bất quá là Vân Tiêu công hội ngăn được các ngươi La gia một loại thủ đoạn thôi. Mà đối với các ngươi La gia, ngươi cũng bất quá là La gia leo lên Vân Tiêu công hội một cây cầu. Ngươi thật đúng là để cao bản thân. Ngươi tin hay không, ngươi chết, lập tức liền có người thứ hai đi ra thay thế ngươi đây. Tô Minh giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú đối phương. Hỗn đản, ngươi nói bậy. Đây hết thảy đều là chính ta cố gắng thông qua tranh thủ lấy được. La Quyền trợn mắt tròn xoe, tiếng vẫn nộ quát tầm lên. Tô Minh cười không nói, dưới tình huống bình thường, gia tộc thế lực là cực ít gia nhập công hội. Một khi gia nhập, cái kia đơn giản cũng là bởi vì các loại lợi ích liên lụy. Cũng tỉ như Từ Thiên Vương cùng Long Vương Điện cũng là như thế. Chỉ bất quá, Từ Thiên Vương cường đại cải biến rất nhiều thứ, mà trước mắt La Quyền rõ ràng không cách nào cùng Từ Thiên Vương sánh vai. Nói trắng ra là, Từ gia chỉ có một cái Từ Thiên Vương, mà La gia lại có vô số cái La Quyền có thể thay thế. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. La Quyền lúc này đã móc ra bộ đàm, bắt đầu tiến hành cầu viện. Tô Minh thấy thế, cũng không có xuất thủ ngăn lại, tương phản phía dưới mà là mặc cho đối phương cầu viện. Một màn này vừa lúc bị trong lúc kịch chiến Lạc Tiểu Tuyết khỏe mắt liếc thấy. Tô Minh, nhanh ngăn lại hắn a. Người đang chờ cái gì? Nàng gấp giọng nhắc nhở, không hiểu Tô Minh vì cái gì thờ ơ ta đang chờ hắn gọi người. Tô Minh khỏe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên, không nhanh không chậm hồi đáp. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Lạc Tiểu Tuyết cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả La Quyền mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này là điên rồi sao? Vậy mà càn rỡ đến loại tình trạng này. Chờ ta gọi người. La Quyền trong mắt tràn ngập không hiểu, biểu thị đời này liền không có gặp qua cuồng vọng như vậy người. Tiểu Tuyết, trở về đi. Tô Minh hai con ngươi ngưng tụ, trên mặt đất lần nữa nô ra vô số hư vô chi thủ, đem nằm trong vũng máu hấp hối Trần Phi hướng chính mình phương hướng di động. Ngươi liền định dạng này trắng trợn tại ngay dưới mắt ta đem người cứu đi sao? Thật coi ta là trong suốt sao? La Quyền cảm giác mình nhận lấy khinh miệt, giọng nói chuyện bên trong bí mật mang theo vô tận tức giận. Dứt lời, hắn lần nữa nhấc chân muốn hướng phía Trần Phi giẫm đi. Nghề nghiệp, ma kiếm sĩ đẳng cấp 79 cấp. Tô Minh thấy thế, khóe miệng khẽ nhếch, 80 cấp cường giả hắn đều không có để vào mắt, huống chi đối phương còn không có 80 cấp đâu. Tại La Quyền xuất cước trong nháy mắt, một đầu mọc đầy gai ngược đôi dài bỗng nhiên hướng hắn hung hăng rút đi. Bành! La Quyền tại người được khí tức nguy hiểm lúc, thần sắc khẽ biến, lập tức nâng lên trong tay trường kiếm tiến hành ngăn cản, đôi dài trùng điệp quất vào nó trên trường kiếm. Tại cự lực tác dụng dưới, thân hình hắn không khỏi hướng về sau lảo đảo hai bước. Tô Minh lợi dụng khoảng cách này, cấp tốc lợi dụng hư vô chi thủ đem Trần Phi truyền tống đến bên cạnh mình. Mà La Quyền ánh mắt thuận tập kích chính mình đôi dài phương hướng nhìn lại, thần sắc khẽ biến, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 883, chiến đấu bắt đầu đi. Chương 883, chiến đấu bắt đầu đi. Lúc này hiện ra tại La Quyền trước mắt là một cái 3 mét có thừa vong linh. Nó khiếp người giáp hút lúc mở lúc đóng, dữ tợn đáng sợ. Màu đỏ sẫm trên giáp sắc còn che kín lít nha lít nhít khủng bố đường vân, lại toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhất là đầu kia mọc đầy gai ngược đuôi dài, đang không ngừng lắc lư ở giữa, còn thỉnh thoảng có màu xanh biếc nọc độc từ cuối cùng tích lộ trên mặt đất, khói xanh phiêu khởi đồng thời còn phát ra tư tư âm thanh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tên: Thứ Xà Vương đẳng cấp 70 cấp. Đây là chủng tộc. Làm sao có thể? Hắn hai mắt bởi vì chấn kinh không khỏi mở to mấy phần, liền ngay cả ngự khí đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Giờ phút này, mấy tên khác đồng bạn lực chú ý cũng bởi vì Thứ Xà Vương xuất hiện mà bị hấp dẫn. Lạc Tiểu Tuyết cũng mượn cơ hội này thoát khỏi đối phương mấy người dây dưa, thành công rút lui đến Tô Minh bên người. Nàng có chút thở hổn hển, túi đầu nhìn xuống nằm trên mặt đất hấp hối Trần Phi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nô Trần Phi tựa hồ đã nhận ra Lạc Tiểu Tuyết khí tức, đang thống khổ trong rên rỉ gian nan mở hai mắt ra. Khi nhìn đến Lạc Tiểu Tuyết trước mắt quái nhân bộ dáng lúc, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, đồng thời khoe miệng còn mạnh hơn đi gạt ra một vòng nu hòa mỉm cười, đứt quãng mở miệng nói, ngươi hiện tại bộ dáng thật sự là lại táp lại đẹp, không hổ là ta Trần Phi ưa thích nữ hải. Lạc Tiểu Tuyết nghe xong, cặp kia màu đỏ tươi đồng tử có chút run run, giang giác, nàng không nói một lời, hai tay nắm chặt thành quyền, phát ra một trận xương cốt âm thanh, nén bi thương đi. Hắn ngũ tạng lục phủ đã bị đối phương cự lực chấn vỡ, không cứu sống nổi. Tô Minh tại cảm nhận được Lạc Tiểu Tuyết cảm xúc biến hóa sau khi, nhẹ giọng trấn an nói, lời còn chưa dứt, vốn là hấp hối Trần Phi hai mắt chậm rãi khép kín. Không ra hai giây liền triệt để tắt thở. Phản phất hắn treo khẩu khí kia, cũng chỉ vì gặp Lạc Tiểu Tuyết một lần cuối. Bây giờ tâm nguyện đã xong, tựa hồ đã mất lo lắng. Nhìn xem Trần Phi thân thể sủi lơ trong nháy mắt kia, Lạc Tiểu Tuyết muốn rách cả mí mắt, trong cổ phát ra như giã thú gầm nhẹ. Liên quan tới Trần Phi ngày bình thường đủ tiểu định nọ chính mình từng ly từng tí, giờ khắc này ở trong đầu của nàng tựa như phim giống như không ngừng vòng thả. Nàng mặc dù cự tuyệt đối phương truy cầu, khả Trần bay xuất hiện xác thực cho nàng mang đến không ít quan tâm cùng khoái hoạt. Nếu như nói Tô Minh là người nàng tộc người bạn thứ nhất, cái kia Trần Phi chính là cái thứ hai. Nhưng hôm nay Trần Phi lại chết thảm trước mặt mình. Lạc Tiểu Tuyết khó mà tiếp nhận, thậm chí là khó mà đối mặt sự thật này. Nộ ý ngút trời tại thời khắc này, triệt để bộc phát. Giống. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, gầm thét rung trời. Lúc này, trốn ở trong phòng thanh vân một đám nửa quái nhân, đều không rõ hổ khu run lên. Nghe được Lạc Tiểu Tuyết cuồng loạn tiếng giống giận dữ sau, bọn hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác, không nói hai lời, lúc này nổ bắn ra mà ra. Nàng dưới trướng còn lại tứ đại hán tướng, trong lúc thoáng qua đã đi tới phía sau của nàng. Siêu. 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 Ngay sau đó phụ cận cũng đi theo truyền đến trận trận gào thét thanh âm. Không ra một lát, chung quanh trên nóc nhà lại lục tục ngo ngoe xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh, tất cả đều là nửa quái nhân. Quyền ca, chúng ta sợ là thọc nửa quái nhân ổ. Lại xuất hiện nhiều như vậy nửa quái nhân. Lúc này, La Quyền cái kia mấy tên cấp dưới cũng nhao nhao lui về đến bên cạnh hắn. Bọn hắn không hẹn mà cùng, nhìn xung quanh bốn phía, mặt lộ vẻ cảnh giác. Có đúng không? Đây không phải là chính hợp ý ta sao? La Quyền ánh mắt từ Thứ Xà Vương trên thân thu hồi sau, lại nhìn về phía Lạc Tiểu Tuyết đám người phương hướng. Bọn hắn nhân số tại chúng ta phía trên, hơn nữa còn có cái kia chủng tộc vong linh, chúng ta sợ không phải đối thủ. Có cấp dưới mặt lộ lo lắng, trong giọng nói càng là bí mật mang theo một chút sợ hãi. Vội cái gì, ta đã cho đại đội trưởng đánh tới trợ giúp điện thoại, chắc hẳn không bao lâu tiếp viện của chúng ta đội ngũ liền sẽ đến. La Quyền mặt không sợ ý, tương phản phía dưới hắn cũng bởi vì chúng quanh nửa quái nhân số lượng cảm thấy hưng phấn. Ta muốn giết hắn. Lạc Tiểu Tuyết trong mắt hồng mang lấp lóe, hắn không thể đem La Quyền chém thành muôn mảnh. Nghe ta an bài có thể chứ? Ta cam đoan với ngươi tuyệt đối đem cái kia La Quyền giao cho trên tay ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Tô Minh nhíu mày, đưa tay ngăn cản Lạc Tiểu Tuyết bọn người. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ kêu gọi đến nhiều như vậy nửa quái nhân. Trận chiến này Lạc Tiểu Tuyết mặc dù tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng sau đó cũng hoặc sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Tô Minh cũng không muốn tại thời điểm then chốt này làm cho đối phương phá hư kế hoạch của mình. Hắn không chỉ có muốn cứu ra bạo núi, đồng thời cũng muốn bảo vệ Lạc Tiểu Tuyết. Nhưng ta đợi không được, ta muốn hắn trả giá đắt. Lạc Tiểu Tuyết quay đầu nhìn về phía Tô Minh, trên gương mặt xinh đẹp hiển thị rõ bi phẫn chi sắc, để cho người ta nhìn đều cảm thấy đau lòng. Tô Minh xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương, đó có thể thấy được Lạc Tiểu Tuyết rất khó chịu, nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu, ra hiệu đối phương đều không cần xuất thủ. Tin lời của ta, liền đem cả sự kiện đều giao cho ta xử lý. Tại dừng một chút sau, hắn mới mở miệng nói bổ sung. Lạc Tiểu Tuyết mày liễu nhíu chặt, ánh mắt du ly bất định. Tại trải qua phức tạp tâm lý đấu tranh sau, mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý ta tin tưởng ngươi. Nhưng làm ơn chắc chắn tên kia mệnh lưu cho ta. Nàng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại phía trước cách đó không xa La Quyền trên thân, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Yên tâm. Tô Minh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương vai thơm, lấy đó an ủi. Dứt lời, hắn mới một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía La Quyền. Chiến đấu bắt đầu đi. Tô Minh tay phải khẽ nâng, theo búng tay khai hỏa. Thứ xả vương lúc này hướng phía La Quyền một nhóm người phát động tiến công. Điều, điều, điều. Nó kiếp người giác hút đại trường, u lục sắc nọc độc đạn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, bắn ra. La Quyền bọn người thấy thế, thần sắc khẽ biến, lúc này tứ tán ra. Độc kia dịch đạn ẩn chứa độc tính, để cho người ta không thể khinh thường. Một khi bị trúng mục tiêu, nói không chừng liền sẽ tại chỗ đánh mất năng lực chiến đấu. Xì xì xì. Công kích thất bại, nọc độc đạn điên cuồng hủ thực mặt đất, khói xanh không ngừng dâng lên, gây mùi hương vị càng là phiêu đãng ở trong không khí. Giống. Thứ xả vương nương theo lấy một tiếng bén nhọn gào thét, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đối phương kích xạ mà đi. Khen. Nó đuôi dài hướng phía một người trong đó rút kích mà đi, bén nhọn gai ngược cùng đối phương vũ khí va chạm ra một chuỗi tinh hỏa. Người kia lúc này bay ngược ra ngoài. Giống. Thứ xả vương giác hút đại trường, hướng phía đối phương bay rất ra ngoài phương hướng, lần nữa phun ra một cái nọc độc đạn. Cái gì? Người kia ngửi được khí tức nguy hiểm, lên tiếng kinh hô. La Quyền thấy thế, hai con người nhíu lại. Kỹ năng, hỏa linh trảm. Hắn đưa tay một kiếm vung ra, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ chung quanh càng là bỗng nhiên kéo lên. Ngọn lửa nóng bỏng không chỉ có ngăn lại thứ xả vương nọc độc đạn, thậm chí còn đem thứ xả vương làm cho hướng về sau nhanh lùi lại. Tiểu tử ngươi không khỏi quá cản rỡ một chút. Thật cảm thấy mình ỷ vào cái này vong linh, liền có thể đánh bại chúng ta sao? La Quyền trường kiếm trong tay đốt lửa nóng hừng hực, ánh mắt nhìn thẳng Tô Minh, lạnh giọng chất vấn. Không ra một lát, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, thình lình phát hiện chính mình càng nhìn không thấu Tô Minh nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Nghề nghiệp, đẳng cấp. Loại tình huống này, hắn hay là lần đầu gặp phải. Đối phương thần bí, để La Quyền càng cảm thấy bất an. Ai nói cho ngươi ta chỉ có một cái vong linh? Ta chẳng qua là muốn nhìn một chút thứ xả vương sức chiến đấu thôi. Tô Minh nghiêng cổ, cười nhạt một tiếng. Cái gì? La Quyền bọn người nghe vậy, đều không do hơi sững sờ. Tô Minh khi nhìn đến đối phương mấy người phản ứng sau, khẽ miệng dáng tươi cười càng sán lạ. Theo hắn tâm niệm khẽ động, bốn bề lần nữa có vòng xoáy hắc ám mở ra. Ngay sau đó, lại có hai cái thứ xả vương tiến vào đám người tầm mắt. Gia hỏa này duy nhất một lần đối mặt ba cái 70 cấp bột vong linh, La Quyền áp lực trong nháy mắt liền lên tới. Mấy tên khác đồng bạn càng là không tự chủ được nín thở, trái tim phanh phanh chực nhảy. Bọn hắn cũng bất quá mới 70 cấp tả hưu, đối mặt một cái 70 cấp bột, vấn đề không lớn. Thế nhưng là đối mặt ba cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Đừng nóng độ trò hay còn tại phía sau đâu. Tô Minh nét miệng cười một tiếng, đối với nó mấy người nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, vòng xoáy hắc ám bên trong lần nữa phóng ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, một cỗ dọa người khí tức quét sạch toàn trường, để La Quyền mấy người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, ngạt thở cảm giác càng là đập vào mặt. Chương 884, là ta chính là Tô Minh. Chương 884, là ta chính là Tô Minh. Tên: Đao trùng lãnh chúa đẳng cấp 80 cấp, thân thể của nó như bị vô số nát lưỡi đao ghép lại mà thành, đen kịt trên giáp sát che kín gai ngược tráng lăng văn, mỗi một tấc đều phiếm phát lấy lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại. Cái kia như là cự hình loan đao giống như chi trước, càng là bị La Quyền mấy người mang đến to lớn cảm giác áp bách. Giống. Mọc đầy dày đặc răng cưa rất hút, tại lúc khép mở phát ra khiếp người gầm nhẹ. 80 cấp bột vong linh. La Quyền từ trên người đối phương phát ra khí tức, rất nhanh đến mức ra phán đoán. Nhìn trước mắt bốn chỉ bột cấp vong linh, chính nhìn chằm chằm nhìn chăm chú chính mình. Lộc cộc La Quyền theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, trên trán đã toát ra một chút mồ hôi dị. Lúc trước tự tin đã không còn sót lại chút gì. Nếu như chỉ là đối mặt ba chỉ thứ xả vương hắn cũng là không e ngại, dễ dàng có thể kiên trì đến trợ giúp đối tới. Có thể thêm một cái 80 cấp đao trùng lãnh chúa vậy liền không giống với lúc trước. Hắn cũng không biết mình tại 80 cấp bột trước mặt có thể chèo chống bao lâu. Các loại quyền ca, ngươi nhìn đó là cái gì? Có đội viên gấp giọng nhắc nhở. La Quyền theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện mấy cái vong linh, mỗi một cái trên thân đều tản ra không thua gì thứ xả vương khí tức. Cầm đầu chính là 80 cấp lang tướng quân, sau người nó còn đi theo hắc ám kỵ sĩ đoàn trưởng, thú nhân tù trưởng, các loại một đám bột vong linh. Vong linh lại là bột cấp bậc vong linh, giá hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì hắn có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tồn tại kinh khủng vong linh? La Quyền mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là tràn ngập khó có thể tin. Đội viên khác lúc này đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, bọn hắn cũng bất quá 70 cấp tả hữu, có thậm chí còn không có 70 cấp. Để bọn hắn đi đối kháng số lượng là chính mình gấp 2 bột vong linh, đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Huống chi bên trong còn có hai cái 80 cấp tồn tại. Quyền Quyền ca, làm sao bây giờ? Có đội viên bởi vì sợ, liền nói chuyện thanh âm đều đang phát run. Hôn đảng ngươi tiểu tử này, không phải là Tô Minh đi? La Quyền sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn mặc dù nhìn không ra đối phương nghề nghiệp cùng đẳng cấp, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, xác suất lớn là Tô Minh không thể nghi ngờ. Dù sao có thể triệu hoán vong linh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể triệu hoán nhiều như vậy tồn tại kinh khủng vong linh, hắn thật sự là nghĩ không ra người thứ hai. Là ta. Ta chính là Tô Minh. Thế nào? Tô Minh không có phủ nhận, cười gật đầu hồi đáp. Ngươi làm sao còn dám đến chúng ta Phong Vân thị? La Quyền trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Phải biết, hiện tại Tô Minh thế nhưng là bọn hắn La gia số một công địch, mà Phong Vân thị lại là La gia đại bản doanh, lúc này Tô Minh còn dám xuất hiện ở đây, đây không thể nghi ngờ là không có đem bọn hắn La gia để vào mắt, thậm chí là đang gây hấn với bọn hắn La gia. Có vấn đề sao? Tô Minh cười hỏi ngược lại. Lời còn chưa dứt, một đám vong linh lúc này phát khởi công kích. Đáng giận các vị chịu đựng. Chỉ cần chúng ta kiên trì 5 phút đồng hồ, thắng lợi liền đem thuộc về chúng ta. La Quyền thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, cao giọng hướng phía đám người la lên. Là. Đội viên khác mặc dù không có gì lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể tuyển. Vâng. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, kỹ năng xen lẫn, tiếng vang liên tục. Bọn hắn chiến đấu, đem đen như mực bầu trời đêm đều chiếu lên sáng trưng. Chỉ tiếc, trận này lấy thiếu địch nhiều chiến đấu, cũng không có theo La Quyền dự đoán phương hướng tiến hành. Đừng nói kiên trì 5 phút đồng hồ bọn hắn ngay cả 30 giây đều không thể đánh bác. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, Tô Minh khẽ miệng khẽ nhếch. Nhưng hắn cũng không có đối với nó mấy người thống hạ sát thủ. Theo tâm niệm vừa động, La Quyền mấy người liền bị vong linh tựa như chó chết kéo đến Tô Minh trước mặt. Không chịu nổi một kích, Tô Minh cúi đầu nhìn xuống nằm trên mặt đất hấp hối mấy người, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh thường. Ngươi sau đó nhất định sẽ vì mình cuồng vọng bỏ ra giá cao thảm trọng. Vô luận là La gia chúng ta hay là Vân Tiêu công hội đều không phải là ngươi có thể chọc nổi tồn tại. La Quyền căm tức nhìn Tô Minh, trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Ha ha, ngươi bây giờ ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Tô Minh không khỏi lắc đầu giễu cợt, căn bản cũng không có đem đối phương coi ra gì. Hôn đản đối mặt Tô Minh trào phúng, La Quyền phẫn hận không thôi, nhưng hắn lại không thể làm gì. Những người khác ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi đã nói đem hắn giao cho ta. Lạc Tiểu Tuyết cất bước tiến lên, đôi huyết mâu kia trực câu câu nhìn chằm chằm La Quyền. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút. Tô Minh chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía trước thâm thúy mà hắc ám hẻm nhỏ, ra hiệu đối phương không nên gấp gáp. Lúc này, vô luận là Lạc Tiểu Tuyết một đám, hay là La Quyền tiểu đội, trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc. Không biết rõ Tô Minh đến cùng là đang chờ cái gì. Chương 885, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Chương 885, trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Lạc Tiểu Tuyết mày liễu nhíu chặt, thuận Tô Minh ánh mắt phương hướng nhìn lại, trong lòng không khỏi run lên bần bật. Người đang chờ bọn hắn đội tiếp viện ngũ. Nàng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Minh, trong giọng nói càng là lộ ra không hiểu cùng hoang mang. Ha 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 ha, không biết sống chết, thật sự là không biết sống chết tiểu tử. Tô Minh, ngươi thật sự là càn rỡ đến vô biên a, cũng dám đợi ở chỗ này chờ đợi chúng ta Vân Tiêu công hội đội tiếp viện. Ngươi cũng đã biết sau đó người tới là người nào. La Quyền nghe được đối phương không rời đi, là đang chờ đợi hắn lúc trước kêu gọi đội tiếp viện lúc này cười to lên. Đội viên khác cũng đều là mặt lộ kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Minh có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Nhưng phàm là người bình thường, đã sớm chạy trốn đi. Tô Minh, giết bọn hắn, hiện tại chạy còn kịp. Lạc Tiểu Tuyết bức thiết muốn là Trần Phi báo thủ, đồng thời cũng không muốn để Tô Minh lâm vào hiểm cảnh. Chạy? Ta tại sao muốn chạy? Tô Minh cười lắc đầu, bác bỏ đề nghị của đối phương. Lạc Tiểu Tuyết không hiểu, nhưng nàng không cách nào tả hữu Tô Minh ý nghĩ, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuống cùng đợi. Nàng tin tưởng Tô Minh không có khả năng làm chuyện điên rồ, nếu dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lưu lại chờ đợi, vậy liền nhất định có kế hoạch của mình. Thú vị, thật sự là thú vị. Trước mắt Tô Minh quyết định là La Quyền muốn nhìn nhất đến một màn. Bành! Lạc Tiểu Tuyết nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng ngân lệ, nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào bụng đối phương phía trên. Tô Minh nói đừng giết hắn, nhưng cũng không nói đừng đụng hắn. Và đối mặt đột nhiên xuất hiện một cước, La Quyền hai mắt bạo lồi, trong miệng càng là tràn ra một ngụm máu tươi. Hai tay của hắn gắt gao bưng bít lấy bụng dưới, toàn bộ thân hình quận mình thành con tôm trạng, đau đến thái dương nổi gần xanh, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, đen kịt cái hẻm nhỏ đông nhiên bị ánh đèn chiếu sáng. Lập tức, lại truyền tới ô tô tiếng động cơ. Một cỗ tiếp lấy một cỗ xe con lái vào Tô Minh đám người tầm mắt. La Quyền thấy thế, rốt cuộc không để ý tới thân thể đau đớn, lập tức trở nên mừng rỡ như điên. Trong lòng của hắn rõ ràng, là Vân Tiêu công hội đội tiếp viện ngũ tới, đây chính là hắn cứu binh nha. Rất nhanh, mấy chiếc xe con vững vàng đứng tại Tô Minh bọn người gần 10 mét địa phương. Từ trên xe bước xuống gần 20 người, mỗi người khí tức trên thân đều mạnh hơn La Quyền mấy người. Lạc Tiểu Tuyết bọn người, thần sắc lập tức trở nên cảnh giác. Phải biết, nàng cùng Thanh Vân các loại một đám nửa quái nhân, đều là những người trước mắt này vây quét mục tiêu. "Đội trưởng cứu ta." La Quyền mặt lộ vẻ mừng rỡ, bởi vì người cầm đầu chính là Vân Tiêu công hội chấp pháp đại đội trưởng, Trương Thế Khang. "Đại đội trưởng, cứu lấy chúng ta." "Đại đội trưởng, tiểu tử kia là Tô Minh, còn có, nữ hải kia là chết người." Vừa mới co quắp trên mặt đất không nhúc nhích cái kia mấy tên đội viên, lúc này cũng bắt đầu dãy rủa lấy muốn đứng lên. Trương Thế Khang ánh mắt nhanh chóng từ trên thân mọi người khẽ quét mà qua. Tại phát hiện chỉ là nửa quái nhân liền có 20, 30 con khủng bố số lượng lúc, hắn hai con ngươi không khỏi có chút híp một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại đang Lạc Tiểu Tuyết trên thân vừa đi vừa về đánh giá một phen, cuối cùng mới nhìn hướng Tô Minh. "Ngươi chính là Tô Minh? Ngươi đây là ý gì?" Hắn mặt không biểu tình, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Tô Minh mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường, nhất là cặp kia cùng tuổi tác không hợp ánh mắt. Cái kia phảng phất trải qua vô số chiến tranh ánh mắt, liền xem như Trương Thế Khang cũng không dám khinh thường. Đối với ta chính là Tô Minh, không có gì đặc biệt ý tứ, chính là ngươi thấy ý tứ. Tô Minh trả lời rất bình thản, để cho người ta không cảm giác được bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ta muốn, chúng ta Vân Tiêu công hội cùng ngươi hẳn không có quan hệ gì đi. Ngươi vì sao đả thương người của chúng ta? Trương Thế Khang trong lúc nói chuyện, dùng khỏe mắt liếc qua liếc một cái đối phương sau lưng một đám bột vong linh. Tại phát hiện tất cả đều là 7-8 chục cấp bột vong linh sau, hắn mặt ngoài mặc dù không có chút gợn sóng nào, nhưng trong thực tế tâm hay là rất rung động. Dù sao Tô Minh quật khởi thời gian rất ngắn, có thể làm đến trước mắt một bước này, là thật có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Ta cùng các ngươi Vân Tiêu công hội xác thực không có khúc mắc. Bởi vậy, ta cũng mới không có lấy tính mạng bọn họ. Ta sở dĩ sẽ độc thủ, đó là bởi vì bọn hắn giết ta bằng hữu. Tô Minh đưa tay chỉ Trần Phi thi thể, có một loại hưng sư vấn tội cảm giác, phản phất tại hỏi thăm đối phương Trần Phi cái mạng kia làm như thế nào tính. Trương Thế Khang nghe vậy, thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một bộ thi thể nằm trên mặt đất. Đội trưởng, người kia chết chưa hết tội, hắn là trách người đồng bọn. La Quyền lên tiếng giải thích. Nghe được cái này, Trương Thế Khang đốn lúc cũng minh bạch sự tình đại khái. Tô tiên sinh ngươi cũng nghe đến, đó là quái nhân đồng bạn. Chúng ta đối với quái nhân thái độ là tuyệt không nhân nhượng. Nếu như có thể mà nói, trước hết mời ngươi trước nhường một chút, chờ chúng ta đem cái này quái nhân cùng những cái kia nửa quái nhân giải quyết, bàn lại vừa vặn rất tốt. Trương Thế Khang ánh mắt lần nữa rời về phía Lạc Tiểu Tuyết bọn người. Nếu như nói, vị quái nhân này cũng là bạn của ta đâu. Tô Minh mâu quang chớp lên, không có chút nào muốn tránh ra ý tứ. A, Tô tiên sinh ý của ngươi là ngươi cùng bọn này nửa quái nhân là cùng một bọn. Trương Thế Khang nghe xong đối phương trả lời, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi lệch ra quản chúng ta là không phải cùng một bọn. Xin hỏi, bọn hắn tại các ngươi Phong Vân thị là làm cái gì nguy hại quần chúng sự tình? Tô Minh cười hỏi ngược lại. Trương Thế Khang đối mặt Tô Minh chất vấn, nhíu mày. Theo ta hiểu rõ, bọn hắn không chỉ có không có làm ra nguy hại quần chúng bất cứ chuyện gì, cũng không có đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Bọn hắn bất quá là núp trong bóng tối, đến tột cùng là làm phiền các ngươi nữa nha. Hay là các ngươi rảnh đến nhức cả trứng, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Tô Minh ngữ khí không nhanh không chậm, trong lời nói chính là muốn chứng minh Lạc Tiểu Tuyết một đám là vô tội. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, hay là không có làm cái gì, chỉ cần bọn hắn là trách người, nửa quái nhân, vậy chúng ta liền có xuất thủ lý do. Trương Thế Khang cau mày, trầm giọng hồi đáp. Hắn xác thực nói không nên lời trước mắt những này nửa quái nhân chịu tội, nhưng ở trong sự nhận thức của hắn, quái nhân là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, vốn cũng không nên xuất hiện tại nhân tộc trong thành thị. Quả nhiên trong lòng người thành kiến là một tòa núi lớn. Tô Minh cười khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ bọn hắn có hành động mới ra tay sao? Vậy liệu rằng đã chậm chút đâu? Trương Thế Khang phản bác. Vậy cũng chỉ có thể nhìn chính các ngươi phán đoán. Hôm nay ta không chỉ có muốn bảo vệ bọn hắn, ta còn hy vọng các ngươi có thể đem ngày hôm qua chụp tới cái kia nửa quái nhân thả lại đến. Tô Minh thái độ rất mạnh. Ha 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 tiểu tử, ngươi sợ là điên rồi đi. Bằng vào ngươi đứng đang quái nhân đội ngũ, chính là tội chết một đầu. Lại còn vọng tưởng chúng ta đem bắt được nửa quái nhân thả lại đến. Ngươi đây không phải tại người si nói mộng sao? Ngồi dưới đất La Quyền cười to lên, đối với Tô Minh lời nói kia khịt mũi coi thường. Chương 886, 4 đổi 1, các ngươi kiếm lợi lớn. Chương 886, 4 đổi 1, các ngươi kiếm lợi lớn đủng. Đối mặt không che đậy miệng La Quyền, Lạc Tiểu Tuyết đưa tay chính là một bàn tay, tiếng vang lanh lảnh tại trong đêm khuya lộ ra dị thường chói tai. Trương Thế Khang bọn người thấy thế, cũng không khỏi nhíu mày, ở ngay trước mặt bọn họ ẩu đả La Quyền, đó là rõ ràng không cho Vân Tiêu công hội mặt mũi. Phi, La Quyền bị đánh đến có chút ngộng, tại sau khi lấy lại tinh thần, hướng mặt đất phun ra một búng máu. Chói mắt đỏ bên trong còn mang theo hai điểm trắng, hiển nhiên răng hàm đều bị phiến mất rồi hai viên. La Quyền đối với nó trợn mắt nhìn, lúc trước hắn có lẽ e ngại đối phương không dám lật lọng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Trương Thế Khang chính là hắn lực lượng. Ngươi đùng. Hắn vừa định nói chuyện, nhưng nên đón lại là đối phương trở tay một bàn tay. Cái này hai lần tắt đến hắn mắt nổi đom đóm, trong lúc nhất thời không phân rõ đông tây nam bắc. Tô tiên sinh, ta khuyên các ngươi có chừng có mực, coi như không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đi. Nói thế nào ta cũng tại cái này xử đây, thật coi ta là người chết phải không? Trương Thế Khang hai con ngươi híp thành một đầu tuyến, ngựa khí cũng dần dần trở nên băng lãnh, không khó coi ra, hắn đã có chút tức giận. Ta vừa mới đã nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu như ngươi không làm chủ được lời nói, ta đề nghị ngươi tìm có thể làm chủ tới nói chuyện. Tô Minh lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Lập tức, phía sau hắn thú nhân tù trưởng Hắc Ám kỵ sĩ đoàn trưởng nhao nhao tiến lên, đem vũ khí gác ở trừ La Quyền bên ngoài mấy tên đội viên trên cổ. Những người kia tại chỗ bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Tương phản phía dưới, La Quyền lại thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn thấy Tô Minh vẫn còn có chút kiêng kỵ sau lưng mình thế lực, lúc này mới không dám giết hắn. Ngươi có ý tứ gì? Trương Thế Khang lạnh giọng chất vấn. Cùng lúc đó, phía sau hắn công hội tinh anh cũng đều là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, thậm chí làm ra tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cơn bạo núi đến đổi Tô Minh nụ cười trên mặt bắt đầu thu liễm, thay vào đó là nghiêm túc cùng chăm chú. Lạc Tiểu Tuyết bọn người nghe được Tô Minh phải dùng những người kia đem đổi lấy bạo núi, cũng không khỏi nao nao, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ cầm bốn người kia tính mệnh tới làm giao dịch. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Trương Thế Khang có thể cảm nhận được đối phương không phải đang nói đùa, nhưng là muốn để bọn hắn đem bạo núi thả đi, đây chẳng phải là tại phiến Vân Tiêu công hội mặt? Chẳng lẽ các ngươi Vân Tiêu công hội thành viên mệnh cũng không phải là mệnh sao? Vì bắt một cái sự tình gì đều không có làm nửa cá nhân, nguyện ý hy sinh bốn tên trung thành với công hội thành viên. ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cách làm này sẽ rét lạnh bao nhiêu công hội huynh đệ tâm. Tô Minh trong lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn không quên quét về phía đối phương sau lưng cái kia gần 20 tên tinh anh thành viên. Hắn lời nói này, để sau người nó một đám thành viên hai mặt nhìn nhau, thậm chí truyền ra nhỏ xíu tiếng ồn ào. Trương Thế Khang lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, tuyệt đối không nghĩ tới cái này Tô Minh như vậy xảo trá, để hắn có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Giao. Vân Tiêu công hội mặt mũi đem đặt chỗ nào? Không giao. Sau này còn có ai nguyện ý vì máu lạnh như vậy vô tình công hội hiệu lực? Đại đội trưởng chúng ta không muốn chết ta. Đúng vậy a. Đại đội trưởng cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta lên có giả dưới có tiểu nhiều năm như vậy vì công sẽ tận tâm tận lực, không có công lao cũng có khổ lao đi. Những người kia hướng Trương Thế Khang ném đi khẩn cầu ánh mắt, ý đồ để nó xem ở bọn hắn vì công sẽ bán mạng phân thượng, cứu bọn họ một mạng. Đổi thành người khác, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy đối phương chỉ là dọa một chút bọn hắn, nhưng trước mắt người thế nhưng là Tô Minh nha. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Tô Minh thực có can đảm động thủ giết bọn hắn. Cái kia sát thần truyền ôn, không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn thân là cấp một thành thị đỉnh cấp công hội thành viên, làm sao lại chưa từng nghe qua đối phương sự tích đâu. Trước có đồ sát giang thành thị Trương gia cả nhà, lại có bên tạc hải tân thị cắt chạy công hội tổng bộ, cuối cùng thậm chí còn đem Thanh Hà thị Thanh Long công hội đánh tới giải tán. Một tông nào không phải kinh thế hai tụ. Dù cho có phía quan phương không ngừng chèn ép tin tức, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là hơi có nghe thấy, ai cũng không dám cược Tô Minh sẽ nhân tử. Tô tiên sinh ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Coi như ta thả bạn núi, ngươi cảm thấy chúng ta Vân Tiêu công hội sẽ cứ tính như thế sao? Đến cuối cùng, các ngươi vẫn như cũ đi không ra phong Vân thị. Trương Thế Khang trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, ra hiệu Tô Minh không cần chuyến vũng nước lúc này, nếu không sẽ chỉ đem chính mình góp đi vào. Ta mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, ta hiện tại liền muốn ngươi thả bạn núi. Bốn cái mạng, đổi một đầu, ngươi kiếm lợi lớn. Tô Minh mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn trước mắt mục đích đúng là trước tiên đem bạo núi lấy ra. Lạc Tiểu Tuyết bọn người ánh mắt sáng ngời, trên mặt cũng đều là viết đầy lo lắng, cấp thiết muốn phải biết Trương Thế Khang sau đó sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng hy vọng ngươi đừng hối hận. Ta hôm nay cũng coi là kiến thức đến ngươi Tô Minh lợi hại. Trương Thế Khang rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời đáp ứng đối phương yêu cầu. Tô Minh ra đề này, hắn căn bản là không có đến tuyển. Xin mời. Tô Minh mắt thấy đối phương thỏa hiệp, khoe miệng khẽ mí môi, phát họa ra một vòng nụ cười nhạt, cũng đưa tay qua tay một cái xin mời động tác, ra hiệu đối phương có thể gọi điện thoại thả người. Kiệt 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 quá tốt rồi. Tiểu tử này, thật là làm cho ta càng ngày càng bội phục. Thanh Vân nghe được đối phương đồng ý thả người, không khỏi hướng Tô Minh ném đi ánh mắt kính sợ. Liền ngay cả Lạc Tiểu Tuyết cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nàng đồng dạng đúng Tô Minh tràn đầy vẻ cảm kích. Đừng cao hứng quá sớm coi như đổi về bạo núi, sau đó chắc hẳn tránh không được một trận đại chiến, chúng ta đến tuột cùng có thể đi mấy cái, cũng đều hay là ẩn số. Không thích nói chuyện hát thủy, đống nhiên mở miệng, đúng đám người thận trọng nhắc nhở. Kiệt kiệt kiệt, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, muốn đánh thì đánh thôi. Thanh Vân một bộ sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm thái độ. Lúc này, Trương Thế Khang đã cầm điện thoại lên, hướng tổng bộ bấm dãy số. Cú điện thoại này, hắn trọn vẹn cùng tổng bộ cao tầng nói chuyện với nhau mấy phút đồng hồ lâu. Chờ xem, sau đó liền đem các ngươi muốn người đưa tới. Tại sau khi cúp điện thoại, hắn mới lạnh lùng liếc về phía Tô Minh, tại để lại một câu nói sau, liền thối lui đến chính mình xe con đầu xe, ngồi dựa vào phía trên. Chờ đợi thời gian bên trong, song phương hai cỗ thế lực bảo trì giằng co, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng qua hơn 20 phút, lại có mấy chiếc xe con lái tới. Lần này người từ trên xe bước xuống số, hiển nhiên so Trương Thế Khang mang tới người còn nhiều hơn trên gấp đôi, khoảng chừng 40 hơn người. Nói cách khác, trước mắt Vân Tiêu công hội tụ tập ở chỗ này, tinh anh thành viên đã đột phá 60 người chi cự. Liền ngay cả bọn hắn phó hội trưởng Thái Hồng đổ tới. Phó hội trưởng theo Thái Hồng xuất hiện, Trương Thế Khang bọn người lập tức cung kính hành lễ. Đó là một tên tuổi chừng 50-60 tuổi trung lão niên nhân, nhưng dáng người cũng rất cao tráng, toàn thân trên dưới đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Người chính là Tô Minh. Tại hạ Thái Hồng. Thái Hồng cất bước tiến lên, ánh mắt bắt đầu ở Tô Minh trên thân quan sát. Chương 887, không đủ. Vậy ta thêm chút đi. Chương 887, không đủ. Vậy ta thêm chút đi. Tô Minh không có phủ nhận, trên mặt hiền lành dáng tươi cười, đối với phó hội trưởng Thái Hồng nhẹ gật đầu, đưa cho đối phương cơ bản nhất lễ phép cùng tôn trọng. Dẫn tới. Theo hắn ra lệnh một tiếng, liền có người đem máu me khắp người bạo núi dơ lên đi lên. Không khó coi ra, bạo núi đang bị bắt trong lúc đó, đã trải qua các loại nghiêm hình tra tấn. Hôn đản Lạc Tiểu Tuyết khi nhìn đến hấp hối bạo núi lúc, giận mắng lên tiếng. Bành! Đối phương đem bạo núi tiện tay nhét vào Tô Minh đám người trước mặt, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Tô Minh ánh mắt rời xuống, tại xác nhận bạo núi còn sống sau, liền ra hiệu Lạc Tiểu Tuyết bọn người đem bạo đai núi đi hậu phương. Tốt! Ngươi muốn nửa quái nhân chúng ta đã thả. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem chúng ta người cũng nên thả đi. Lúc này phó hội trưởng đã tới, Trương Thế Khang liền không có quyền nói chuyện, Thái Hồng không nhanh không chậm ngữ khí, để cho người ta không cảm giác được hắn hỉ nộ ai ố ta người này coi trọng nhất thành tín. Tô Minh đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thú nhân tụ trưởng các vong linh liền thu hồi gác ở đối phương mấy người trên cổ vũ khí, cũng lui trở về Tô Minh sau lưng. Tạ ơn phó hội trưởng. Tạ ơn những người kia lộn nhào trở lại chính mình trận địa. Tô tiên sinh, còn giống như thiếu một người. Thái Hồng phát hiện tiểu đội trưởng La Quyền vẫn như cũng bị đối phương khống chế, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ha ha, ngươi là phía sau tới, khả năng không rõ lắm. Ta cùng vị đại đội trưởng kia nói chính là bốn cái mạng đổi một cái mạng. Cái kia bốn cái mạng đúng vậy bao quát La Quyền. Tô Minh cười hồi đáp, nói xong vẫn không quên đối với nó làm cái nháy mắt, ra hiệu đối phương có thể đi hỏi một chút Trương Thế Khang. Cái này Trương Thế Khang hơi sững sờ, hắn lúc trước cũng không có quá chú ý số lượng bên trên vấn đề, nhất thời nghẹn lời. Vậy ý của ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Vân Tiêu công hội đối nghịch lạc? Nếu như ngươi bây giờ thả Lạc Quyền, đồng thời lui sang một bên, ta cũng có thể đúng ngươi lúc trước làm sự tình, mở một con mắt nhắm một con. Nếu không cũng đừng trách chúng ta đem ngươi trở thành quái nhân đồng bọn cơ đua cả nắm. Coi như thực lực ngươi không tầm thường, nhưng chúng ta Vân Tiêu công hội hôm nay người tới, cũng không phải ăn chay. Chỉ bằng phía sau ngươi những vong linh này thật đúng là ngăn không được chúng ta. Thái Hồng Tiên Lễ Hậu Bình, cũng coi là cho đủ Tô Minh mặt mũi. Thái hội phó, ta đã nói đến rất rõ ràng, bằng hữu của ta bọn hắn đến các ngươi Phong Vân thị trong lúc đó, cũng không có làm ra bất kỳ nguy hại gì hành vi. Các ngươi vì cái gì liền nhất định phải cắn bọn hắn không thả đâu? Cho con đường sống, ta để bọn hắn lập tức rời đi các ngươi Phong Vân thị. Vì biểu đạt cảm ơn, ta sẽ cho các ngươi Vân Tiêu công hội dâng lên một phần lễ mọn. 50 kiện truyền thuyết cấp trang bị, 200 kiện cấp sử thi trang bị, cùng 50 ức rồng hạ tệ. Ngài thấy thế nào? Tô Minh cũng không muốn cùng đối phương huyên náo quá cường, nếu như có thể dùng tiền bãi bình, cái kia không thể tốt hơn. Hắn nói ra những vật này, đúng Vân Tiêu công hội tuy nói không lên nhiều chân quý, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Sức hấp dẫn vẫn phải có. Chúng chi đều là chút hắn đồ không cần, Tô Minh là không có chút nào đau lòng. Cái này muốn đánh phát chúng ta, thật coi chúng ta là này ăn mày sao? Đây chính là quái nhân cùng 20, 30 con nửa quái nhân. Nếu là đem nó toàn bộ đánh giết hoặc là bắt, chúng ta lên báo Long Vương điện lấy được ban thưởng, chỉ sợ cũng không thể so với ngươi nói ra thiếu đi. Thái Hồng cười khẽ lắc đầu, hiển nhiên không muốn tiếp nhận Tô Minh mở ra đề nghị. Nếu như các ngươi không tiếp nhận cái kia quả thật có chút khó làm. Nói thật, ta không muốn cùng các ngươi động thủ, nhưng là các ngươi từng bước ép sát ta cũng chỉ có thể bị ép tự vệ. Tô Minh giang tay ra, vô luận là biểu lộ hay là ngữ khí đều tràn ngập bất đắc dĩ. Ha 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 tiểu tử, ngươi cũng sắp chết đến nơi còn tại nói khoác mà không biết ngượng. Không trang ngươi có thể chết ta. La Quyền gặp Lạc Tiểu Tuyết không có ở bên cạnh, lần nữa cười to lên. Đi vậy ta không giả. Ngà bài, có đánh hay không, nhìn các ngươi. Tô Minh một bộ không quan trọng tư thái. Dứt lời, từng đạo vòng xoáy hắc ám tại bốn phía mở ra. Một cái tiếp lấy một cái bột vong linh từ đó cất bước mà ra. Giống. Ngay sau đó, trăm mét hắc long cùng địa ngục các long nương theo lấy long ngầm, cơ hồ trong cùng một lúc bay lượn mà ra. Long uy hiển hách, nhấc lên cuồng phong càng là quét sạch bốn phía. Khi 12 cẩm tinh vong linh hiện thân thời điểm, liền ngay cả phó hội trưởng Thái Hồng Đô không khỏi nhíu mày. Không ra mấy giây, Vân Tiêu công hội hơn 60 người liền bị Tô Minh bột vong linh đoàn đoàn bao vây. Giờ khắc này, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ, La Quyền càng là ngu ngơ tại chỗ, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình lúc trước nhìn thấy bất quá là Tô Minh một góc của băng sơn. Liền ngay cả Lạc Tiểu Tuyết một đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng sĩ biệt nhiều ngày, phải lau mắt mà nhìn sẽ thể hiện tại Tô Minh trên thân. Tiểu tử này lớn lên cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chút đi. Lạc Tiểu Tuyết phát hiện về mặt thực lực, chính mình sớm bị đối phương hất ra chín đầu đường phố. Tô tiên sinh ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Thái Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một chút bốn phía, hắn không thể không thừa nhận Tô Minh rất đáng sợ. Nhưng cũng may đối phương vong linh đẳng cấp cũng đều ở vào 70-80 ở giữa, thật đánh nhau, bọn hắn mặc dù không chiếm số lượng ưu thế, nhưng vẫn phần thắng to lớn. Nếu như là lời nói, cái này chỉ sợ còn chưa đủ a. Ngươi cuối cùng vẫn là coi thường chúng ta Vân Tiêu công hội. Không đợi Tô Minh trả lời, Thái Hồng lại bổ sung một câu. Dứt lời, hắn thậm chí chủ động triển lộ ra đẳng cấp của mình. Đẳng cấp 95 cấp, ý đồ dùng chính mình đẳng cấp cao trấn nhiếp Tô Minh. Không đủ. Vậy ta liền lại thêm một chút. Tô Minh hai con ngươi ngưng lại, gần 4,000 con địa ngục sói chiến sĩ cũng đi theo tiến vào chiến trường. T. Giờ khắc này, Lạc Tiểu Tuyết một đám cũng không còn cách nào bình tĩnh, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Mà ngồi ở trên đất La Quyền thì là khẽ nhếch miệng, triệt để nhìn trận tròn mắt. Liền ngay cả Thái Hồng mấy người cũng không khỏi cảm nhận được cảm giác áp bách. Gần 4000 con 80 cấp tinh anh vong linh cùng nhau tiến lên, cũng không phải đùa giỡn. Bọn hắn coi như muốn đánh thắng trận chiến này, mang tới người tối thiểu muốn hao tổn một nửa trở lên. Đại giới này, có sao nói vậy, bọn hắn Vân Tiêu công hội không chịu được nổi. Còn chưa đủ hả? Vậy ta lại thêm một chút. Nghe được cái này còn không phải Tô Minh cực hắn lúc, Thái Hồng bọn người đều không do nao nao, lúc này bọn hắn nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tiểu tử này còn là người sao? Trương Thế Khang nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Tô Minh nếu lựa chọn uy hiếp, vậy liền không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc, nhất định phải làm cho đối phương cảm thấy e ngại. Kỹ năng, mấy triệu anh linh. Đại địa bắt đầu phát sinh run rẩy, từng cái sâm bạch cốt trảo từ dưới đất nô ra. Khi cỗ trắng phèo phèo khô lâu quân đoàn hiện ra trong tầm mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người tê. Toàn viên 70 cấp. Lộc Cục Thái Hồng hai con ngươi không khỏi mở to mấy phần, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Biến thái. Đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi biến thái. Chương 888, điên cuồng thăng cấp, 80 cấp chương 888, điên cuồng thăng cấp, 80 cấp Tô Minh chỗ biểu diễn ra thực lực đã làm vỡ nát ở đây nhận biết của tất cả mọi người xem. Để đám người thấy nghẹn họng nhìn chân trối. Thái hội phó nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Chúng ta thật không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện. Ngài nói đúng hay không đâu? Tô Minh diện mang dáng tươi cười, một bộ không có sợ hãi biểu lộ, trầm âm thanh hỏi ngược lại. Thái Hồng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không thể không thừa nhận Tô Minh triệu hoán đi ra vong linh quân đoàn quy mô viễn siêu ra bản thân tưởng tượng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không có dự định thỏa hiệp ý nghĩ. Vân Tiêu công hội mặt mũi không có khả năng ném. Tô tiên sinh bây giờ muốn đại động can qua người, không phải chúng ta. Ta xem là người đi. ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta Vân Tiêu công hội sao? Thái Hồng sắc mặt âm trầm, con ngươi hàn mang lấp lóe, ngữ khí càng là băng lãnh thấu xương. Uy hiếp? Ha ha, Thái hội phó, ngươi nói quá lời. Ta chỉ là để cho các ngươi càng trực quan nhìn thấy trong đó lợi và hại. Tô Minh cười lắc đầu, phủ nhận đối phương thuyết pháp. Tô tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Chấp pháp đại đội trưởng Trương Thế Khang hiển nhiên có chút nghe không nổi nữa, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Thái Hồng liếc mắt liếc về phía Trương Thế Khang, ra hiệu đối phương không cần nhiều lời. Trương Thế Khang thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, sau đó mới ngậm miệng lại. Ngay sau đó, Thái Hồng tài đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Minh, chung quanh không khí cũng trong nháy mắt trở nên càng khẩn trương. Tô tiên sinh trong đó lợi và hại, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Dù cho ngươi vong linh quân đoàn số lượng vài người, nhưng cũng bất quá đều là 7-80 cấp mà thôi. Tại chúng ta 90 cấp cường giả trước mặt, tựa hồ vẫn còn có chút không đáng chú ý đi. Mà lại trong chúng ta những người này chỉ là 90 cấp cường giả liền có 3 tên. Xin hỏi, ngươi lại có cái gì lực lượng, cảm thấy mình có thể chống đỡ công kích của chúng ta đâu? Bắt giặc trước bắt vua đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao? Ngươi vong linh ngăn không được chúng ta. Đến cuối cùng, ngươi chỉ sợ cũng là khó mà toàn thân trở ra. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Thái Hồng nhìn thẳng Tô Minh con mắt, đã đang nhắc nhở đối phương, cũng đang uy hiếp đối phương. Có đúng không? Nhìn tựa như là chuyện như vậy. Tô Minh cau mày, ra vẻ bộ dáng suy tư, đưa tay bước cảm. Nói cho cùng hay là trên áp lực thiếu đi thôi. Không ra mấy giây, Tô Minh bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía đối phương, khóe miệng phát họa ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Đối phương biểu lộ ra thần sắc, để Thái Hồng bọn người trong lòng không khỏi run lên, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ còn có thể tiếp tục triệu hoán phải không? Thái Hồng khuôn mặt nghiêm trọng, nội tâm âm thầm phỏng đoán đạo. Một giây sau, chỉ gặp Tô Minh không nhanh không chậm từ trong nhận chứa đồ móc ra một nắm lớn thăng cấp thạch nhìn một cái, tối thiểu có 10 mấy mai. Một màn này thấy mọi người tại đây trợn mắt hốt hoồm. Liền ngay cả Lạc Tiểu Tuyết cũng nhịn không được quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Cái kia không phải là nàng vừa mới cho đối phương thăng cấp thạch sao? Tiểu tử này thủ bút thật lớn, xuất thủ chính là hơn 10 mai thăng cấp thạch. Mạnh như Trương Thế Khang cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Lập tức, hắn liền nhanh chóng tiến đến phó hội trưởng Thái Hồng bên hai, nhỏ giọng đề nghị, "Phó hội trưởng, nếu là tiểu tử kia nguyện ý tăng giá thăng cấp thạch cũng là không phải không thể." Đừng nói tâm hắn động, liền xem như Thái Hồng khi nhìn đến cái kia mười mấy mai thăng cấp thạch lúc, cũng là mắt thả tinh quang, mơ hồ còn lộ ra nóng bỏng khát vọng. Đang lúc Thái Hồng muốn nhả ra thời khắc, một đạo chói mắt quang trụ màu vàng từ Tô Minh trên thân bỗng nhiên chợt hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Thăng cấp thành công, Thái Hồng bọn người hơi sửng sở, lời đến quẹ miệng, ngạnh sinh sinh lại nuốt trở vào. Rất rõ ràng, Tô Minh xuất ra thăng cấp thạch căn bản cũng không phải là vì cùng bọn hắn làm giao dịch, mà là tại cho mình thăng cấp. Thăng cấp thành công, thăng cấp thất bại, thăng cấp thành công, nhìn xem một đạo tiếp lấy một đạo quang trụ màu vàng tại Tô Minh trên thân lấp lóe, ở đây tất cả mọi người triệt để bị khiếp sợ đến. Tô Minh trong tay thăng cấp thạch đang lấy mắt thường tốc độ biến mất, không ra mấy giây, cái kia mười mấy mai thăng cấp thạch bị liền phung phí không còn. Lộc cộc mọi người tại đây đều không do nuốt ngụm nước bọn, Tô Minh ngang tàng để bọn hắn á khẩu không trả lời được. Còn thiếu một chút. Tô Minh lắc đầu than nhẹ, lập tức lần nữa từ nhẫn chứa vật cầm ra một thanh thăng cấp thạch. Chói mắt quang trụ màu vàng tiếp tục hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. Hắn đến cùng là có bao nhiêu thăng cấp thạch? Nay sẽ liền ngay cả bình tĩnh ung dung Thái Hồng Đô có chút không nhẫn lại được, lên tiếng kinh hô. Tô Minh hôm nay vận khí không được tốt, chọn vẹn tiêu hao 20 mai thăng cấp thạch mới miễn cưỡng lên tới 80 cấp. Hô tại thành công bước vào 80 cấp cường giả hàng ngũ sau, Tô Minh không khỏi thở dài ra một hơi. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn cũng hiện ra một đạo văn tự tin tức. Thu hoạch được tự do điểm thuộc tính, 1000 điểm. Tô Minh khi nhìn đến số lượng 1000 lúc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. 80 cấp lấy được tự do điểm thuộc tính lần nữa gấp bội. Phanh! Hắn tâm niệm khẽ động, trùng sao bạo quân thi thể liền bị hắn từ trong nhận chứa đồ phóng ra. Lập tức một cỗ buồn nôn gây mũi hương vị liền cấp tốc ở trong không khí lan tràn quyết tán. Thái Hồng bọn người trong mắt đều không do hiện lên một vòng nghi hoặc, bởi vì Tô Minh đem thi thể đặt ở một đám bạo quân gấu sau lưng, tại đối phương thân hình khổng lồ kia che chắn bên dưới, Thái Hồng không cách nào thấy rõ cụ thể là thứ đồ gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, xác suất lớn là một bộ quái vật thi thể. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tô Minh đây là đang làm cái gì máy bay? 90 cấp trùng sao bạo quân vong linh tin tức rút ra thành công thẳng đến Tô Minh nhìn thấy rút ra tin tức từ trước mắt hiện lên sau, mới đưa cô kia tản ra hôi thối thi thể một lần nữa thu hồi nhận chữ vật. Hắn trong lúc đó thuận tiện liếc một cái bảng thuộc tính của mình, khoảng chừng 1120 điểm tự do điểm thuộc tính. Hắn tâm niệm khẽ động, nhanh nhẹn 300, tinh thần lực 300, thể chất 300, còn lại 220 điểm thì toàn bộ thêm tại lực lượng phía trên. Tiếp tục lựa chọn phát triển toàn diện. Tại xác nhận phân phối sau, thân thể của hắn run lên bần bật, không chỉ có toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng, liền thân thể đều cảm giác nhẹ không ít. Nhất là đầu óc, trong nháy mắt cũng biến thành dị thường rõ ràng. Mọi chuyện từ đầu tới đuôi cũng bất quá mấy chục giây thời gian mà thôi. Tô Minh tại ngắn ngủi cảm thụ xong thân thể của mình biến hóa sau khi, mới lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đối mặt một mặt kinh ngạc Thái Hồng đám người, hai tay của hắn vào ngực, trong mắt bên trong lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Chương 889, Trùng Sao Bạo Quân. Chương 889, Trùng Sao Bạo Quân. Tại mặt nạ quỷ hiệu quả bên dưới, Thái Hồng tuy vô pháp thấy rõ Tô Minh đẳng cấp, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương mạnh lên. Hắn lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cũng càng trở nên cảnh giác. Tô tiên sinh, ngươi đây là đang cùng chúng ta biểu hiện ra ngươi ngang tàng sao? Thái Hồng không rõ Tô Minh đặc biệt ở trước mặt mình điên cuồng sử dụng thăng cấp thạch mục đích đến cùng là cái gì. Cho dù đối phương bởi vì đẳng cấp tăng lên mà mạnh lên, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ lấy để bọn hắn chủ bước. Ha ha, Tô Minh cười không nói. Một giây sau, một cỗ túc sát chi khí quét sạch toàn trường, để mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Liền ngay cả Thái Hồng loại này 90 cấp cường giả cũng rất cảm thấy áp lực. Bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh sau lưng vòng xoáy hắc ám. Màu mực năng lượng như sôi trào hắc yến giống như cuộn cuộn, mỗi một lần xoay tròn đều đập vỡ vụn bốn bề tia sáng. Một giây sau, một cái bóng đen khổng lồ bay lượn mà ra, vương vàng rơi vào đám người trước mặt. Giống. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Thái Hồng bọn người theo bản năng hướng về sau xê dịch mấy bước, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này ánh vào đám người tầm mắt chính là một cái thân hình ước chừng 4-5 mét chủng tộc vong linh, nó cặp kia to lớn ra cánh mỗi kích động một chút, đều nhấc lên trận trận cuồng phong. Nó toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy màu nâu đen giáp xác, hai cái chân lớn khắp nơi vừa mới lúc rơi xuống đất, liền tại mặt đất lưu lại vô số vết rách. Lưng của nó là do vô số côn trùng xương vỏ ngoài trùng điệp mà thành gai nhọn tử, lồng ngực hai bên tất cả duỗi ra ba cặp cái chân, trước hai đôi là bỏ ngựa giống như liêm đao chạm cốt đao, mặt lưỡi đao hiện ra như kim loại lanh quang. Sau một đôi thì giống long vàng đốt châm, mũi nhọn nhỏ xuống lấy sền sệt màu xanh sẫm chất lỏng, chạm đến mặt đất liền phát ra tư tư tiếng hụ thực. Đôi huyết mâu kia lộ ra vô tận giết chóc, quét mắt mọi người xung quanh. Tên: Trùng Sao Bạo Quân đẳng cấp 90 cấp nó giáng lâm, để Thái Hồng không từ lên chống lui quân, nội tâm bắt đầu sinh rút lui ý nghĩ. Chỉ là từ trên người đối phương phát ra khí tức, là hắn có thể đủ đánh giá ra đây là một cái 90 cấp bột vong linh, mà lại thực lực còn không bình thường, viễn siêu phổ thông trong phó bản bột. Tối thiểu nhất cũng là ẩn tàng trong phó bản cấp bậc, thậm chí cao hơn. Tiểu tử này lại có thể triệu hồi ra mạnh mẽ như vậy chủng tộc bột vong linh. Chẳng lẽ là cùng vừa mới trận kia hôi thối có quan hệ? Thái Hồng rất nhanh liền liên tưởng đến Tô Minh lúc trước lén lén lút lút cái kia phiên thao tác. Nói thật, đối mặt loại cấp bậc này bột, liền xem như hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nếu như nói lúc trước bọn hắn phần thắng cao tới 80-90 lời nói, tại Trùng Sào Bạo Quân sau khi xuất hiện, vậy liền chỉ còn lại có 60-70 tả hữu. Trả ra đại giới tất nhiên là tương đương thảm trọng. Thái hội phó ngươi cho rằng cái này hết à? Ha ha, còn chưa đủ a. Tại đối phương mặt ủ mày trao thời khắc, Tô Minh tiếng cười lần nữa bỗng nhiên vang lên. Kỹ năng, Tử Thần Chớ Chú. Hắn hai con ngươi ngưng tụ, một đạo mắt trần có thể thấy vòng sáng màu đen cấp tốc lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quét tán ra. Vong linh số lượng quá mức khổng lồ, hắn nhưng không có dự định toàn bộ bao trùm, chỉ vì bột cấp bậc vong linh mặc lên tăng thêm. Đồng thời cũng đối Thái Hồng bọn người tiến hành thuộc tính suy yếu. Giống. Khi lấy được thuộc tính tăng vọt sau một đám bột vong linh, đều trở nên dị thường phấn khởi, tiếng gào thét vang vọng cả phiến thiên địa, đại địa đều phảng phất tại vì đó run nhẹ nhẹ. Mà Thái Hồng bọn người thì thần sắc kỳ biến, bọn hắn khiếp sợ xa không chỉ bởi vì bột vong linh khí tức phóng đại, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được tất cả của mình thuộc tính tại sụt giảm. Hôn đàn Thái Hồng không nói hai lời, lúc này lấy ra một bình tịnh hóa dược thủy ăn vào. Những người khác cũng là như thế. Nếu như nói vừa mới bọn hắn tỷ số thắng còn có 60-70 như vậy, hiện tại tỷ số thắng chỉ sợ chỉ có 30-40 tả hữu. Ngồi dưới đất La Quyền đã sớm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Mặc dù nghe qua liên quan tới Tô Minh lấy lực lượng một người đối kháng Thanh Long công hội sự tích, nhưng hắn cảm thấy dù sao cũng hơi khoa trương. Nhưng khi hắn chính mắt thấy thời điểm, mới phát hiện chính mình lúc trước ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ, buồn cười. Tô tiên sinh đủ. Thái Hồng không rõ ràng Tô Minh đến cùng còn có thể hay không triệu hồi ra mặt khác tồn tại kinh khủng, nhưng chỉ là trước mắt loại trận thế này, hắn đã phục. Hắn tin tưởng đổi thành những người khác, chỉ cần không lên đầu, không vờ ngớ ngẩn, cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn khai chiến. Trước mắt quy mô đã viễn siêu ra hắn không chế phạm vi. Bọn hắn Vân Tiêu công hội sẽ tổn thất nặng nề không nói, quân chúng cũng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Thái Hồng tự nhiên nuốt đến rõ ràng. Tại tuyệt đối lợi và hại trước mặt, mặt mũi ném đi liền ném đi. Thái hội phó ý của ngài là, nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta, thả bọn họ đi. Tô Minh cười hỏi. Đúng, bọn hắn có thể đi, nhưng là ta không hy vọng ngày mai còn có thể nghe được cùng bọn hắn tương quan bất cứ tin tức gì. Thái Hồng bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, biểu thị thỏa hiệp. Ha ha ha, Thái hội phó, ngài yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn đêm nay toàn bộ rời đi. Tô Minh khi lấy được mình muốn đáp án sau, lập tức tươi cười rạng rỡ. Lạc Tiểu Tuyết một đám cũng đều không do thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thanh Vân các loại nửa quái nhân càng là lộ ra nụ cười mừng rỡ, chỉ bất quá đám bọn hắn dáng tươi cười tại người bình thường xem ra lộ ra dị thường kiếp người. Tại đoàn người reo hò thời khắc, Lạc Tiểu Tuyết lại cười không nổi, nàng đôi huyết mâu kia trực câu câu khóa chặt tại La Quyền trên thân. Thái hội phó, đây là chúng ta lúc trước đã nói xong, xin mời nhận lấy. Lúc này, Tô Minh đã chỉnh lý ra một viên nhận chữ vật, bên trong tất cả đều là cấp sử thi cùng truyền thuyết cấp trang bị. Tô tiên sinh, đồ vật miễn đi. Liên toàn bộ làm như chúng ta Vân Tiêu công hội bán ngươi một bộ mặt. Thái Hồng cự tuyệt Tô Minh tặng cho. Đối phương cường đại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cùng nhận lấy những vật kia, còn không bằng để Tô Minh thiếu bọn hắn công hội một cái nhân tình. Tô Minh nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới đối phương tính toán đã đánh tới trên người mình đến. Nhưng là có câu nói rất hay, thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu. Nếu đối phương muốn bán mình một cái nhân tình, vậy hắn coi như giao một người bạn. Cũng không thể lúc này còn tiếp tục đánh mặt của đối phương mà đi. Mắt thấy đàm phán kết thúc, Tô Minh đưa tay búng tay một cái, trung quanh đến hàng vạn mà tính vong linh tại trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành từng sợi khói đen, phiêu tán ở trong không khí. Vong linh quân đoàn biến mất, để Thái Hồng bọn người căng cứng thần kinh cũng phải lấy thư giãn. Không ít người trên trán đều toát ra một chút mồ hôi dị, bây giờ không cần khai chiến, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Thái hội phó, không đánh nhau thì không quen biết, ta vừa mới nếu có mạo phạm, ta xin lỗi ngươi. Tô Minh giọng thành khẩn, sau khi nói xong, vẫn không quên hướng phía đối phương khẽ không người để bày tỏ áy náy. Tô Tiểu Hữu, khách khí, chúng ta cũng có địa phương bất thường. Chính như ngươi lời nói như vậy, bọn hắn xác thực không có cho chúng ta Phong Vân Thị mang đến bất luận cái gì tổn thất. Là chúng ta đúng quái nhân, nửa quái nhân thành kiến qua cố chấp. Dưới loại tình huống này, chúng ta hẳn là đối với nó tiến hành cứu trụ, mà không phải đuổi tận giết tuyệt. Thái Hồng lắc đầu cười khẽ phụ hòa nói, nếu Tô Minh đều nguyện ý nói xin lỗi, vậy bọn hắn tự nhiên muốn cho Tô Minh một chút mặt mũi. Sát trời cũng không muộn, Tô tiên sinh, vậy chúng ta liền trở về. Bây giờ sự tình đã giải quyết, Thái Hồng cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. Thái hội phó, ngài đi thong thả. Tô Minh trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Thái Hồng tại nhẹ gật đầu sau, liền hướng phía sau lưng hai tên cấp dưới làm cái nháy mắt, ra hiệu bọn hắn đi đem ngồi liệt trên mặt đất La Quyền dịu dắt đứng lên. Từ đối phương si ngốc bộ dáng đến xem, có lẽ là bị dọa đến hai cước như nhũn ra không đứng lên nổi. Ai các ngươi đây là làm gì? Tô Minh thấy đối phương hai người hướng phía La Quyền đi đến, lúc này lên tiếng. Chương 890, nữ nhân thật là đáng sợ. Chương 890, nữ nhân thật là đáng sợ. Vừa mới chuyển thân muốn rời đi, Thái Hồng không thể không dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tô Minh, trong mắt tràn đầy hoang mang. Thái hội phó, không phải ta không cho các ngươi Vân Tiêu công hội mặt mũi, người này hôm nay đi không được. Tô Minh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nghe xong đối phương, Thái Hồng hơi nhướng mày, từ hắn vừa mới đúng Tô Minh hiểu rõ, đối phương nói là một không hai chủ, nói không để cho La Quyền đi, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả nó rời đi. Tô Tiểu Hữu, vì hắn phá hư giữa chúng ta hữu nghị, không đáng đi. Thái Hồng ý đồ cố gắng tranh thủ một chút. La Quyền giết bằng hữu của ta một cái người rất trọng yếu, ta từng đã đáp ứng nàng sẽ đem La Quyền giao cho nàng xử trí, cho nên xin lỗi, ta không có khả năng nuốt lời. Tô Minh thần tình nghiêm túc, ngữ khí chăm chú, căn bản cũng không có đường lùi. Thái Hồng ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Trần Phi trên thi thể, đang chần chờ chỉ chốc lát sau, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, Tô Tiểu Hữu, La Quyền thế nhưng là người của La gia, coi như chúng ta đồng ý đem người giao cho ngươi, nhưng là La gia bên kia ngươi cũng không cách nào bàn giao. Vì một cái người đã chết, đi chọc giận La gia, khó tránh khỏi có chút không đáng. Thái Hồng chỉ có thể đem La Quyền phía sau gia tộc kéo ra, để Tô Minh hảo hảo cân nhắc một chút lợi và hại. Dù sao La gia tại Phong Vân thị cũng coi là số một số hai đại gia tộc, liền xem như bọn hắn Vân Tiêu công hội đều muốn đối với nó nhún nhường ba phần. Đúng, ngươi thả ta đi, nếu không, La gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. La Quyền lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu phụ họa Thái Hồng lời nói. Ha ha, nói thật giống như ta thả ngươi, ta cùng La gia ân đoán liền có thể xóa bỏ giống như. Ta giết các ngươi La gia nhiều người như vậy, nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Tô Minh cúi đầu nhìn xuống La Quyền, cười lạnh nói, Thái hội phó, các ngươi xin mời về đi. Ta cùng La gia ân đoán, chắc hẳn ngươi cũng là có chỗ nghe thấy. Cái này La Quyền đi không được. Ngươi như lo lắng La gia gây phiền phức cho các ngươi, liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta liền có thể. Ngay sau đó, Tô Minh lại hướng phía Thái Hồng bọn người dựng lên một cái xin mời động tác, ra hiệu đối phương không cần quấn vào hắn cùng La gia ân đoán. Được chưa? Vậy ngươi bảo trọng. Thái Hồng biết mình nói bất động Tô Minh, dứt khoát cũng mặc kệ. La Quyền mặc dù gia nhập Vân Tiêu công hội nhưng cũng bất ngờ bị bọn hắn muốn làm đối phương bảo mẫu. Phó hội trưởng, các ngươi chớ đi a. Đại đội trưởng, đại đội trưởng, cứu ta a. Mắt thấy Thái Hồng bọn người bắt đầu rút lui, La Quyền triệt để luống cuống, điên cuồng kêu gào. Tiểu Tuyết giao cho ngươi. Tô Minh mặt không biểu tình, nhìn chăm chú La Quyền, chậm rãi nói, "Siêu." Lời còn chưa dứt, tiếng xe gió đột nhiên xé rách không khí. Lạc Tiểu Tuyết hóa thành một đạo tàn ảnh, như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà đến, mang theo kình phong cào đến bốn bề bụi đất tung bay. Bành! Đầu gối tại tụ lực bên trong kéo căng thành một đạo cực kỳ lực bộc phát đường vòng cung, mượn nhờ vọt tới trước cự lực hung hăng đè vào La Quyền trên mặt. Toàn bộ động tác xuống tới, một mạch mà thành. Qua một kích này như là trọng truy, mang theo thiên quân chi thế, theo kêu đau một tiếng truyền ra, La Quyền mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, xương mũi cùng răng cửa tiếng vỡ vụn mơ hồ có thể nghe. Đầu hắn đột nhiên ngửa về đằng sau đi, mang theo một chuỗi vẩy ra bọt máu cùng răng, thân thể càng là tựa như đạn pháo thẳng tắp bay rất ra ngoài, trên không trung trượt ra một đạo chật vật đường vòng cung. Phanh, phanh, phanh. Tại sau khi hạ xuống, còn gậy mấy lần, ngay sau đó chính là điên cuồng quay cuồng. Thậm chí tất cả cút đến đang chuẩn bị lên xe Thái Hồng bọn người trước mặt. Hoa La Quyền chật vật không chịu nổi, thân thể tại run rẩy đồng thời, trong miệng máu tươi cũng đang không ngừng tràn ra. Phó hội trưởng, cứu cứu ta. Hắn gian nan đưa tay muốn chụp vào đối phương ống quần, trong miệng phun ra mơ hồ không rõ mấy chữ. Phó hội trưởng muốn dẫn hắn đi sao? Có cấp dưới đục lên đến, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Lúc này La Quyền gần trong gang tấc, muốn mang đi đối phương, dễ như trở bàn tay. Vì hắn đi đắc tội Tô Minh không đáng. Thái Hồng hiển nhiên đã bỏ đi La Quyền người này. Dứt lời, hắn liền trực tiếp ngồi lên xe con. Nếu như hắn chưa thấy qua Tô Minh biểu diễn ra thực lực, hắn có lẽ sẽ không muốn nhiều lắm, cứu người trước lại nói. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, muốn từ tên biến thái kia trong tay đem người cưỡng ép mang đi, liền xem như Thái Hồng cũng không thể không cân nhắc một chút. Hiện tại xuất thủ cứu La Quyền chính là thuộc về tốn công mà không có kết quả sự tình. Nói không chính xác sẽ còn gây một thân đau, Thái Hồng lại không phải người ngu, giết người thì để mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thật muốn cứu người, vậy liền để La gia chính mình đi cứu tốt. Lái xe. Thái Hồng tại đóng cửa xe sau, liền lập tức hạ lệnh lái xe. Trơ mắt nhìn xem, Vân Tiêu công hội xe cộ cách mình mà đi, La Quyền trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Nhìn xem những cái tia rượu đỏ sau đèn sau dần dần từng bước đi đến, tâm hắn như cho tàn. Rõ ràng đối phương đều đem dưới tay mình bốn tên cấp dưới cứu đi, vì cái gì liền không thể thuận tiện cứu bên trên chính mình đâu? La Quyền không nghĩ ra. ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lúc này, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm ở tại bên tai bỗng nhiên nổ vang. La Quyền nghe xong, toàn bộ thân hình cũng nhịn không được có chút phát run. Không cần thanh âm hắn nghẹn nào, bắt đầu đúng Lạc Tiểu Tuyết cầu xin tha thứ. Khả Lạc Tiểu Tuyết há lại sẽ bỏ qua cho sát hại Trần Phi hung thủ đâu. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện ra quỷ dị hùng mang, năm ngón tay hơi cong thành chảo, bỗng nhiên hướng đối phương bả vai chụp tới. Phốc phốc. Đầu ngón tay chui vào đối phương trong huyết đục. A a a. La Quyền phát ra thống khổ kêu rên. Trò hay vừa mới bắt đầu. Lạc Tiểu Tuyết trong con ngươi đều là vẻ ngất lệ, giờ khắc này, nàng phảng phất hóa thân thành ma quỷ. Theo nàng dần dần phát lực, lâm vào tại đối phương trong máu thịt đầu ngón tay lại bắt đầu đạo nhập thật nhỏ màu đen cương phong. Những cái kia nhỏ bé cương phong tựa như con kiến kích cỡ tương đương, bắt đầu ở đối phương nơi bả vai điên cuồng tàn phá bừa bãi, đồng thời còn tại dùng cực chậm tốc độ tại hướng bốn phía khuếch tán. A a a a. Đao rảo giống như đau đớn, để La Quyền biểu lộ phát sinh vật mèo, tê tâm liệt phế gào thét trong đêm tối càng là lộ ra dị thường chói tai. Lộc Cộc Tô Minh nhìn thấy trước mắt La Quyền bị dạy vò đến sống không bằng chết hình ảnh, cũng nhịn không được rụt cổ một cái, nuốt ngụm nước bọt. Nội tâm âm thầm cảm thán nói, nữ nhân thật là đáng sợ. Chương 891, dẫn ta đi gặp Tôn Kiến Quốc. Chương 891, dẫn ta đi gặp Tôn Kiến Quốc. La Quyền cuồng loạn kêu thảm, kéo dài đến hai canh giờ lâu. Khi hắn thanh âm tan biến trong đêm tối lúc, Tô Minh trong lòng rõ ràng, tính mạng đối phương đã đi đến cuối con đường. Không sai biệt lắm, các ngươi nên rút lui. Tô Minh chậm rãi đến đối phương bên người, nhìn xem trên mặt đất bị dạy vò đến không thành nhân dạng La Quyền, trầm âm thanh nhắc nhở, chẳng lẽ ngươi không cùng lúc đi sao? Lạc Tiểu Tuyết ngước mắt nhìn về phía Tô Minh, trong lúc nói chuyện, đang dùng khăn tay không nhanh không chậm lau sạch lấy trên tay nhiễm vết máu. Ta không đội mà lại nếu đến đều tới, có một số việc vẫn là phải giải quyết một cái. Tô Minh ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên mặt đất La Quyền trên thi thể. Có chuyện? Ngươi chỉ là La gia? Lạc Tiểu Tuyết chân mày cau lại, con ngươi hiện lên một vòng lo lắng. Đúng vậy a, bọn hắn muốn là đang tìm ta. Đêm nay động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thu đến tiếng gió. Cùng giống chuột chạy qua đường một dạng chạy trốn tứ phía, ta không bằng trực tiếp đem nó nhổ tận gốc. Tô Minh trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ, trên khóe miệng còn ẩn ẩn treo một bộ rào hoạt dáng tươi cười. Ta lưu lại giúp ngươi đi. La gia nói thế nào cũng là đại gia tộc, bọn hắn đối với ngươi đã là hận thấu xương, nếu là cả tộc chi lực đến đây, bằng vào ngươi sức lực của một người, sợ là khó mà chống lại. Lạc Tiểu Tuyết mặt lộ lo lắng, trong giọng nói càng là bí mật mang theo vẻ lo lắng. Nàng vừa mới mất đi một người bạn, không muốn lại mất đi Tô Minh. Thú hổ Tô Minh đối với nàng mà nói, xa so với Trần Phi trọng yếu hơn được nhiều. Ai nói cho ngươi ta muốn lấy lực lượng một người đối kháng La gia? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao? Tô Minh cười nhạt một tiếng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô không có gì sánh kịp tự tin, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lạc Tiểu Tuyết nghe xong, đôi mắt đẹp có chút run run, biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Đi thôi, ác ma chi tâm người đã lấy được, tại trong lúc đó cũng không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất, nếu không ta coi như mất toi công. Tô Minh ra hiệu đối phương không cần lo lắng, cũng đối với nó thúc giục nói. Tốt a, vậy ngươi nhất định phải coi chừng. Lạc Tiểu Tuyết vừa nghĩ tới trên người mình còn lưng đeo mặt khác sứ mệnh, không thể không đồng ý xuống tới. Tô Minh nói không sai, trên người nàng ác ma chi tâm tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ân, ta không sao. Mang theo ngươi người, đuổi tại trước hừng đông sáng, rút khỏi Phong Vân thị. Tô Minh nhìn chung quanh một chút, chung quanh một đám nửa quái nhân. Ân. Lạc Tiểu Tuyết cắn cắn miệng môi, nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nổi lên một tia không bỏ. Rút lui. Theo nàng ra lệnh một tiếng, nửa đám quái nhân nhao nhao đuổi theo. Trong lúc thoáng qua, Lạc Tiểu Tuyết một đám liền hoàn toàn biến mất tại Tô Minh trong tầm mắt. Lúc này, Tô Minh mới không nhanh không chậm từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đồng thời tìm tới ban ngày tại khách sạn nhận biết Tôn gia nhân điện thoại liên lạc. Hắn bấm trong sổ truyền tin một cái tên là Tôn Đại Phong điện thoại. Bí bo tại dài rằng giặc chờ đợi sau, mới truyền đến Tôn Đại Phong mơ hồ không rõ thanh âm. Uy ai vậy? Không có nghe ra, đối phương còn đang trong giấc mộng. Là ta. Tô Soái. Tô Soái. Cái nào Tô Soái? Ngươi bị điên rồi. 3 giờ sáng gọi điện thoại cho ta. Ngươi có tin ta hay không quất ngươi a? Tôn Đại Phong đang mơ hồ bên trong, đối với Tô Minh chính là một trận chửi ầm lên. Ngay tại đối phương mang xong, sắp cút máy thời khắc, Tô Minh lại mở miệng nói, truyền thuyết cấp trang bị, nhanh như vậy liền quên đi. Ta là hôm nay ban ngày tại Vân Phong đại tiểu điểm nhận biết Tô Soái. Hắn chỉ có thể ở nhắc lại một lần, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh truyền thuyết cấp trang bị sự tình. Đối phương đang nghe truyền thuyết cấp trang bị lúc, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Ngươi là Tiểu Tô? A, không là Tô ca. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta vừa mới đang ngủ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tô ca chớ trách a. Đối phương đột nhiên nhớ tới Tô Minh sau, vội vàng nói xin lỗi. Không có việc gì, nhớ tới liền tốt. Tô Minh cười trả lời. Tô ca, ngươi ở thời gian này đoạn tìm ta, là có chuyện gì gấp sao? Tôn Đại Phong trong giọng nói bí mật mang theo vẻ nghi hoặc. Hắn tin tưởng Tô Minh không có khả năng vô duyên vô cớ tại khuya khoắt gọi điện thoại cho chính mình, xác suất lớn là gặp khó khăn gì, cần hắn trợ giúp. Xem ở truyền thuyết cấp trang bị phân thượng, Tôn Đại Phong đối với Tô Minh hay là khách khách khí khí, chỉ cần mình có thể làm được, cũng nguyện ý ra tay trợ giúp. Đối với, ta cần ngươi dẫn ta đi gặp Tôn Kiến Quốc. Tô Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hắn cùng Tôn Kiến Quốc từng có gặp mặt một lần, mà lại đối phương nếu có thể đại biểu Tôn gia đi tham gia Bách Bảo đại hội, chứng minh hắn trong gia tộc địa vị sẽ không thấp. Tô Minh muốn bật ngã La gia, dựa vào lực lượng của mình có lẽ rất khó, nhưng là tăng thêm Tôn gia, vậy liền không giống với lúc trước. Hắn rõ ràng nhớ kỹ ban đầu ở Bách Bảo trên đại hội, Tôn Kiến Quốc cùng La gia đại biểu La Kiếm Hào giống như không hợp nhau lắm. Kể từ đó, hắn muốn giật dây Tôn gia cùng mình liên thủ cơ hội vẫn phải có.
A, ngươi muốn gặp chúng ta Kiến Quốc thúc?
Tô ca, ngươi tìm hắn làm gì?
Tôn Đại Phong vi cứ thế, không nghĩ tới đối phương tìm chính mình hỗ trợ sự tình sẽ là tìm Tôn Kiến Quốc.
Thương lượng đại sự, chuyện này sẽ ảnh hưởng các ngươi Tôn gia sau này tại Phong Vân thị địa vị.
Tô Minh giọng trả lời cẩn thận tỉ mỉ, không giống như là đang nói đùa.
Tô ca, có thể coi là ngươi có thiên đại sự tình, cũng không phải này thời gian tìm hắn đi.
Ngươi xem ngày mai được hay không?
Đợi ngày mai ta lại đi bụng trộm nhìn một chút Kiến Quốc thúc có ở đó hay không.
Tôn Đại Phong tại Tôn gia địa vị cũng không cao, nói trắng ra là hắn không có gan này ở thời gian này đoạn đi quấy rầy Tôn Kiến Quốc, lại càng không cần phải nói còn mang theo một ngoại nhân.
Ta không có thời gian chờ,
chuyện này cấp tốc,
nhất định phải đêm nay thỏa đàm.
Ngươi hoặc là mang ta đi tìm Tôn Kiến Quốc, hoặc là trực tiếp nói cho ta biết hắn ở đâu cũng được.
Tô Minh ngữ khí rất kiên quyết, căn bản không cho phép đối phương cự tuyệt.
Không phải Tô ca, thật có vội vã như vậy sao?
Lúc này đi quấy rầy Kiến Quốc thúc, không phải muốn mạng của ta sao?
Ta là thật không dám a.
Tôn Đại Phong thanh âm nghe đều nhanh gấp khóc.
Ngươi nghĩ thông suốt đây là ngươi cơ hội lập công,
mà cơ hội này chỉ có một lần, một khi sự tình thỏa đàm, Tôn Kiến Quốc chẳng những sẽ không trách tội ngươi, sẽ còn ngợi khen ngươi.
Đương nhiên, cái này đưa lên miệng thì mỡ, nếu như ngươi không ăn, ta muốn có người nguyện ý ăn.
Tô Minh tiếp tục giải thích nói.
Nghe xong hắn một phen kể rõ, Tôn Đại Phong nội tâm cũng bắt đầu dao động. Hắn từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt du ly bất định, nội tâm do dự,
đang chần chờ phim hay khác, mới quyết định.
Tô ca, ngươi cũng đừng gạt ta.
Ta nghe ngươi lần này xem như không thèm đếm xỉa.
Nghe được Tôn Đại Phong trả lời chắc chắn, Tô Minh ánh mắt chớp lên, khóe miệng có chút nhếch lên, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng.
Chương 892, một cái xưng hô mà thôi, không có trọng yếu như vậy.
Chương 892, một cái xưng hô mà thôi, không có trọng yếu như vậy.
Không ra nửa giờ, Tô Minh liền tới đến cùng Tôn Đại Phong hẹn nhau địa điểm.
Tô ca, bên này.
Tôn Đại Phong khi nhìn đến Tô Minh thân ảnh lúc, lập tức hướng nó khoát tay kêu gọi đạo.
Tô Minh theo tiếng kêu nhìn lại, lông mày không khỏi hơi nhíu lên.
Hắn không rõ đối phương tại sao muốn nước tại cái này góc hẻo lánh gặp mặt,
không nên đi cửa lớn sao?
Đại Phong, ngươi đang làm cái gì máy bay?
Không phải đã nói dẫn ta đi gặp Tôn Kiến Quốc sao?
Làm sao để cho ta tới cái này?
Tô Minh không hiểu.
Ấy Tô ca, ta cũng là có chỗ khó nha.
Cái này nửa đêm canh ba, bằng thân phận cùng địa vị của ta làm sao mang ngươi từ cửa lớn Quang Minh chính đại đi vào đâu?
Nghe được cái này, Tô Minh lông mày càng nhăn càng chặt, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng biến thành hồ nghi đứng lên.
Hắn thật lo lắng đối phương cùng hắn đến một câu, chui chuồng chó.
Đương nhiên là đi cửa sau nha.
Thẳng đến đối phương nói ra cửa sau hai chữ lúc, Tô Minh mới không khỏi thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Thật sự có tất yếu như vậy lén lút sao?
Tô Minh cảm thấy đối phương khiến cho hắn giống như làm tặc một dạng.
Tô ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác, gần nhất khắp nơi đều không yên ổn.
Không phải Hải Tân thị chúng hai, chính là La gia tức giận, bây giờ còn có quái nhân tung tích.
Vì lý do an toàn, chúng ta Tôn gia cảnh giới tự nhiên cũng biến thành tương đối nghiêm nghiêm.
Tôn Đại Phong đang giải thích trong lúc đó, mang theo Tô Minh đã đi tới Tôn gia trang vườn cửa sau.
Nơi này cũng có người tại trấn giữ, nhưng rõ ràng cùng cửa lớn không cách nào so sánh được nghĩ ra, hơn nữa còn tựa hồ đã bị Tôn Đại Phong chuẩn bị qua.
Tô ca, mau cùng bên trên, những người này đều là bạn thân của ta, tuyệt đối sẽ không bán ta.
Tôn Đại Phong nhìn đối phương sửng sốt một chút không khỏi lo lắng thúc giục nói.
Tô Minh phát hiện những thủ vệ này bên trong, trong đó còn có mấy tấm gương mặt quen, chính là ban ngày khách sạn thấy qua những người kia.
Làm nửa ngày, Tôn Đại Phong xác suất lớn chính là phụ trách cửa sau khối này an toàn.
Tô ca,
những người kia khi nhìn đến Tô Minh lúc, cười rộ lấy cùng lên tiếng chào hỏi.
Tô Minh cũng đối nó mấy người gật đầu cười, sau đó mới bước nhanh đuổi theo Tôn Đại Phong bước chân.
Tô ca, ngươi cũng đừng lừa ta nha.
Vấn đề này nếu là làm hư mấy anh em ta đều muốn bị phê bình.
Tôn Đại Phong trên đường đi không ngừng tại nghĩ linh tinh.
Tô Minh nghe được thì là sạm mặt lại, trước mắt tình huống cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn không giống.
Hắn vốn định thông qua Tôn Đại Phong dẫn tiến có thể càng nhanh, dễ dàng hơn nhìn thấy Tôn Kiến Quốc.
Tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương cả đường này lại là mang theo hắn đêm lặn Tôn gia.
Nhưng không thể không nói, Tôn Đại Phong người này có thể chỗ, có việc hắn thật bên trên, hơn nữa còn như vậy tín nhiệm chính mình.
Nếu như Tô Minh có tâm làm loạn, Tôn Đại Phong một nhóm người chắc chắn nhận ra tộc nghiêm trị.
Tôn gia trang viên rất lớn, tại đối phương dẫn đầu xuống, bọn hắn tránh đi tất cả thủ vệ, thành công tiến nhập Tôn gia một chỗ nơi ở.
Tại đi vào cửa một gian phòng trước, Tôn Đại Phong nhìn chung quanh một chút, mới đưa tay nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng.
Tô Minh trong lòng rõ ràng, trước mắt gian phòng sát suất lớn chính là Tôn Kiến Quốc trụ sở.
Kiến Quốc thúc, Kiến Quốc thúc, ngài đã ngủ chưa?
Tôn Đại Phong tại gõ xong cửa phòng sau, lại thấp giọng, nhẹ giọng kêu đứng lên.
Ước chừng qua 2-3 phút, trong phòng mới truyền đến động tĩnh.
Ai?
Một đạo lạ lẫm mà lại thanh âm quen thuộc mơ hồ từ trong nhà truyền ra.
Tô Minh có thể xác định, đối phương chính là Bách Bảo Đại hội từng có gặp mặt một lần Tôn Kiến Quốc.
Kiến Quốc thúc, là ta nha.
Đại Phong.
Tôn Đại Phong tiếp tục nhẹ giọng hồi đáp.
Lại khoảng chừng qua 1-2 phút, cửa phòng mới bị mở ra.
A,
Đại Phong nha.
Muốn như vậy, ngươi tìm ta là có chuyện gì gấp?
Tôn Kiến Quốc mặc hưu nhà áo ngủ, trên mặt viết đầy bối rối, không khó coi ra, hắn là bị Tôn Đại Phong cho đánh thức.
Loại tình huống này vậy mà không có đối với Tôn Đại Phong nổi trận lôi đình, ngược lại là ưỡn ra hồ Tô Minh dự liệu.
Không khó coi ra, Tôn Kiến Quốc ngày bình thường đối với tộc nhân thái độ hay là thật không tệ.
Kiến Quốc thúc, có người tìm ngài.
Tôn Đại Phong hạ thấp người cung kính nói.
Này thời gian tìm ta.
Ai vậy?
Tôn Kiến Quốc lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Minh.
Khi nhìn rõ sở Tô Minh dung mạo lúc, hắn hai con ngươi không khỏi mở to mấy phần,
vừa mới buồn ngủ càng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tô Tô Minh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Kiến Quốc vô luận là biểu lộ hay là ngữ khí đều lộ ra dị thường kinh ngạc. Tô Minh, các loại không phải gọi Tô Soái sao? Tôn Đại Phong đang nghe Tôn Kiến Quốc hô đối phương là Tô Minh lúc, trái tim như bị thứ gì bỗng nhiên nhói một cái, mồ hôi lạnh lúc này đều bị dọa đi ra. Ngươi ngươi gạt ta? Huynh đệ cùng ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng huynh đệ chơi đầu óc. Tôn Đại Phong lúc này nhìn về phía Tô Minh ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Không cần thần trương, một cái xưng hô mà thôi, không có trọng yếu như vậy. Ta thật sự có chuyện trọng yếu cùng ngươi Kiến Quốc thúc đàm luận. Tô Minh đưa tay vỗ nhẹ đối phương bả vai một chút, cười trấn an nói: "Ngươi tìm ta?" Tôn Kiến Quốc nghe được đối phương tìm chính mình có chuyện trọng yếu, cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Hắn cùng Tô Minh mặc dù tại Bách Bảo trên đại hội đã gặp mặt, nhưng cũng không có bao lớn gặp nhau. Đối phương đêm khuya tới chơi, đến tột cùng là phúc là họa, hắn cũng là khó mà đoán trước. "Các ngươi tất cả vào đi." Mắt thấy đối phương đến đều tới, Tôn Kiến Quốc dứt khoát đối đầu phương vào nhà, cũng muốn nhìn một chút đối phương trong miệng chuyện trọng yếu đến tột cùng là cái gì. Đi vào trong phòng, Tô Minh mới phát hiện bên trong lại là một cái lồng phòng, mà lại sửa sang cũng là tương đương xa hoa. "Ngồi." Tôn Kiến Quốc ra hiệu ngồi xuống nói chuyện. Tô Minh cũng không có khách khí, tại nhìn chung quanh một chút trong phòng hoàn cảnh sau, liền tới đến phòng khách tòa hạ. Tương phản phía dưới, Tôn Đại Phong thì đứng ở một bên, không dám an bị. Phía sau lưng của hắn quần áo bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. "Đáng giận Tô Minh, ta hy vọng ngươi thật không có gạt ta." Nội tâm của hắn âm thầm nói thầm lấy. "Tô tiểu hữu, đế đô từ biệt có nửa năm lâu, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, Phong Vân thị đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm." Tôn Kiến Quốc đang dưới chương sau, liền kinh doanh đồ uống trà, đồng thời cũng hứng hở đối với nó nhắc nhở. "Ngài nói đúng lắm La gia." Tô Minh há lại sẽ không biết đối phương trong miệng nguy hiểm là chỉ cái gì đâu. "Ân, xem ra ngươi là biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ nha. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì đâu?" Lúc này, Tôn Kiến Quốc nội tâm hiếu kỳ cũng đạt tới đỉnh điểm. Hắn tin tưởng Tô Minh có lẽ thật có chuyện trọng yếu gì, nếu không còn không đến mức biết rõ La gia đang tìm hắn, còn bước lên phong hiểm lớn như vậy xuất hiện tại Phong Vân thị. Đứng ở một bên Tôn Đại Phong nghe vậy, cũng không khỏi tập trung tinh thần, dù sao chuyện này tầm quan trọng, đã đem hắn liên lụy ở bên trong. "Ta chính là vì La gia sự tình mà đến." Tô Minh cũng không cùng đối phương vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề. Chương 893, bảo trì trung lập Vân Tiêu công hội. Chương 893, bảo trì trung lập Vân Tiêu công hội. Tô Minh trong lúc nói chuyện, ánh mắt rất sắc bén, để Tôn Kiến Quốc trong lòng không khỏi run lên. Hắn cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. "Tô tiểu hữu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Tôn Kiến Quốc biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Lúc này người của La gia ngay tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của đối phương, mà Tô Minh lại còn nghĩ đến đánh La gia chủ ý. Hắn phát hiện người tuổi trẻ trước mắt, không khỏi quá cuồng một chút. Liền ngay cả đứng ở một bên Tôn Đại Phong cũng biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. "Không phải Tô ca, đây không phải tại lửa ta sao?" Hắn thật sự là kìm nén không được trong lòng phần kia lo lắng, mở miệng đầu đen rau muốn đạo. Trong mắt hắn xem ra, đây chính là lời nói vô căn cứ. Phong Vân thị La gia, nói thế nào cũng là số một số hai đại gia tộc, há lại Tô Minh một người có thể dung chuyện. "Ta đương nhiên biết mình đang nói cái gì, cũng biết mình đang làm cái gì. Liên thủ với ta, là các ngươi Tôn gia trước mắt duy nhất vặn ngã La gia cơ hội." Tô Minh vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp thông dòng cùng tự tin. Tôn Kiến Quốc hai con ngươi có chút nheo lại, trên mặt viết đầy ngưng trọng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng, nhưng từ đối phương biểu hiện đến xem không giống như là đang nói đùa. "Tô ca, ngươi đừng đùa được không? La gia cùng chúng ta Tôn gia đấu nhiều năm như vậy, đều không thể phân ra thắng bại. Làm sao có thể bởi vì ngươi một người xuất hiện mà thay đổi đâu? Ngươi cũng đã biết La gia rơi đài ý vị như thế nào." Tôn Đại Phong đều nhanh gấp khóc, hắn không nghĩ tới Tô Minh cái gọi là chuyện trọng yếu sẽ là ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tô Minh nghe vậy, cười nghiêng đầu, đưa ánh mắt về phía đối phương, "Ngươi thấy ta giống đang chơi sao? Mà lại ta đương nhiên biết La gia rơi đài ý vị như thế nào, đó chính là Phong Vân thị sẽ nên đón biến thiên." Lời này vừa nói ra, Tôn Đại Phong ngu ngơ tại chỗ. Liền ngay cả Tôn Kiến Quốc trong ánh mắt đều hiện lên một tia phức tạp. "Tô tiểu hữu, vấn đề này người không khỏi nghĩ đến quá đơn giản chút. Chúng ta Phong Vân thị thế lực khắp nơi xa so với các ngươi Giang Thành thị phức tạp được nhiều. Một khi Tôn La hai nhà khai chiến, ảnh hưởng to lớn hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cũng bởi vì như vậy, Vân Tiêu công hội một mực tại giữa chúng ta làm điều giải. Tuy nhỏ ma sát không ngừng, nhưng lại không cho phép phát sinh quy mô lớn tranh đấu." Tôn Kiến Quốc nhìn chăm chú lên Tô Minh con mắt, trầm giọng giảng thuật đạo. Hắn ý trong lời nói chính là để Tô Minh không nên uổng phí tâm cơ tại Vân Tiêu công hội ngăn được phía dưới, bọn hắn Tôn La hai nhà là không đánh được, cho nên cũng đừng có vọng tưởng cái gì vặn ngã La gia những cái kia ảo tưởng không thực tế. Vân Tiêu công hội, nếu như bọn hắn không nhúng tay vào đâu, các ngươi Tôn gia có thể có đảm lượng cùng ta liên thủ? Tô Minh giống như cười mà không phải cười, nhíu mày nhìn về phía đối phương, nghi âm thanh hỏi ngược lại. Cái này sao có thể? Tôn Kiến Quốc liền giật mình, chưa bao giờ nghĩ tới Tô Minh sẽ nói ra bực này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Bọn hắn Tôn gia tại Phong Vân thị nhiều năm, đều không thể tả hữu Vân Tiêu công hội ý nghĩ, hắn là đánh chết đều không tin Tô Minh có thể làm cho nó khoanh tay đứng nhìn. Không thử một chút làm sao biết đâu. Tô Minh nhếch miệng cười một tiếng, đang khi nói chuyện đã cầm điện thoại di động lên, dùng miễn để bấm Vân Tiêu công hội phó hội trưởng Thái Hồng dây số. Bí bo tút 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 tại điện thoại âm thanh bận vang lên sát na, Tôn Kiến Quốc cùng Tôn Đại Phong cũng không khỏi nín thở, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú lên đặt ngang ở mặt bàn điện thoại. Tiểu tử này thậm chí ngay cả Thái Hồng Đô nhận biết. Tôn Kiến Quốc khi nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh người liên lạc lúc, nội tâm nhịn không được thầm giật mình. Mặc dù Thái Hồng thực lực tại Vân Tiêu công hội bên trong không tính là mạnh nhất, nhưng hy vọng lại không nhỏ, cơ hội cùng hội trưởng tương xứng.
"Uy,
Tô tiên sinh." Không ra mấy giây, điện thoại đã được kết nối, cũng truyền ra Thái Hồng thanh âm hùng hậu kia. Từ đối phương ngữ khí đến xem, tựa hồ đối với Tô Minh vẫn rất kính trọng, cái này khiến Tôn Đại Phong càng là thấy choáng mắt. Đối phương hai người giật mình thân sắc, đều bị Tô Minh nhìn ở trong mắt, lúc này, hắn không nhanh không chậm đối với đầu điện thoại bên kia Thái Hồng nói đến lời khách sáo: "Thái hội phó, muộn như vậy còn quấy rầy ngươi, thật sự là thật có lỗi." Tô tiên sinh đi thẳng vào vấn đề đi. Thái Hồng có thể không tin Tô Minh sẽ vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho chính mình, trong đó tất nhiên có chuyện quan trọng phát sinh. Quả nhiên là không gạt được ngài nha. "Vậy ta cũng không vòng vo, ta cùng La gia ân oán, ngươi cũng biết." Tô Minh trong ánh mắt hiện hiện một vòng ngân lệ, bình tĩnh nói:
"Biết.
Tô tiên sinh, nếu như cần, ta bên này có thể giúp ngươi cùng đối phương nói một tiếng, có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi Phong Vân thị, nhưng là về phần sự tình phía sau, chúng ta liền không có quyền can thiệp." Nghe được Thái Hồng chủ động mở miệng muốn trợ giúp Tô Minh an toàn rời đi Phong Vân thị, Tôn Kiến Quốc thần sắc khẽ biến, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt tên này tuổi trẻ tiểu tử. Có lẽ đối phương nói muốn vặn ngã La gia sự tình, thật có khả năng, cũng khó nói.
"Hảo ý của ngài, ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta hiện tại còn không muốn rời đi Phong Vân thị."
Tô Minh cười khẽ hồi đáp:
"Ân,
Tô tiên sinh, ngươi biết rõ đối phương đang tìm ngươi, lại không nguyện ý rời đi Phong Vân thị. Ngươi dạng này, chúng ta rất khó trợ giúp ngươi." Thái Hồng trong giọng nói bí mật mang theo bất đắc dĩ cùng không hiểu. Hắn không chỉ có kiêng kỵ Tô Minh cùng bố, đồng thời cũng rất xem trọng đối phương tiềm lực. Mà bây giờ song phương hữu nghị vừa mới tạo dựng lên, Thái Hồng cũng không quá hy vọng đối phương xảy ra chuyện.
"Không không không, các ngươi chỉ cần án binh bất động, không xuất thủ can thiệp ta cùng La gia ân oán, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất."
Tô Minh tiếp tục giải thích nói:
"A,
Tô tiên sinh, ngươi đây là muốn cùng La gia khai chiến sao?" Thái Hồng ẩn ẩn đã đoán được cái gì.
"Ha ha, La gia đối với ta xem như hận thấu xương, coi như ta không động thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Cùng ngồi chờ chết, ta không bằng lựa chọn chủ động xuất kích."
"Thái hội phó, ngươi cảm thấy có phải hay không đạo lý này?" Nghe xong Tô Minh lời nói, Thái Hồng trầm mặc. Đang chần chờ ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn mới trầm âm thanh mở miệng nói: "Đạo lý đúng là đạo lý này, giữa các ngươi ân oán, ngươi lựa chọn tự mình giải quyết, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ bất quá, ta trước cùng ngươi trước đó tuyên bố, một khi chúng ta lựa chọn đứng ngoài quan sát, đến lúc đó ngươi nếu không địch, chúng ta cũng không tốt xuất thủ. Ngươi suy nghĩ kỹ càng sao?"
Thái Hồng vì bảo hộ công hội thanh danh, đem lựa chọn tuyệt đối trung lập. Nếu không sau đó khó tránh khỏi sẽ rơi vào miệng lưỡi, chỉ trích bọn hắn Vân Tiêu công hội trợ giúp kẻ ngoại lai đối phó chính mình bản thổ thế lực.
"Suy nghĩ kỹ càng. Bọn hắn một cái gia tộc nhiều người như vậy, ta tìm hai cái giúp đỡ, không quá phần đi."
Tô Minh tiếp tục cười nói:
"Tốt, đã ngươi suy nghĩ kỹ càng vậy, chúng ta đem ở vào hoàn toàn trung lập, sẽ không đối với các ngươi song phương bất kỳ bên nào thi tại biệt thủ. Về phần ngươi xin mời không mời giúp đỡ, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Đây là ngươi cùng La gia ân oán cá nhân, chúng ta không làm bất kỳ can thiệp nào." Đối với Thái Hồng trả lời, Tô Minh rất là hài lòng. Đang nói xong đơn giản cáo biệt lời nói, Tô Minh mới cúp điện thoại, cũng ngước mắt nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Tôn Kiến Quốc. Chương 894, Thái Hồng đối với Tô Minh chiều sâu phân tích. Chương 894, Thái Hồng đối với Tô Minh chiều sâu phân tích. Tôn Kiến Quốc mặt ngoài nhìn như không có quá sóng lớn lan, kỳ thực nội tâm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nam mơ đều không có nghĩ tới, Vân Tiêu công hội vậy mà lại bị Tô Minh dăm ba câu giải quyết cho. Mà cùng lúc đó, Thái Hồng phòng làm việc đã ngồi mấy tên Vân Tiêu công hội cao tầng. Bọn hắn đều là sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời, tựa hồ đang chờ đối phương cho công hội một cái hài lòng trả lời chắc chắn. "Ta biết các ngươi đối với ta đêm nay thả đi nửa quái nhân sự tình rất bất mãn, nhưng nếu như các ngươi lúc trước cũng tại hiện trường, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ làm ra giống như ta quyết định." Thái Hồng dùng ánh mắt thâm thúy từ chư vị cao tầng trên thân khẽ quét mà qua, lời nói thấm thía nói với mọi người đạo:
"Phó hội trưởng, đây chính là quái nhân a. Nghe nói, ngươi còn không chỉ có thả đi chúng ta bắt được nửa quái nhân, thậm chí một hơi thả đi 20, 30 con nửa quái nhân."
"Nửa quái nhân, vậy cũng là tồn tại gì? Phó hội trưởng ngài so với chúng ta càng thêm rõ ràng đi."
Có người không hiểu đối phương cách làm, đang khi nói chuyện, cả người đều lộ ra dị thường kích động.
"Phó hội trưởng, vẹn vẹn bởi vì Tô Minh một câu, liền đem những cái kia ngang ngược thành tính thai họa thả đi. Có phải hay không quá bất hợp lý một chút?"
Lại có người mở miệng phụ họa nói:
"Hiện tại lại bởi vì Tô Minh một chiếc điện thoại, liền cho phép đối phương tại chúng ta Phong Vân thị bước lên La gia chiến hỏa." Đối mặt chư vị cao tầng chất vấn, Thái Hồng vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, đối phương không có được chứng kiến Tô Minh của bố, hắn không trách mọi người.
"Xin hỏi chư vị đối mặt về số lượng vạn vong linh quân đoàn nên như thế nào ứng đối? Mà lại trong đó cũng không khuyết thiếu 70-90 cấp bột. Liền ngay cả phổ thông vong linh đẳng cấp đều cao tới 80 cấp. Các ngươi chống đỡ được, những người khác chống đỡ được sao?"
Thái Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đám người, trầm âm thanh hỏi ngược lại:
"Thế nhưng là coi như đối phương cường đại, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nha."
Có người không phục:
"Vấn đề là người ta căn bản cũng không có đối với chúng ta làm ra chuyện khác người gì. Chúng ta tại sao muốn bước lên trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chiến tranh? Chẳng lẽ liền bèn bèn vì mặt mũi sao? Thật muốn khai chiến, cũng triệt để chế ngự Tô Minh, chúng ta liền chỉ sợ động đến dùng công hội 50 trở lên lực lượng. Thương vong nhân số tối thiểu quá ngàn. Hay là nói, các ngươi cảm thấy mình liền có thể tùy tiện đối phó Tô Minh?"
Thái Hồng nhìn chăm chú vừa mới phản bác người kia, thanh âm không khỏi đề cao mấy phần:
"Phó hội trưởng, ta cũng không tin, chúng ta nhiều như vậy 90 cấp cường giả, còn cầm đối phương không có cách nào.
Người kia vẫn như cũ khâm phục, trong giọng nói lộ ra một cố quả cường. Ha ha, nếu là đơn thuần chế ngự Tô Minh, cái kia có lẽ không khó. Có thể ngươi làm sao cam đoan vô tội quần chúng an toàn đâu? Đem hắn ép, hắn vong linh quân đoàn một khi bắt đầu tiến hành không khác biệt công kích, cái kia số người chết sẽ là một cái con số trên trời. Chúng ta ai cũng không đảm đương nổi. Còn có đây mới là ta kiêng kỵ nhất mấu chốt. Nói xong, Thái Hồng liền đem lúc đầu liên quan tới Tô Minh tình báo toàn bộ chiếu ảnh ở trên tường. Mọi người đều không khỏi hơi nhướng mày, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại chiếu ảnh bên trên. Vong linh bạo tạc, hai lần triệu hoán. Xem hết Tô Minh trước mắt biểu hiện ra trong tầm mắt mọi người chiến tích, bọn hắn rất nhanh liền cho ra hai cái này kết luận. Không sai, ta không dám tưởng tượng, hắn dẫn bạo hàng vạn con vong linh sẽ đối với chúng ta Phong Vân thị tạo thành dạng gì hậu quả. Mà lại, coi như chúng ta đánh tan hắn vong linh, hắn cũng có thể một lần nữa triệu hoán. Từ trên tổng hợp lại, hắn là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Tại không đến lúc cần thiết, chủ ta Dương Giao Hảo. Thái Hồng cực kỳ nghiêm túc hướng đám người phân tích Tô Minh người này mức độ nguy hiểm. Nghe được hơn bạn cố vong linh cùng nhau dẫn bạo, đang ngồi đám người không một không hút vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn có thể chống đỡ, không có nghĩa là những người khác có thể đánh bác. Nhất là còn có thể hai lần triệu hoán, ai biết đối phương sẽ không lại đến một chút đâu. Bị Tô Minh nổ hai lần, cái này Phong Vân thị sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về phần tại sao ta khăng khăng muốn chủ động cùng Giao Hảo, chính các ngươi xem đi. Theo Thái Hồng ngón tay chỉ động, chiếu ảnh hình ảnh lần nữa bị hoán đổi. Hiện ra tại mọi người trước mắt là nhiều mặt thế lực, trong đó thuộc Giang Thành thị nhiều nhất. Trương gia, Diệp gia, Nông gia, Kiếm Hổ công hội, Cắt Chạy công hội, Thanh Long công hội chờ chút thế lực đều là ở trong đó. Thậm chí liền đối phương trước mắt tình huống đều liệt kê rõ ràng, rõ ràng. Tại so sánh bên dưới, kết quả phi thường tươi sáng, cùng Tô Minh Giao Hảo thế lực đều không ngoại lệ, phát triển đều so dĩ vãng tốt hơn. Trái lại thì là vô cùng thê thảm. Các vị, các ngươi làm sao tuyển? Thái Hồng thấy mọi người giữ im lặng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nghẹn lời. Tại trải qua ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, lại có người đưa ra vấn đề, "Phó hội trưởng, coi như vị Phong Vân thị chúng ta cùng giao hảo, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể tại chúng ta Phong Vân thị muốn làm gì thì làm đi. Ngươi chỉ là hắn cùng La gia ân đoán." Thái Hồng bay đầu nhìn về phía đối phương. "Không sai, La gia nói thế nào cũng là chúng ta Phong Vân thị người. Chúng ta ngồi nhìn mặc kệ, khó tránh khỏi có chút không nói được." Người kia nhẹ gật đầu, thẳng thắn. "Ha ha, đó là bọn họ ân đoán cá nhân, chúng ta tại sao muốn quản? Tô Minh bất quá là một người, coi như tìm giúp đỡ, có thể tìm đến mấy người." Song phương thật đánh nhau, La gia người ở bên ngoài xem ra, thậm chí có chút ỷ thế hiếp người hương vị, ngươi ý là chúng ta còn muốn trợ giúp La gia. Đi khi dễ Tô Minh, ngươi không cần cái kia mặt, ta còn muốn. Thái Hồng cười khẽ lắc đầu. Người kia nghe vậy, thần sắc cứng đờ, Lý Hảo giống như là lý này. Đã như vậy vậy chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu đi. Đối với, chỉ cần Tô Minh không lan đến tư dân, ta cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con. Tại trải qua Thái Hồng một phen phân tích qua đi, ở đây mấy vị cao tầng cũng sẽ không tiếp tục phản đối, thậm chí còn có chút bội phục đối phương, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đối với Tô Minh tiến hành như vậy kỹ càng phân tích. Nhưng bọn hắn nhưng còn xa không nghĩ tới Tô Minh tìm giúp đỡ cũng không phải là một hai người, mà là cùng La gia lực lượng ngang nhau Tôn gia. Tô tiểu hữu, chuyện này, việc này lớn, liền xem như ta cũng không thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Sau đó, còn cần làm phiền ngươi đi với ta một chuyến. Đang khi nói chuyện, Tôn Kiến Quốc đã từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tô Minh nghe xong, khóe miệng không khỏi có chút giơ lên. Đối phương nguyện ý dẫn hắn đi gặp Tôn gia các cao tầng khác nhân viên, đây cũng là mang ý nghĩa vấn đề này thành bảy phần. Chương 895, kinh động Tôn gia lão gia chủ. Chương 895, kinh động Tôn gia lão gia chủ. Tôn Đại Phong vì cứ thế, không nghĩ tới sự tình đã lớn đến ngay cả Tôn Kiến Quốc đều không thể làm ra lựa chọn tình trạng. Mắt thấy đối phương hai người một trước một sau đứng dậy, hắn cũng liền bận bịu muốn đuổi theo, nhưng lại bị Tôn Kiến Quốc một cái ánh mắt sắc bén cho ngăn lại. "Đại Phong, ngươi cũng không cần cùng nhau đi tới. Nếu như vấn đề này nếu là đàm luận thành, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tranh thủ nên được công lao." Nghe xong đối phương, Tôn Đại Phong nội tâm cũng hỉ, kích động đến liên tục gật đầu, cũng cung kính nói, "Tạ ơn Kiến Quốc thúc." "Tạ ơn Kiến Quốc thúc." Có cháu Kiến Quốc câu nói này, tâm hắn trong nháy mắt liền ổn. Mặc kệ đến cuối cùng được chuyện hay không, xác suất lớn hắn cũng sẽ không bởi vì tự tiện mang Tô Minh tiến vào mà nhận trừng phạt. Tô Minh tại từ đối phương bên cạnh đi qua lúc, chỉ là đối với nó cười nhạt một tiếng, phảng phất tại nói, "Tô ca là sẽ không hố ngươi." Tôn Đại Phong thì là mặt lộ cười ngây ngô, một bộ đắc ý bộ dáng. Có cháu Kiến Quốc dẫn đầu, Tô Minh cũng không tiếp tục cần né tránh thủ vệ. Rốt cục có thể quang minh chính đại đi tại Tôn gia hành lang bên trong. Tôn gia nhà ở rất lớn, là do mấy đống kiến trúc ghép lại cùng một chỗ. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục đi tới một chỗ trang trọng hội khách thính. Nơi này sửa sang so Tôn Kiến Quốc phòng xếp còn muốn xa xỉ số trước lần, không khó coi ra nơi này là dùng cho tiếp đãi khách quý địa phương. "Tô tiên sinh, mời ngồi. Cho ta rời đi một lát, đi thông chi gia chủ." Tôn Kiến Quốc ra hiệu Tô Minh ngồi xuống trước chờ đợi. "Tốt." Tô Minh lễ phép tính nhẹ gật đầu, chợt liền tìm một chỗ ngồi tọa hạ. Tại Tôn Kiến Quốc sau khi rời đi, không ra 2 phút đồng hồ liền có nữ hầu vì đó bưng tới nước trà. Tại đặt chén trà xuống sau, đối phương cũng không hề rời đi, mà là phi thường chuyên nghiệp đứng tại Tô Minh sau lưng, tùy thời chờ đợi phân công. Đông 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 đông, Tôn Kiến Quốc không để ý những người khác ngăn cản, dứt khoát kiên quyết đi vào Tôn gia gia chủ Tôn Chấn Châu trước của phòng, cũng gõ lên cửa phòng. "Kiến Quốc, ngươi đang làm cái gì?" Lúc này, Tôn gia các cao tầng khác cũng là nghe hỏi chạy đến, khi nhìn đến đối phương đã gõ cửa phòng lúc này tức giận quá lớn. Tôn Kiến Quốc theo tiếng kêu nhìn lại, người đến không phải người khác, mà là đại ca của mình Tôn Kiến Bang cùng tam đệ Tôn Kiến Thành. Nhị ca, coi như ngươi có thiên đại sự tình, cũng không thể như vậy quấy nhiễu gia chủ nghỉ ngơi đi. Tam đệ Tôn Kiến Thành bước nhanh đi tới, ngựa khí tràn ngập chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chi sắc. Việc này đợi không được. Tôn Kiến Quốc trong ánh mắt lộ ra quả quyết cùng quyết tuyệt. Đồ hỗn trướng, gia chủ tuổi tác đã cao, nếu là người người giống ngươi như vậy quấy rầy, còn thể thống gì? Đại ca Tôn Kiến Bang đi vào trước mặt, đối với nó tiếng phẫn nộ lên án mạnh mẽ. Việc quan hệ chúng ta Tôn gia tương lai, vô luận là ngươi hay là ta, đều đảm đương không nổi. Tôn Kiến Quốc không để ý tới mặt khác, tiếp tục gõ cửa phòng. Đủ. Đại ca Tôn Kiến Bang cau mày, lúc này xuất thủ ngăn cản, gắt gao bắt lấy cổ tay của đối phương. Két. Liên tại bọn hắn phát sinh cãi lộn thời khắc, cửa phòng đột nhiên mở. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Hắn toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bởi vì hắn hiện thân, hiện trường không khí lập tức trở nên nghiêm túc mà trầm tĩnh. Ánh mắt mọi người đều là mang theo kính trọng cùng câu nệ, không dám tùy ý mở miệng. Chuyện gì? Lão gia chủ Tôn Chấn Châu ngước mắt nhìn về phía Tôn Kiến Quốc, thanh âm giản mua từ trong cổ phát ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như không phải cái gì cấp tốc sự tình, đối phương không có khả năng như vậy lỗ mãng. Nếu dám không để ý quyền can, tùy tiện đến gõ cửa, cái kia tất nhiên có đại sự phát sinh. Gia chủ, Giang Thành Tô Minh tìm chúng ta Tôn gia liên thủ, cùng nhau đối phó La gia. Cũng tuyên bố đây là chúng ta vặn ngã La gia duy nhất cơ hội. Trực giác của ta nói cho ta biết, hắn không có đang nói đùa, cho nên mới đặc biệt đến đây bẩm báo, để gia chủ định đoạt. Tôn Kiến Quốc lập tức cất bước tiến lên, cung kính giải thích nói: "Điên rồi ngươi, quả thực là điên rồi." Tôn Kiến Bang nghe xong, lập tức cảm giác mình cái này nhị đệ đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. "A nhị ca, vặn ngã La gia, há lại hắn một cọng lông đầu nhỏ mà có thể chi phối." Tam đệ Tôn Kiến Thành tức thì bị tức giận cười. "Tô Minh, Giang Thành thị người mới vương, đây không phải là phá vỡ thế nhân nhận biết quan vong linh triệu hoán sư sao?" Lão gia chủ Tôn Chấn Châu ánh mắt sáng lên, chậm rãi đi ra cửa phòng. Hắn đối với người trẻ tuổi này đã sớm đầy lòng hiếu kỳ. Không sai, chính là hắn. Tôn Kiến Quốc trùng điệp nhẹ gật đầu. Những người khác gặp lão gia chủ đối với Tô Minh sinh ra nồng đậm hứng thú, liền toàn diện ngậm miệng lại. Lão gia chủ hai con ngươi nhắm lại, bình tĩnh nói, "Hắn ở đâu?" Tôn Kiến Quốc gặp lão gia chủ nguyện ý gặp Tô Minh, trong lòng không khỏi vui mừng, hội khách tính hắn ngay tại hội khách tính chờ đợi. "Thú vị đi, ta cũng muốn nhìn xem tiểu tử này có gì cao kiến." Lão gia chủ ngữ khí lạnh nhạt, nói xong liền dẫn đầu hướng phía hội khách tính phương hướng đi đến. "Là." Tôn Kiến Quốc bọn người đều là ứng thanh gật đầu, theo sát phía sau. Lúc này Tô Minh chính ngồi liệt tại trong phòng tiếp khách đủ kiểu nhàm chán, khoảng cách Tôn Kiến Quốc rời đi đã qua hơn nửa giờ, hắn chỉ là trà uống hết đi ba chén. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, ngầm trộm nghe đến có tạp nhạp tiếng bước chân tại ở gần, Tô Minh ánh mắt chớp lên, lúc này mới một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Rất nhanh, lão gia chủ Tôn Chấn Châu mang theo Tôn Kiến Quốc bọn người rốt cục đi vào hội khách tính. Tô Minh thấy thế, khi nhìn đến cầm đầu ông lão đứng giữa lúc, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng người lên. Trên người đối phương lộ ra không giận tự uy uy nghiêm, để Tô Minh một chút liền nhận ra thân phận đối phương không tầm thường. Người chính là Tô Minh. Lão gia chủ ánh mắt bắt đầu ở trên thân nó vừa đi vừa về quan sát. "Đúng vậy, ta là Tô Minh." Tô Minh cung kính nhẹ gật đầu. "Tô tiểu hữu, đây là chúng ta Tôn gia gia chủ." Tôn Kiến Quốc đội vàng giúp nó giới thiệu nói. "Lão gia chủ." Tô Minh khi biết đối phương là Tôn gia gia chủ lúc, lập tức mở miệng lần nữa, ngữ khí so trước kia còn muốn kính trọng mấy phần. "Ha ha, tiểu tử ngươi, tuổi không lớn lắm, bản sự thật không nhỏ. Liên quan tới ngươi sự tích, ta thế nhưng là không ít nghe." Lão gia chủ ngồi lên chủ vị, vừa cười vừa nói. Hắn tại Tô Minh trên thân không nhìn thấy từng tia phách lối khí diễm, cũng không có ở cao tự ngạo bóng dáng, ngược lại là cảm thấy thật ngoài ý liệu. "Lão gia chủ, ta ở trước mặt ngươi, cái kia bất quá chỉ là tiểu bối, những chuyện kia đều không đáng nhắc lên." Tô Minh vẫn đứng tại chỗ, ngữ khí vẫn tràn ngập không gì sánh được kính ý, trong lòng của hắn rõ ràng, muốn cùng Tôn gia hợp tác, vô cùng có khả năng liền toàn bằng trước mắt lão gia chủ một câu. "Nghe nói ngươi đối với La gia có ý tưởng." Lão gia chủ cũng không vòng vo, trực tiếp tiến vào chủ đề, cũng trong lúc nói chuyện ra hiệu đối phương mời ngồi. "Đối với..." Tô Minh thấy thế, lúc này mới tọa hạ, lại nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp. Hắn trong ánh mắt tràn ngập một vòng dứt khoát quyết tuyệt, để lão gia chủ nội tâm hiếu kỳ trở nên càng mãnh liệt. "Đã như vậy, ta liền có hai vấn đề muốn thỉnh giáo tiểu hữu, hy vọng ngươi có thể giải đáp một chút." "Lão gia chủ, xin mời ngài nói." Tô Minh biểu thị rửa tai lắng nghe. Chương 896, mời Tôn gia liên thủ. Chương 896, mời Tôn gia liên thủ. Lúc này, Tôn Kiến Quốc mấy người cũng đều là mặt lộ vẻ nghiêm túc, lặng chờ lão gia chủ mở miệng. "Một, La gia không phải chúng ta muốn động liền động, Phong Vân thị thế lực khắp nơi phức tạp, vẫn yêu công hội không cho phép phát sinh đại quy mô kịch đấu. Chúng ta như thế nào khai chiến? Hai, chúng ta Tôn gia tại sao muốn cùng ngươi hợp tác đâu?" Lão gia chủ Tôn Chấn Châu trên mặt nụ cười hòa ái, không nhanh không chậm nhìn xem Tô Minh đặt câu hỏi đạo. "Ha ha, không dối gạt ngài nói, điểm thứ nhất ta đã giải quyết. Việc này là ta cùng La gia ân oán cá nhân, ta cùng Vân Tiêu công hội đã thông qua khí bọn hắn cho ta hứa hẹn, tuyệt không xuất thủ can thiệp. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Kiến Quốc thúc." Tô Minh cười nhạt một tiếng. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của mọi người đều không do nhìn về phía Tôn Kiến Quốc. "Không có không sai, ta thấy tận mắt hắn cùng Vân Tiêu công hội Thái Hồng câu thông qua điện thoại, đối phương xác thực cam đoan không tăng dự, cũng cho phép hắn tìm kiếm giúp đỡ." Đối mặt lão gia chủ chất vấn ánh mắt, Tôn Kiến Quốc gấp giọng hồi đáp, biểu thị Tô Minh không có nói sai. Đám người nghe vậy, trong lòng run lên bần bật, trong ánh mắt hiện lên một tia khó có thể tin, chẳng ai ngờ rằng Tô Minh có thể có như thế lớn phách lực, ngay cả Vân Tiêu công hội đều có thể giải quyết. Cho dù là lão gia chủ Tôn Trân Châu, nội tâm cũng khó tránh khỏi cảm thấy chấn kinh. Qua nhiều năm như vậy chính là Vân Tiêu công hội ở trong đó can thiệp, mới đưa đến bọn hắn Tôn gia cùng La gia mình tranh ám đấu mấy chục năm, đều không thể có cái kết quả. Mà bây giờ lại bởi vì Tô Minh nguyên nhân, đối phương lại xưa nay chưa thấy lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, này cũng không mất là một cái cơ hội tốt. Chỉ bất quá, lấy bọn hắn Tôn gia lực lượng, muốn bật ngã La gia cũng không dễ dàng, còn cần một cố cường đại trợ lực. Ngay tại lão gia chủ Tôn Trấn Châu lâm vào trầm tư thời khắc, Tô Minh lần nữa mở miệng nói, "Về phần các ngươi Tôn gia vì cái gì hợp tác với ta?" Lý do rất đơn giản, chỉ có liên thủ với ta, các ngươi Tôn gia mới có thể giành chính ngôn thuận xuất thủ, không nhận giới hạn trong Vân Tiêu công hội ước thúc. Mà lại ta bản thân liền là các ngươi vận ngã La gia một cố cường đại trợ lực. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Tô Minh ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần. Đám người nghe xong, nhíu mày, nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đều là hồ nghi. Tô Minh thấy đối phương mấy người tựa hồ không quá tin tưởng mình lực lượng. Kết quả là, liền cười nhìn chung quanh lên trong phòng hoàn cảnh cùng kiến trúc sức thừa nhận. Một giây sau, hơn 10 đạo vòng xoáy màu đen đồng thời mở ra. Tiểu tử này lão gia chủ Tôn Trấn Châu thần sắc khẽ biến, tại vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được đập vào mặt khí tức tử vong. Theo Tô Minh tâm niệm khẽ động, từng cái bột vong linh từ trong bóng tối chậm rãi phóng ra. Trung sao bạo quân đao trùng lãnh chúa 12 cầm tinh vong linh toàn bộ xuất hiện ở trước mắt mọi người, mỗi một cái vong linh trên thân đều tản ra dọa người khí tức, để cho người ta không dám kinh thị. Tê Tôn Kiến Quốc mấy người càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng tròn xoe. Tất cả đều là bột cấp bậc vong linh, tiểu tử này lại có thể duy nhất một lần triệu hồi ra nhiều như vậy. Đại ca Tôn Kiến Bang mặt mũi tràn đầy kinh hãi, liền liền nói chuyện thanh âm đều có chút cả lăng. Tất cả đều là 80 cấp thậm chí còn có 90 cấp tồn tại, Lộc Cục Tam Đệ Tôn Kiến Thành cũng đồng dạng cảm thấy cực kỳ chấn động, nhất là nhìn thấy 90 cấp chủng tộc bất lúc, càng là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Giang giác. Bởi vì mặt đất gạch men sứ không thể thừa nhận nhiều như vậy vong linh lực lượng, mà phát sinh giạn nứt. Tô Minh thấy thế, tay phải khẽ nâng, vỗ tay phát ra tiếng, trong chớp mắt những vong linh kia liền hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán mà mở. Lão gia chủ, đây cũng là ta và các ngươi Tôn gia hợp tác lực lượng. Các ngươi thấy vong linh, chẳng qua là ta một góc của băng sơn. Tô Minh nhìn thẳng Tôn Trấn Châu con mắt, trong giọng nói tràn ngập không có gì sánh kịp tự tin. Mọi người tại nghe được vừa mới những vong linh kia chỉ là Tô Minh một góc của băng sơn lúc, đều không do nào nào, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin được. Lão gia chủ Tôn Trấn Châu giờ phút này cũng không thể không một lần nữa dò xét trước mắt Tô Minh. Hắn hai con ngươi nhắm lại, mặt lộ ngưng trọng, không nói một lời, tựa hồ đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Mấy người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, phát hiện chính mình cũng coi thường Tô Minh. Tôn Kiến Quốc hiện tại cũng đại khái hiểu, vì cái gì Vân Tiêu công hội sẽ chọn đối với Tô Minh mở một con mắt nhắm một con, bởi vì ai cũng không muốn chọc Tôn này sát thần. Người này thành quân năng lực, quả thật có thể để không ít người cảm thấy kiêng kỵ, liền ngay cả bọn hắn Tôn gia cũng không ngoại lệ. Tô Tiểu Hưu nói thật ra, ngươi đến cùng có thể triệu hồi ra bao nhiêu con bột cấp bậc vong linh? Lão gia chủ trần chờ thật lâu, mới ngước mắt trầm âm thanh mở miệng dò hỏi. Hắn cần biết Tô Minh đại khái thực lực, mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Gần trăm con. Ngoài ra, ta còn có thể triệu hoán mấy ngàn 80 cấp tinh anh vong linh, cùng hơn vạn 80 cấp phổ thông vong linh. Tô Minh chi tiết nói tới, thực lực của hắn càng mạnh, Tôn gia đồng ý liên thủ sát suất liền sẽ càng lớn. Mọi người tại nghe được hắn báo ra tới dọa người số lượng lúc, lần nữa bị sự khiếp sợ đến. Ha ha, Tô Tiểu Hữu, ngươi thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, từ khí tức của ngươi đến xem, đẳng cấp hẳn là tại 80 cấp tả hữu đi. Tuổi còn nhỏ, không chỉ có đã đi vào 80 cấp cường giả hàng ngũ, thực lực còn như vậy dọa người, thật sự là hiếm có nhân tài nha. Nếu là ngươi là ta Tôn gia người thật là tốt biết bao. Lão gia chủ nhịn không được cười cảm khái nói, không có so sánh liền không có tổn thương, vừa nghĩ tới chính mình Tôn gia tiểu bối, hắn chỉ lắc đầu thở dài. Lão gia chủ, quá khen. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, chúng ta chính là tốt nhất minh hữu. Tô Minh rất là khiêm tốn, đồng thời cũng minh xác cho thấy, chỉ cần Tôn gia nguyện ý hợp tác, bọn hắn chính là bằng hữu. La gia diệt, các ngươi Tôn gia tại Phong Vân thị đem thiếu một kích cỡ đau đối thủ, mà ta cũng thiếu một cái chí mạng địch nhân. Lão gia chủ, đây là cả hai cùng có lợi của diện. Hắn gặp Tôn Trấn Châu không nói tiếng nào, mở miệng lần nữa nói bổ sung. Các ngươi ba huynh đệ, thấy thế nào? Tôn Trấn Châu ánh mắt từ Tô Minh trên thân thu hồi sau, liền nhìn về phía bên cạnh Tôn Kiến Bang, Tôn Kiến Quốc đám ba người. Ta cảm thấy việc này can hệ trọng đại, không chỉ có liên quan đến chúng ta Tôn gia, càng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ Phong Vân thị cách cục, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta đề nghị ngày mai tổ chức khẩn cấp hội nghị gia tộc, đang thảo luận sau mới quyết định. Đại ca Tôn Kiến Bang tương đối bảo thủ, không chủ trương lập tức đồng ý Tô Minh hợp tác. Ta lại cảm thấy chúng ta cũng nhanh đao chém ngay rối. Xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, tốc chiến tốc thắng. Tôn Kiến Quốc ý nghĩ ngược lại là cùng đại ca tương phản, hy vọng có thể lập tức xuất kích. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Khi tất cả người ánh mắt đều tập trung tại Lao Tam Tôn Kiến Thành trên thân lúc, hắn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức vội vàng khoát tay lắc đầu, biểu thị chính mình không có bất kỳ ý nghĩ gì. Chương 897, xem ra hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Chương 897, xem ra hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Tô Minh gặp Tôn gia do dự, nội tâm cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Thời gian của hắn cũng không nhiều, lại tiếp tục trễ mãi nữa, La gia có lẽ liền sẽ đạt được La quyền tử vong, cùng hắn Tô Minh tại Phong Vân thị tin tức. Một khi bị đối phương thu hoạch được tuyệt đối quyền chủ động, cái kia tiếp theo coi như hắn liên hợp Tôn gia, chỉ sợ cũng khó mà đem nó triệt để diệt trừ. Lão gia chủ, thời gian không đợi người. Ta trước đó không lâu mới giết La Quyền. Vấn đề này không bao lâu La gia tất nhiên sẽ nhận tiếng gió, đến lúc đó biết ta ở chỗ này, bọn hắn khẳng định sẽ có hành động. Chờ đối phương kịp phản ứng, chúng ta lại động thủ, vậy coi như thất thất lương cơ. Tô Minh không thể không tiếp tục mở miệng thúc giục cùng nhắc nhở. Hắn muốn chính là tiến công chớp nhoáng, dùng tuyệt đối lực lượng cho đối phương trầm trọng nhất một kích. Một kích này, đem để La gia không gượng dậy nổi. Lão gia chủ cau mày, hai mắt híp lại thành một đầu tuyến, lúc này nội tâm cũng đang làm phức tạp tâm lý đấu tranh. Mặt ngoài nhìn, đúng là cơ hội ngàn năm một thở, nhưng tại hắn xem ra, sau lưng cũng đồng thời ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Bởi vì hắn còn không cách nào hoàn toàn tin tưởng Tô Minh, muốn cho hắn bởi vì đối phương lời nói của một bên liền làm ra việc quan hệ gia tộc trọng yếu quyết định, hiển nhiên rất không có khả năng. Nếu như trong lúc đó Tô Minh chạy, vậy bọn hắn Tôn gia sẽ đứng trước vạn kiếp bất phục cục diện. Không chỉ có muốn chống cự La gia phản kích, khả năng sẽ còn nhận Vân Tiêu công hội chế tài. Đổi lại một loại mạch suy nghĩ, nếu như Tô Minh bỗng nhiên phản loạn đâu, ai có thể cam đoan Tô Minh không phải tại giúp La gia làm cục, hố bọn hắn Tôn gia đâu? Lão gia chủ Tôn Chấn Châu nhãn thần du ly không chừng, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn. Tô tiểu hữu xin lỗi, cơ hội tuy khó đến, nhưng chúng ta Tôn gia còn không muốn mạo hiểm. Cuối cùng Tôn Chấn Châu vẫn lắc đầu một cái, cự tuyệt Tô Minh hợp tác thỉnh cầu. Tô Minh nghe xong, hai con ngươi nhíu lại, chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Lão gia chủ, ngươi đây là đang hoài nghi ta? Bởi vì không tin ta, cho nên không dám đánh cược bên trên Tôn gia tương lai, có đúng không? Đối mặt hắn chất vấn, Tôn Chấn Châu không có trả lời. Cái này khiến Tô Minh càng thêm vững tin trong lòng mình ý nghĩ. Vậy ta xung phong thì như thế nào? Ta như xuất thủ trước tập kích La gia bản bộ, các ngươi Tôn gia có thể tin ta? Tô Minh ánh mắt sáng ngời, ngữ khí lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Ha ha, Tô tiểu hữu chớ trách, cử động lần này việc quan hệ chúng ta Tôn gia tương lai, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, thật đúng là không thể cùng ý. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý xung phong, chúng ta Tôn gia tự nhiên là nguyện ý tùy thời mà động. Tôn Chấn Châu cười làm lành nói. Hắn trả lời lời nói, để Tô Minh không khỏi nhíu chặt lông mày. Không thể không thừa nhận, gừng càng giả càng cay. Đối phương nhìn như nguyện ý xuất thủ, có thể lại không có cam đoan tuyệt đối sẽ xuất thủ, tùy thời mà động hoàn toàn là đang quan sát tình hình chiến đấu, chỉ có đối bọn hắn Tôn gia tuyệt đối có lợi tình huống dưới, bọn hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ. Nói cách khác, nếu như Tô Minh một khi tình thế không ổn, bọn hắn Tôn gia liền sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có Tô Minh tại lấy được nhất định ưu thế, để bọn hắn Tôn gia nhìn thấy tuyệt đối hy vọng lúc, đối phương mới có thể lựa chọn quả quyết xuất thủ. Cái này không thể nghi ngờ chính là tại đối với La gia tiến hành bỏ đá xuống giếng. Được chưa? Các ngươi Tôn gia liền đợi đến xem đi. Tô Minh tại quẳng xuống một câu sau, liền quay người lên ngang rời đi. Giống. Không ra mấy giây, liền có tiếng long ngâm tại Tôn gia trên không vang lên. Tôn Kiến Quốc mấy người nghe tiếng, liền bước nhanh đuổi theo, muốn xem xét đến cuối cùng. Khi bọn hắn ngửa đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Tô Minh đã nhảy lên to lớn đầu rồng. Ngay sau đó, khống chế lấy dài trăm thước hắc long phóng lên tận trời. Không ra một lát, liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Tiểu tử này sẽ không thật độc thân tiến về La gia đi. Tôn Kiến Bang nhìn đối phương vừa mới rời đi phương hướng, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Khó mà nói hắn cho ta cảm giác không giống như là đang nói đùa. Tựa hồ có không thể không đối với La gia xuất thủ lý do. Tôn Kiến Quốc thần sắc nghiêm trọng, ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp. Lúc này, lão gia chủ Tôn Chấn Châu cũng từ trong nhà chậm rãi đi ra. Truyền lệnh xuống để gia tộc 70 cấp trở lên cường giả lập tức quay lại. Thanh âm của hắn mặc dù giàn mua, nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, để cho người ta không cho cự tuyệt. Là. Lão tam Tôn Kiến Thành ứng thanh gật đầu, lập tức liền nhanh chóng lui xuống. Gia chủ, ngươi đây là lựa chọn xuất thủ? Tôn Kiến Bang nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nghi âm thanh truy vấn. Không, đây là có chuẩn bị không ưu sầu. Ngươi lập tức dẫn người chạy tới La gia tổng bộ phụ cận, giám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Tô Minh nếu có cử động, lập tức báo cáo. Tôn Chấn Châu trong con ngươi hiện lên một vòng hàn mang, tiếp tục phân phó nói. Là. Tôn Kiến Bang không dám ngỗ nghịch lão gia chủ ý tứ, đội vàng khởi hành. Vậy ta đâu? Tôn Kiến Quốc thấy đại ca tam đệ đều dẫn tới nhiệm vụ, trước mắt chỉ còn lại có chính mình đội vàng muốn đòi hỏi nhiệm vụ. Ngươi trở về ngủ đi. Lão gia chủ thuận miệng nói ra. Dứt lời, hắn liền cũng quay người trở về phòng, lưu lại Tôn Kiến Quốc một người ngây ngốc đứng tại chỗ. Cái này Tôn Kiến Quốc nhất thời nghẹn lời, xem ra bởi vì Tô Minh quan hệ, lão gia chủ đối với hắn cũng sinh ra không giống với cách nhìn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên phản hồi chỗ ở của mình. Kiến Quốc thúc, thế nào? Tôn Đại Phong còn chưa rời đi, khi nhìn đến đối phương khi trở về, lập tức nên đón, trong giọng nói bí mật mang theo một chút hưng phấn. Tôn Kiến Quốc chỉ là thản nhiên nhìn đối phương một chút, than nhẹ lắc đầu, không nói tiếng nào. Tôn Đại Phong thấy thế, trong lòng cũng biết đại khái đáp án, xem ra sự tình cũng không có thỏa đàm. Đúng rồi, Kiến Quốc thúc, ta vừa mới đang chờ đợi sau khi, còn đặc biệt tra xét một chút Tô Minh tình huống. Căn cứ tin tức ngầm, hắn là mới từ Đế Đô trở tới. Tôn Kiến Quốc nghe vậy, lúc này dừng bước lại, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi nói cái gì? Hắn từ Đế Đô trở tới? Có người đang đuổi giết hắn? Tôn Kiến Quốc trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Ân, nghe nói hắn đắc tội Từ gia, nhưng không biết có phải hay không là thật. Tôn Đại Phong tiếp tục nói, nhưng là liên quan tới tin tức độ chuẩn xác, hắn không cách nào cam đoan. Tôn Kiến Quốc cau mày, suy nghĩ xoay nhanh. Không nghĩ tới Tô Minh ngay cả Từ gia cũng dám trêu chọc. Chẳng lẽ hắn là vì tránh né Từ gia truy sát, mới đi đến chúng ta Phong Vân thị? Nếu như tin tức là thật vậy liền mang ý nghĩa Tô Minh hiện tại đang bị hai cỗ thế lực lớn truy sát. Tôn Kiến Quốc bước cảm, bắt đầu phỏng đoán lên Tô Minh. Một bên Tôn Đại Phong thì là nghe được sửng sốt một chút bị hai cái đại gia tộc truy sát. Vậy còn có thể sống? Ta giống như minh bạch vì cái gì Tô Minh như vậy bức thiết muốn giải quyết hết La Gia. Tiểu tử này muốn mượn nhờ lực lượng của chúng ta đối phó La Gia. Không thể nghi ngờ là vì muốn sống. Một khi La Gia cùng Từ Gia đạt thành chung nhận thức, hai đại gia tộc tiến hành liên thủ tiêu trừ nói, hắn nguy hiểm hệ số sắp thành tăng trưởng gấp bội. Mà lúc này, nếu là có thể trước giải quyết hết La Gia, tự nhiên là có thể tiêu trừ một mầm hỏa lớn. Ha ha ha, xem ra hắn cũng là bị bức ép đến mức nóng này đâu. Tôn Kiến Quốc đang nghĩ thông suốt hết thể chân tướng sau, nhịn không được cười to lên. Hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho lão gia chủ. Tô Minh cũng không phải đơn thuần vì ân oán cá nhân mà diệt trừ La Gia, đối phương dụng ý thực sự là tại phòng ngựa từ La hai nhà liên thủ, vì mình an toàn muốn. Tôn Kiến Quốc trên mặt vẻ mừng rỡ, tông cửa xung ra, hỏa tốc chạy tới lao ra chủ trụ sở, lưu lại đầu đầy dấu chấm hỏi Tôn Đại Phong đứng tại chỗ. Không phải Kiến Quốc thúc, đó bất quá là tin tức ngầm mà thôi, còn chưa kịp chân thực đâu. Nhìn đối phương ngay tại cực tốc đi xa bóng lưng, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Chương 898, La Gia trăm cấp cường giả. Chương 898, La Gia trăm cấp cường giả. Tô Minh khống chế lấy Hắc Long đã tới gần La Gia đại bản doanh. Mượn nhờ đen như mực bầu trời đêm, mặt đất người rất khó phát hiện hắn. La Gia La Trần Quân. Tô Minh đang đi đường sau khi, đặc biệt liên hệ du lịch nông nghiệp, để nó lợi dụng ám vong vụng trộm hiểu rõ một chút La Gia đại khái tình huống, mà người này chính là danh xưng La Gia mạnh nhất một trong, đồng thời cũng là La Gia tiểu bối bên trong tiềm lực lớn nhất tồn tại, năm gần 30 đã đột phá trăm cấp, có thể nói là kinh thế hai tục hạng người. Tê khi biết đối phương có được trăm cấp cường giả lúc, Tô Minh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại cường giả cấp bậc này, còn lâu mới là hắn có thể đối phó. Chắc không được Tôn gia lão gia chủ liên tưởng đến chính mình tiểu bối lúc sẽ lắc đầu thở dài. Tại La Gia La Trần Quân trước mặt, bọn hắn Tôn gia quả thật có chút không ngóc đầu lên được. Nếu là mặc cho La Gia tiếp tục bình ổn phát triển tiếp, không ra 20 năm, Tôn gia tại Phong Vân thị địa vị sợ là giữ không được. Dù sao tại bọn hắn đông đảo tiểu bối bên trong căn bản là tìm không ra một cái có thể chống lại người, thậm chí ngay cả kiểm chế đều khó mà làm đến đi. Không biết tên kia giờ này khắc này có hay không tại La Gia đại bản doanh đâu. Tô Minh bàn ngồi tại trên đầu rồng, trên mặt sầu khổ. Hắn còn không có cuồng vọng đến có thể địch nổi trăm cấp cường giả tình trạng. Nếu như nói 50 cấp là chức nghiệp giả đạo thứ nhất đường danh giới, cái kia trăm cấp chính là đạo thứ hai. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới La Gia trên không phụ cận. Nhưng Tô Minh cũng không dám tùy tiện tới gần, bởi vì tại phát hiện La Gia có được trăm cấp cường giả sau, hắn hay là có chỗ kiêng kỵ, một khi bị đối phương để mắt tới, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hỏi lại hỏi những người khác đi. Tô Minh thật sự là không có cách, muốn thông qua du lịch nông nghiệp hiểu rõ đối phương hành tung, hiển nhiên là làm không được. Vì lý do an toàn, hắn không thể không lần nữa tìm kiếm Vân Tiêu công hội trợ giúp. Lần này hắn trực tiếp bấm phó hội trưởng Thái Hồng điện thoại. Thái hội phó, không có ý tứ, lại quấy rầy ngài. Ta muốn đánh với ngươi nghe một chút liên quan tới La Trần Quân tung tích. Tại điện thoại kết nối sau, không đợi đối phương nói chuyện, Tô Minh liền trước tiên mở miệng. Tô tiên sinh, ta cũng không phải người của La gia, sao lại biết La Trần Quân hành tung đâu? Mà lại, chúng ta Vân Tiêu công hội không xuất thủ can thiệp giữa các ngươi ân oán, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là chúng ta vận dụng công hội lực lượng, đi giúp ngươi thẩm tra La Trần Quân hành tung, khó tránh khỏi biết rơi người miệng lưỡi. Thái Hồng lập trường rất kiên quyết, biểu thị sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Tốt. Ta ơn ngài, quấy rầy. Dù cho đối phương không năng lực chính mình cung cấp hữu dụng tin tức, nhưng Tô Minh hay là theo lễ phép đối với nó ngỏ ý cảm ơn. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Minh hai con ngươi nhắm lại, lâm vào thật sâu trầm tư. Trong lúc đó, hắn thậm chí cũng cho Tôn gia gọi điện thoại, nhưng đối phương cho ra đáp án cũng là khó bề phân biệt, không có độ chuẩn xác. Tô Minh mặc dù đội vàng, nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Có Tô Minh bỗng nhiên hai mắt sáng lên, khóe miệng nhịn không được có chút dương lên. Vào lúc này, hắn rốt cục nghĩ đến một cái người cực kỳ trọng yếu. Hắn cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân người này. Bí bo tút tút tút, hắn tại bấm dây số sau, đầu điện thoại bên kia truyền đến dài dằng dặc âm thanh bận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng đối phương vẫn không có kết nối điện thoại. Uy, thằng đến điện thoại sắp cắt đứt quan hệ thời khắc, đối diện mới truyền ra mơ mơ màng màng thanh âm, giống như là còn đang trong giấc ngủ bình thường. Là ta, Tô Minh. Ân, Tô Tô ca. Đối phương đang nghe Tô Minh danh tự lúc này một phát cá chép nhảy từ trên giường đứng dậy, từ nguyên bản mơ mơ màng màng trạng thái trở nên tinh thần gấp trăm lần. Tô Minh, Hải Đảo, ta nhớ không lầm ngươi chỗ tổ chức là ảnh sát đi. Ai không sai, gọi là ảnh sát. Tô ca, làm sao đông nhiên nhắc lên cái này? Hoắc Hải Đào trong giọng nói tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Nhất là tại phát hiện thời gian là tại khuya khoắt lúc, hắn lông mày càng là không tự chủ được chen thành một đoàn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đối phương gặp khó khăn gì, nếu không cũng không trở thành tại loại thời giờ này đoạn gọi điện thoại cho chính mình. Ảnh sát là một cái do thuần một sát thích khách tạo thành tổ chức sát thủ, thần bí lại cường đại. Mà hệ thống tình báo của bọn hắn càng là có thể xưng nhất tuyệt. Ta cần hỗ trợ của ngươi, ta muốn Phong Vân thị La Gia cụ thể tin tức. Nhất là La Trần Quân hành tung phải trang tại La Gia đại bản doanh. Tô Minh mắt sáng như đuốc, không có con quân tuấn, trực tiếp lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Phong Vân thị, La Gia. Hoắc Hải Đào nghe vậy, run lên trong lòng, đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Lấy hắn đối với Tô Minh hiểu rõ, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đi nghe ngóng một cái gia tộc tin tức. Một khi nghe ngóng, vậy liền mang ý nghĩa muốn đối với gia tộc kia xuất thủ. Không có vấn đề, ta ngày mai đáp phục ngươi. Hoắc Hải Đào trầm giọng bảo đảm nói. Ta không chờ được, ta trước hừng đông sáng liền muốn động thủ. Tô Minh ánh mắt chớp lên, căn bản là không có nghĩ tới muốn cho La Gia thời gian phản ứng.
A, đội vã như vậy, được chưa? Cho ta nửa giờ thời gian. Hoắc Hải Đào đang do dự chỉ chốc lát sau, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Đi, ta chờ ngươi tin tức. Có đối phương câu nói này, Tô Minh lập tức dễ dàng không ít. Hai tay của hắn vào ngực, xếp bằng ở trên đầu rồng, tiếp tục xoay quanh ở trên không trung, lặng chờ tin lành. Cùng lúc đó, Tôn Kiến Bang đã dẫn người xếp vào tại La Gia bên ngoài các nơi, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền có thể lập tức biết được. Liền ngay cả Tôn gia trang vườn cũng lục tục no ngoe có cường giả chạy đến. Tình huống như thế nào? Làm sao khẩn cấp như vậy? Ta mới vừa vặn ngủ liền bị đánh thức. Không rõ ràng a. Ta cũng là uống rượu uống đến một nửa bị gọi trở về. Ha ha, các ngươi những cái kia tính là gì? Ta quần phát đến một nửa, ta nói chuyện sao? Tôn gia chúng cường giả tề tụ một đường, ngươi một câu, ta một câu, tiếng ồn nào bên tai không dứt. Mà Tôn Kiến Quốc thì là đã đi tới Lao gia chủ trong phòng, cũng sẽ từ Tôn đại đóng kín bên trong chiếm được tin tức, toàn bộ đối với nó tự thuật một lần. Lao gia chủ nghe xong, thần sắc cũng là trở nên càng nghiêm trọng. Từ trên tổng hợp lại, Tô Minh có độ tin cậy trong nháy mắt tăng lên không ít. Tôn Phàm trở về rồi sao? Lao gia chủ trong lòng tựa hồ đã có lựa chọn, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Còn chưa tới, nhưng là đã ở trên đường. Tôn Kiến Quốc nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, từ đối phương hỏi thăm Tôn Phàm trong lời nói đã được đến một ít tin tức. Tôn Phàm thế nhưng là bọn hắn Tôn gia chiến lược mạnh nhất một trong. Hắn một khi tham dự chiến đấu, vậy liền mang ý nghĩa không phải tiểu đả tiểu nháo, mà là hai nhà triệt để khai chiến. Chương 899, La gia không phải tìm ta sao? Hôm nay tới. Chương 899, La gia không phải tìm ta sao? Hôm nay tới. Thời gian thấm thoát, phía đông ẩn ẩn có bình minh chi quang muốn xé mở đêm tối. Tô Minh cúi thấp xuống đôi mắt, nắm chặt trong tay điện thoại, lặng lặng xếp bằng ở trên đầu rồng, nhẫn mại tính tình đang chờ đợi Hoắc Hải Đào điện thoại. Viết ra nhất cay nghiệt chữ văn tại điện thoại tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, hắn không kịp chờ đợi ấn nút tiếp nghe khóa, cũng lo lắng truy vấn, thế nào? Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền truyền đến Hoắc Hải Đào thanh âm quen thuộc kia. Tô ca, cái này La gia không dễ chọc nha. Bọn hắn cũng không chỉ là Trần Quân một vị trăm cấp cường giả. Ta đề nghị ngươi hay là không cần không đợi đối phương nói chuyện, Tô Minh liền ngắt lời nói, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi tra được La Trần Quân hành tung không có. Cha là cha được nhưng không có khả năng xác định hắn trước mắt vị trí chỗ ở. Căn cứ tình báo biểu hiện, La Trần Quân 3 ngày trước mới từ phó bản trở về, trước mắt xác suất lớn không tại La gia đại bản doanh, nhưng ta tin tưởng hắn còn tại Phong Vân thị. Ngươi một khi đối với La gia đại bản doanh phát động tiến công, đối phương vô cùng có khả năng lập tức hồi viên. Mà lại La gia một tên khác trăm cấp cường giả cũng vừa từ Hải Tân thị chủng tộc chiến trường trở về. Nói cách khác, hiện tại La gia hai tên trăm cấp cường giả trước mắt đều tại Phong Vân thị bên trong. Tô ca, ngươi thật cần nghĩ lại mà làm sao nha. Hoắc Hải Đào trong giọng nói tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Sợ Tô Minh không để ý khuyên can, dứt khoát lựa chọn xuất thủ. Hai tên trăm cấp cường giả hồi viên, coi như Tô Minh mạnh hơn, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Đã hiểu ý của ngươi chính là La gia trong đại bản doanh lúc này cũng không có trăm cấp cường giả tỏa chấn. Mà La Trần Quân, cùng một tên khác trăm cấp cường giả, thì tại mấy ngày gần đây tại Phong Vân thị địa khu khác bước lên quá mức, đúng không? Tô Minh con ngươi hàn mang lấp lóe, liên tục dò hỏi. Ách không sai, có thể coi là trước mắt La gia không có trăm cấp cường giả tỏa chấn, cũng tất nhiên sẽ có 90 cấp cường giả, y nguyên không tốt công phá. Hoắc Hải Đào ngữ khí lo lắng. Ý đồ bỏ đi Tô Minh tập kích La gia đại bản doanh suy nghĩ. "Ân, yên tâm đi. Cảm ơn." Tô Minh khi lấy được mình muốn đáp án sau, liền bắt đầu khống chế lấy Hắc Long cực tốc chạy tới La gia đại bản doanh trên không. Bí bao cục tại qua loa làm xong cáo biệt sau, Tô Minh liền cúp điện thoại, nghe đầu điện thoại bên kia âm thanh bận, Hoắc Hải Đào mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Không có trăm cấp cường giả tọa trấn La gia hôm nay chính là các ngươi tận thế. Tô Minh trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân lệ. "Siêu." Không ra một lát, hắn thình lình đã đi tới La gia đại bản doanh trên không. Dài trăm thước cự long thân ảnh, rất nhanh liền đưa tới phía dưới chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Long. La gia thủ vệ tại cảm nhận được đột nhiên xuất hiện cảm giác gáp bách sau, vô ý thức ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ gặp một đạo bóng đen khổng lồ ngay tại không ngừng tới gần. Trung quanh những người khác nghe vậy, đều không do thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại. Địch tập. Có địch tập. Nhanh mau đỡ vang cảnh báo. Đám người lúc này lên tiếng kinh hô. Tại bén nhọn còi báo động chói tai vạch phá bầu trời đêm thời khắc, toàn bộ La gia chỉ một thoáng liền lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Tình huống như thế nào? La gia bên kia làm sao bỗng nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Nút trong bóng tối quan sát Tôn Kiến Bang bỗng nhiên nhấc lên thần đến. Xây Bang Húc nhìn trên trời. Bên cạnh hắn một tên tiểu bối, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đưa tay chỉ hướng giữa không trung, gấp giọng nhắc nhở. Lúc này, Tôn Kiến Bang mới ngẩng đầu thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Đó là Vong Linh. Tô Minh động. Hắn hai con ngươi nhíu lại, nghi tiếng nói. Xây Bang Húc, đối phương tựa như là chạy La gia đại bản doanh đi. Người kia tiếp tục nói. Thật đúng là. Tôn Kiến Bang trong ánh mắt nổi lên một vòng ngưng trọng. Hắn lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho trong tộc gọi điện thoại, nhất định phải đem trước mắt tình huống hồi bẩm lão gia chủ. La gia các ngươi không phải đang tìm ta sao? Hôm nay ta tới. Tô Minh thanh âm vang vọng toàn bộ khu vực, trong đó còn ẩn ẩn mang theo vài phần điên cuồng. Cái gì? La Tô Minh? Tên kia làm sao dám? A, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, tốt một cái tự chui đầu vào lưới ra hỏa. La gia nhất chúng khi biết kẻ xâm lấn, là bọn hắn khổ tìm nhiều ngày Tô Minh lúc, đã kinh vừa vui. Tô Minh khống chế lấy Hắc Long bắt đầu hướng xuống đất đáp xuống. Nụ cười trên mặt hắn cũng theo khoảng cách không ngừng tới gần mà trở nên dần dần điên cuồng. Cho ta phong. Tại lao xuống trong quá trình,
hắn từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên kết giới thạch. Theo tảng đá pha toái, một đạo bình chướng màu đen lấy Tô Minh làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt liền đem toàn bộ La Gia đại bản doanh bao phủ ở bên trong. Tại kết giới thạch phong ấn lại, không ai có thể ra vào, chỉ có trăm cấp cường giả mới có phá vỡ kết giới một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng dưới mắt, La Gia đại bản doanh căn bản không có trăm cấp cường giả tọa trấn. Điên rồi, gia hỏa này là điên rồi sao? Cũng dám đối với chúng ta vận dụng kết giới thạch. La Gia đám người trong ánh mắt đều tràn ngập chấn kinh cùng không hiểu. Trong mắt bọn hắn xem ra, Tô Minh cái này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Liên liên kết giới ngoại tôn kiến bang bọn người nhìn trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Cái này Tô Minh đến cùng đang làm gì? Hắn biểu lộ ngu ngơ, hoàn toàn xem không hiểu Tô Minh cử động lần này mục đích. Nếu như kết giới thạch là La Gia bóp nát hắn đổ có thể hiểu được, đó là vì vây khốn Tô Minh, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Nhưng trước mắt kết giới thạch lại là Tô Minh chính mình bóp nát loại thao tác này, để tôn kiến bang trực tiếp vào bức. Xây ban thúc, Tô Minh không phải là muốn vây khốn người La Gia đi. Có người xuống tới, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hoang mang. Vây khốn người La Gia? Hắn bệnh tâm thần a? Đây chính là La Gia đại bản doanh, liền xem như tập kích bất ngờ, đối phương coi như không có trăm cấp cường giả tọa trấn, cũng sẽ không khuyết thiếu 90 cấp cường giả tồn tại. Ta muốn hắn hẳn là không cẩn thận bóp nát đi. Nói không chừng đợi lát nữa, hắn liền đem kết giới triệt bỏ. Tôn Kiến Bang nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại khả năng này. Mặc dù là một loại phi thường cấp thấp, ngu xuẩn sai lầm, nhưng đây coi như là duy nhất giải thích hợp lý. Oeng. Tô Minh rơi xuống đất trong nháy mắt, khói bụi nương theo lấy tiếng vang khoáy động mà lên. La Gia cũng hoàn toàn tiến nhập tình trạng đề phòng, chỉ một thoáng liền có trên trăm thủ vệ xuống lại tiến lên. Liền ngay cả trong đại bản doanh gia tộc cao tầng, trực hệ tinh anh cũng lần lượt hiện thân. Được không tiểu tử cuồng vọng vậy mà chính mình đã tìm tới cửa. Một tên tóc rối bời trung niên nhân chậm rãi từ trong nhà đi ra, rất hiển nhiên hắn là ở trong giấc mộng bị đánh thức, thậm chí đều không để ý tới chỉnh lý dung nhan dáng vẻ, liền chạy đến tìm tòi hư thực. Chương 900, hướng La Gia khởi xướng tiến công. Chương 900, hướng La Gia khởi xướng tiến công. Theo khói bụi tan đi, hiện ra tại La Gia trước mắt mọi người cũng không phải Tô Minh lẻ loi một mình. Phía sau hắn đứng vững vàng gần trăm đạo bột vong linh, cùng mấy ngàn tinh anh vong linh. La Gia đám người cũng bị một màn này giật nảy mình. Vừa mới xuống lại tiến lên đám người kia, lúc này theo bản năng đội vàng lùi lại mấy bước, không còn dám tùy tiện tiến lên. Bởi vì Tô Minh sau lưng những vong linh kia đều là tản ra dọa người khí tức, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Có ý tứ tóc rối bời trung nhân tiếp tục chậm rãi tiến lên, cũng rêu rêu nói: "Hắn tên là La Bách Phong." Mọi người tại nghe được thanh âm của đối phương lúc, lập tức vì đó nhường ra một con đường, không khó coi ra, người này trong gia tộc địa vị sẽ không quá thấp. "Tô Minh, ta thật muốn hỏi hỏi đến cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí, để cho ngươi ban đêm dám xông vào La gia chúng ta?" La Bách Phong trên khóe miệng treo một vòng kiệt ngạo bất tuần dáng tươi cười. Giết Tô Minh mâu quang chớp lên, lừa nhác cùng nói nhảm, tại phun ra giết chữ trong nháy mắt, sau lưng một đám vong linh lúc này khởi xướng công kích. "Tiểu tử ngươi thật đúng là một người nóng tính." La Bách Phong thu liễm dáng tươi cười, trong giọng nói lộ ra dọa người sát ý giống. Trung sao bạo quân bén nhọn lại gào thét thảm thiết vang tận mây xanh, nó đôi kia to lớn ra cánh mỗi kích động một chút, đều có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Nó đứng núi chịu sào, hóa thành một đạo bóng đen lướt qua La Gia thủ vệ. "Phốp thử, phốp thử." Đỏ thâm máu tươi phun tung tóe một chỗ. Đôi kia liêm đao giống như cốt đao điên cuồng thu gặt lấy La Gia đám người sinh mệnh. 90 cấp bột vong linh, căn bản không phải phổ thông La Gia thủ vệ có thể ngăn cản. Trung sao bạo quân ở trên chiến trường liền tựa như là vì chiến tranh mà thành cỗ máy giết chóc, ba cặp cái chân điên cuồng vũ động, mặt lưỡi đao lanh quang không ngừng lấp lóe. Sau một đôi cái kia giống long vàng đốt trầm càng là ẩn chứa đáng sợ kịch động, chết ở tại dưới La Gia thủ vệ càng là vô số kể. Mẹn mẹn vừa đối mặt va chạm, La Gia thủ vệ liền tử thương hơn phân nửa. Hỗn đản! La Bách Phong thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, trung sao bạo quân rất đáng sợ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một tên cũng không để lại. Tô Minh trong ánh mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo. "Giống, giống, giống." "A a a a." Vong linh tiếng gào thét, La Gia thủ vệ tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ che mất cả phiến thiên địa. La Bách Phong đã nhìn không được quả quyết lựa chọn dấn thân vào gia nhập chiến trường. Hắn mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại Tô Minh trên thân, dự định trực đảo Hoàng Long. Ý nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tô Minh trong lời nói lộ ra khinh thường. "Tiểu tử chớ có càn rỡ." La Bách Phong ánh mắt lạnh thấu xương, sát ý hiện lên. "Nghề nghiệp, quân bạo chiến sĩ đẳng cấp, 90 cấp ông." Tại hắn tới gần Tô Minh thời điểm, thần long một cái lắc mình ngăn tại đối phương trước mặt, đồng thời ngay đầu tiên thi triển kỹ năng thời gian lĩnh vực. Hỗn đản La Bách Phong thần sắc kỳ biến, cảm nhận được tốc độ của mình bởi vì đối phương kỹ năng mà trở nên chậm chạp. "Liên ngươi ta còn thực sự không để vào mắt." Tô Minh đưa tay hướng phía đối phương phương hướng đột nhiên một nắm. Kỹ năng: Tử thần chớ chú. Vòng sáng màu đen qua trong dây lát khuếch tán ra, lướt qua trong kết giới tất cả mọi người cùng vong linh. "Giống." Lấy ngàn mà tính vong linh, hai con ngươi tinh mang đại thịnh, khí thế tăng vọt, trở nên dị thường phấn khởi. Mà La Gia phản ứng của mọi người thì hoàn toàn tương phản, bọn hắn vốn là khó mà chống cự Tô Minh vong linh quân đoàn, hiện tại lại nhận trên phạm vi lớn thuộc tính suy yếu, càng là kêu rên một mảnh. Đáng giận giá hỏa này đến cùng là cái gì biến thái? La Bách Phong sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đã ý thức được không thích hợp. Nhưng tại 12 cầm tinh vong linh vây quanh bên dưới, đừng nói hắn muốn rút lui, liền liên phục dùng tịnh hóa dược thủy cơ hội đều không có. Khen, khen, khen. Dân hổ tử thử các vong linh công kích không ngừng rơi vào trên người hắn, mang theo từng chuỗi tinh hỏa. La Bách Phong căn bản vô lực phản kích. Hắn không chỉ có nhận thần long kết giới hạn chế, còn tập ngập nhận dậu kê vị dương quá nhiều, có thể nói là khổ không thể tả. Oeng, ầm ầm, Thân hầu thô trọng côn đồng hung hăng vung mạnh tại trên người của đối phương, mặt đất ứng thanh nứt ra. Hoa La Bách Phong hai mắt bạo lồi, đỏ thẫm máu tươi càng là phun ra. Lúc này trên người hắn hộ cụ đã che kín giống mạng nhện vết rách. Tiểu tử đừng khinh người quá đáng. La Bách Phong muốn rách cả mí mắt, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị đối phương vong linh vây đánh đến như vậy thảm trạng. Bỏ họ. Tại đối phương gian nan từ dưới đất bò dậy thân trong nháy mắt, ngọ mã một cái chuyển tống, đi thẳng đến đối phương trước mặt, trong tay trường mâu ẩn chứa thiên quân chi thế hung hăng đâm ra. Bành! La Bách Phong hai con ngươi mở to, trên người hộ cụ ứng thanh bạo liệt, toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo bay ngược ra ngoài, thậm chí đều thoát ly thần long kết giới phạm vi. Hoa La Bách Phong cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị làm vỡ nát một nửa, quặn đau khó nhịn, theo một tiếng hét thảm, máu tươi trên không trung vẩy ra hoàn mỹ đường cong. Phốc thử! Không chờ hắn rơi xuống đất, một đạo hàn mang từ bên hông hắn lướt qua. La Bách Phong hai con ngươi trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giống. Trung sao bạo quân quay đầu nhìn về phía La Bách Phong ngã xuống phương hướng, phát ra một tiếng khinh thường gầm nhẹ. Nó trên cốt đao còn lưu lại đối phương máu tươi, chính chậm rãi từ mặt lưỡi đao bên trên trượt xuống, trên mặt đất tràn ra từng đóa huyết hoa. La Bách Phong thân thể đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn, hắn nằm tại trên mặt đất băng lãnh, có chút co gắp, ngoài miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Một màn này, do sợ phụ cận còn tại ngoan cố chống cự La Gia nhất chúng. Ngay cả La Bách Phong đô bị xuống đất an toàn rồi, có thể nghĩ, đối phương khủng bố. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, La Gia không chỉ có tổn thất một tên 90 cấp cường giả, thủ vệ thành viên càng là thương vong thảm trọng, còn thừa không có mấy. Cho ta phá. Mắt thấy bên ngoài thủ vệ bị toàn bộ chém giết, Tô Minh bắt đầu phải hướng La Gia nơi ở xuất phát. Giống. Địa ngục các long một tiếng long ngâm xé rách bầu trời đêm, đột nhiên hướng phía đối phương nơi ở lao xuống mà đi, ý đồ dùng chính mình thân thể cao lớn phá hủy mặt đất khu kiến trúc. Hắc long thì càng thêm trực tiếp, nó miệng máu mở lớn, chói mắt tái nhợt điện mang không ngừng lấp lóe, chiếu lên bầu trời đêm tựa như ban ngày. Tiểu tử ta khuyên ngươi có chừng có mực. Lúc này, mấy đạo bóng đen chẳng biết lúc nào đã sừng sững tại trên nóc nhà. Mỗi một đạo bóng đen trên thân đều tản ra không thua gì La Bách Phong khí tức. Lời còn chưa dứt, trong phòng lại tuôn ra đại lượng La Gia tộc người, số lượng tối thiểu tại 500 trở lên. Nhìn xem thi thể đầy đất, La Gia mọi người sắc mặt đều là âm trầm tới cực điểm. Cái này Tô Minh thật không có đang nói đùa, hắn là thật đang cùng La Gia làm thật nha. Nhất định phải lập tức hồi bẩm gia chủ. Bên ngoài kết giới Tôn Kiến Bang cũng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn khiếp sợ xa không chỉ Tô Minh cường hãn bao nhiêu, mà là đối phương dám lẻ loi một mình cứng rắn La Gia đại bản doanh, bực này khí phách hắn là mà cảm. Chương 901, chẳng lẽ là Tô Minh chết? Chương 901, chẳng lẽ là Tô Minh chết? Tôn gia lão gia chủ tại nghe xong Tôn Kiến Bang điện thoại sau, thần sắc khẽ biến, trong con ngươi hiện lên lạnh thấu xương hàn quang. Giờ phút này, toàn bộ Tôn gia phòng hội nghị bầu không khí đều trở nên nặng dị thường. Nhất là khi nhìn đến gia chủ Tôn Chấn Châu trên mặt thần sắc biến hóa lúc, bọn hắn đều không do nín thở, mắt không chấp nhìn chăm chú lên đối phương. Liền ngay cả Tôn Kiến Quốc đều theo bản năng nhíu mày. Các vị vừa mới xây bang đến báo, tận mắt thấy Tô Minh lẻ loi một mình xâm nhập La gia đại bản doanh, đồng thời vận dụng kết giới thạch. Hắn không chỉ có cắt đứt La gia đường lui, cũng ngăn chặn chính mình đường lui. Tô Minh cùng La gia chiến tranh đã triệt để triển khai. Tôn Chấn Châu trang nghiêm lại thanh âm giàn mua vang vọng toàn bộ phòng họp. Phía dưới mọi người tại nghe được Tô Minh độc thân xâm nhập La Gia lúc, đầu tiên là biểu lộ ra một chút kinh ngạc, khi biết đối phương còn vận dụng kết giới thạch nhau nhau đều cảm thấy tiểu tử kia điên rồi. Hắn từng đi tìm chúng ta Tôn gia, ý đồ cùng chúng ta liên thủ cộng đồng đối phó La Gia. Nhưng ta không xác định hắn mục đích thật sự cùng động cơ, ta cự tuyệt. Tôn Chấn Châu lạnh thấu xương ánh mắt quét mắt đám người, tiếp tục nói bổ sung. Đoàn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhịn không được xì xào bàn tán. Tôn gia không phải ta một người Tôn gia. Chiến hay không do mọi người cùng nhau quyết định. Tôn Chấn Châu trong lúc nói chuyện đã từ chỗ ngồi đứng lên, vô luận là ngự khí hay là ánh mắt đều lộ ra vô tận uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, phía dưới mọi người đều không khỏi nhấc lên một mảnh xôn xao. Chiến, ta từ đầu đến cuối đều tin tưởng, đây là chúng ta Tôn gia duy nhất vặn ngã La gia cơ hội. Nếu là bỏ qua, Tô Minh có chết hay không ta không biết, nhưng là sau này trong 10 năm thậm chí là trong vòng 20 năm, chúng ta Tôn gia đều sẽ không sẽ gặp lại loại cơ hội này. Tôn Kiến Quốc dẫn đầu tỏ thái độ. Hán tử vừa mới bắt đầu đều là chủ trương tham chiến, hiện tại cũng giống vậy. Gia chủ, lúc này không chiến. Khi nào chiến? Ta đã sớm nhìn đám kia cháu trai không vừa mắt. Gia chủ, con của ta 3 năm trước đây chính là bị La gia phế bỏ khẩu khí này, ta nhịn 3 năm. 3 năm? Dòng dã 3 năm. Ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? La gia không phải liền là ỷ vào Vân Tiêu công hội ở sau lưng chỗ dựa sao? Bây giờ đối phương lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đúng là cơ hội khó được. Trong phòng hội nghị, Tôn gia tộc người một cái tiếp theo một cái kích động tỏ thái độ, có thậm chí hai mắt xuất huyết, hận không thể lập tức đánh tới La gia. Không khó coi ra, Tôn gia những năm gần đây, tại La gia trên tay ăn không ít ngậm bồ hòn. Tôn Chấn Châu mắt thấy trong phòng họp chín thành tộc nhân đều lựa chọn tham chiến, đồng thời chiến ý dâng cao, hắn rất là vui mừng. Nếu đoàn người đều đang đợi cơ hội này, vậy ta tuyên bố Tôn gia toàn viên tham chiến, trợ giúp Tô Minh. Vừa mới nói xong, toàn thể đứng dậy, toàn bộ trong phòng họp đều tràn ngập nồng đậm chiến ý. Trận chiến này nếu không thể để La gia tại Phong Vân thị triệt để xóa tên, đang ngồi mỗi người đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôn Chấn Châu hai con ngươi nhíu lại, đối với đám người lạnh giọng nhắc nhở: "Gia chủ yên tâm, trận chiến này gánh chịu lấy chúng ta Tôn gia mấy chục năm lựa giận. La gia sống không được." Đám người trong mắt sát ý hiện lên, lộ ra trước nay chưa có kiên định cùng quyết tuyệt. Những năm gần đây, nếu không phải Vân Tiêu công hội từ đó nhiều lần ngăn cản, bọn hắn đã sớm cùng La gia liều mạng. Cố này bất tức lửa, hôm nay rốt cục có phát tiết cơ hội, bọn hắn cầu còn không được. Hiện tại La Gia đại bản doanh nhận Tô Minh tập kích, La Gia cao thủ tất nhiên sẽ ngay đầu tiên lựa chọn hồi biên. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, cản đường chặn giết, một tên cũng không để lại. Tôn Chấn Châu ánh mắt lấp lóe, thấy thế nào đều không giống như là một tên lão giả, tương phản phía dưới càng giống là một tên sát phạt quyết đoán đạo phủ. Là. Phía dưới đám người ứng thanh gật đầu. Lời còn chưa dứt, đã có gần nửa tộc nhân rời khỏi phòng họp, hỏa tốc an bài nhân thủ chạy tới chặn giết. La Gia có hai tên trăm cấp cường giả theo thứ tự là La Trần Quân, còn có La Thuần. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem bọn hắn chặn lại. Nhớ kỹ, La Trần Quân hai người phải chết. Hắn không chết, chúng ta ngủ không được. Tôn Chấn Châu đưa ánh mắt về phía bên cạnh Tôn Kiến Quốc, trầm giọng phân phó nói: "Đây là phi thường mấu chốt một vòng, nếu như ngăn không được cái này hai tên trăm cấp cường giả, bọn hắn liền không cách nào triệt để diệt trừ La Gia. Gia chủ để cho ta dẫn người ngăn lại La Thuần lao ra hoặc kia, ta ngược lại có mấy phần nắm chắc. Nhưng là muốn ta đồng thời ngăn bọn họ lại hai cái này không tốt lắm." Làm Tôn Kiến Quốc biểu lộ vẻ lắng khó, liền ngay cả giọng trả lời đều lộ ra không có tự tin. "Yên tâm, ta sẽ để cho Tôn Phàm bọn hắn phối hợp ngươi. Ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất là phụ trách tìm ra phương vị của bọn hắn, tiến hành chặn đường." "Hiểu." Tôn Chấn Quốc khẽ miệng phát họa ra một vòng mỉm cười thản nhiên, phản phất sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn. "Là." Nghe được đối phương muốn để Tôn Phàm một đám cường giả phối hợp hắn, Tôn Kiến Quốc lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, hưng phấn gật đầu. "Về phần còn lại những người khác cùng ta tiến về La Gia đại bản doanh, toàn lực trợ giúp Tô Minh." Tiểu gia hỏa kia không chỉ có thực lực cường hãn, đảm lượng cũng là nhất đẳng. Tôn Chấn Châu phát hiện chính mình càng ngày càng ưa thích lại bội phục Tô Minh người trẻ tuổi này. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tôn gia trang vườn đều sao động đèn đuốc sáng trưng, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe con phi tốc lái ra. La gia cùng Tôn gia hai bên đều xuất hiện động tĩnh lớn, rất nhanh liền gây nên phong vân thị thế lực khắp nơi chú ý. Vân Tiêu công hội tổng bộ đại hạ. Đông 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 tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến. Đêm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, phó hội trưởng Thái Hồng tự nhiên là không có khả năng nghỉ ngơi. Khi lấy được đồng ý của hắn sau, cửa phòng làm việc cấp tốc bị đẩy ra. Một tên cấp dưới vội vã đến trước bàn làm việc của hắn. "Thế nào? Đem ngươi gấp thành bộ dáng này, chẳng lẽ là Tô Minh chết?" Thái Hồng nhíu mày, trong lúc nhất thời hắn cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm cho cấp dưới như vậy khẩn trương. "Không có phải, phó hội trưởng chúng ta Phong Vân thị đêm nay sợ là sẽ đại loạn a." Cấp dưới bởi vì kích động, liền nói chuyện thanh âm đều lộ ra không ăn cướp. "Ha ha, đại loạn? Ngươi là chỉ Tô Minh đi. Không nghĩ tới tiểu tử kia thật có thể nhấc lên lớn như vậy phong ba. Bất quá, La gia cũng không phải ăn chay. Tô Minh hơn phân nửa muốn tại La gia trên tay ăn quả đắng. Chúng ta cũng có thể xem trước một chút Phong Vân thị một đám thế lực phản ứng, nếu là tình huống cho phép, tại Tô Minh cùng Đường Mạt lộ thời điểm ra mặt, có lẽ có thể làm cho Tô Minh thiếu chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Thái Hồng đạm nhưng cười một tiếng, lựa chọn tuyệt đối trung lập ý nghĩ, giờ phút này đã tại bắt đầu dao động. Hắn lực chú ý từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Tô Minh cùng La gia chiến đấu bên trên, thậm chí đều đang tính toán chính mình nên vào giờ nào đoạn ra mặt kết thúc trận này buồn cười nhỏ kịch. Chương 902, Tôn gia động, xưa nay chưa từng có quy mô. Chương 902, Tôn gia động, xưa nay chưa từng có quy mô. Mắt thấy chính mình phó hội trưởng đem sự tình nghĩ hay lắm từ, tên kia cấp dưới đều có chút không dám đánh phá đối phương mộng đẹp. Phó hội trưởng vâng là Tôn gia cũng động nha. Cái gì? Nghe được Tôn gia hai chữ lúc, Thái Hồng run lên trong lòng, ngựa khí càng là bí mật mang theo vẻ không thể tin được. Tôn gia? Bọn hắn làm sao dám ngay tại lúc này đi ra làm yêu? Thái Hồng song nhãn trợn thật lớn, hướng phía trước mắt cấp dưới gấp giọng chất vấn. Bọn hắn xuất động quy mô xưa nay chưa từng có. Cấp dưới vừa biết được tin tức này thời điểm, cũng đồng dạng cảm thấy chấn động vô cùng. Hỗn đản, cái này Tôn gia thật sự là một chút cũng không có đem chúng ta Vân Tiêu công hội để vào mắt, đã nhiều lần đã cảnh cáo bọn hắn, không thể phát động quy mô lớn tranh đấu. Ta ngược lại muốn xem, Tôn Chấn Châu vì sao còn dám như vậy khư khư cố chấp? Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Thái Hồng tại giận dữ mắng mỏ đồng thời, sắc mặt cũng theo đó trở nên âm trầm. Dứt lời, hắn cũng đã cầm điện thoại lên, đồng thời bấm Tôn lão gia chủ điện thoại. "Cho ăn." "Thái hội phó." Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, truyền đến Tôn Chấn Châu giản mua mà cực kỳ thanh âm uy nghiêm. "Tôn gia chủ, các ngươi Tôn gia thật sự là uy phong thật to a." Thái Hồng hai con ngươi nhíu lại, trong giọng nói lộ ra một cô âm dương quái khí. "Ha ha, Thái hội phó, lời ấy ý gì?" Tôn Chấn Châu biết rõ còn cố hỏi, chấn định dị thường. "Các ngươi Tôn gia là công nhân, nếu muốn cùng chúng ta Vân Tiêu công hội đối nghịch có đúng không?" Thái Hồng ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh, bắt đầu hưng sư vấn tội. "Ngươi nói đùa chúng ta làm sao dám đâu? Các ngươi Vân Tiêu công hội thế nhưng là chúng ta Phong Vân thị công nhận bá chủ, chúng ta Tôn gia sao dám ngỗ nghịch ý của các ngươi đâu?" Tôn Chấn Châu không nhanh không chậm thổi phồng lấy đối phương, ngữ khí bình thản đến làm cho người không cảm giác được tâm tình ba động của hắn. "Vậy các ngươi hiện tại là có ý gì? Theo ta được biết, đêm nay các ngươi Tôn gia xuất động nhân số, là xưa nay chưa từng có quy mô lớn. Ta có hay không cùng các ngươi cường điệu qua, không cho phép phát sinh đại quy mô tranh đấu? Mà các ngươi đêm nay mục tiêu là ai? Ta lệnh cho các ngươi lập tức kết thúc hành động." Thái Hồng bởi vì phẫn nộ mà trở nên mặt đỏ tới mang tai, ngay cả âm thanh cũng không khỏi đề cao mấy phần. "Ha ha, nguyên lai Thái hội phó nói chính là chuyện này nha. Ngài quý nhân hay quên sự tình, đây chính là ngài chính miệng cho phép nha." Nghe được cái này, Thái Hồng chau mày, ánh mắt lóe lên một vòng hoang mang. "Có ý tứ gì?" Hắn biểu thị không hiểu. "Chúng ta là thụ Tô Minh mời, tiến về trợ giúp. Về phần mục tiêu nha đương nhiên là La gia rồi." Tôn Chấn Châu không có sợ hãi, tiếp tục cười hồi đáp. "Ông." Thái Hồng nghe xong đối phương, đầu óc không khỏi ong ong rung động. hắn ẩn ẩn có một loại bị Tô Minh bày một đạo cảm giác. Thái đội phó, ngài thế nhưng là chính miệng đã đáp ứng Tô Tiểu Hữu có thể tìm giúp đỡ. Tôn Chấn Châu đặc biệt kéo dài giúp đỡ hai chữ âm cuối, không thể nghi ngờ là ám chỉ đối phương. Đáng giận Thái Hồng trong lòng mắng thầm. Vậy nếu như ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức dừng tay đầu. Hắn chần chờ một lát, mới tiếp tục mở miệng đối với nó tiến hành hỏi lại. Thật có lỗi đã chậm. Lúc này sợ là chúng ta người cùng La Gia hội viên đội ngũ đã giao thủ đi. Tôn Chấn Châu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này đêm tối ẩn ẩn muốn bị tờ mờ sáng ánh sáng nhạt xé mở một cái lỗ hổng nhỏ. Hú hồn, theo ta được biết, Thái hội phó cũng là muốn cùng Tô Tiểu Hữu giao hảo a. Nếu là cưỡng ép kết thúc hành động của chúng ta, cái kia sẽ cho Tô Tiểu Hữu mang đến tai nạn tính đả kích. Ngươi nói, dưới loại tình huống này, hắn sẽ còn nhớ kỹ các ngươi được không? Tôn Chấn Châu mỗi một câu ngôn ngữ đều đang nhắc nhở Thái Hồng không nên khinh cử vọng động. Bất quá Thái hội phó cũng không cần quá lo lắng, coi như sau này La Gia không có, các ngươi nên đến chỗ tốt, chúng ta Tôn gia một phần cũng sẽ không thiếu. Việc đã đến nước này, Thái hội phó vì sao không đã thấy ra một chút đâu? Tôn Chấn Châu đang nhắc nhở xong đối phương sau, lại lập tức tuyên bố tuyệt đối cam đoan Vân Tiêu công hội lợi ích không bị hao tổn. Thái Hồng nghe xong, thì là giữ im lặng. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, bắt đầu cân nhắc lên trong đó lợi và hại. Tại dừng lại dòng dã 2 phút đồng hồ sau, hắn mới không nói một lời cúp xong điện thoại. Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng cho ra đáp án, Tôn Chấn Châu lại lòng dạ biết rõ. Khoe miệng của hắn không khỏi có chút giơ lên, mọi chuyện đều không nói bên trong. Phó hội trưởng, bọn hắn nguyện ý kết thúc hành động sao? Cấp dưới khi nhìn đến đối phương sau khi cúp điện thoại, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bước thiết truy vấn. Thái Hồng ngồi dựa vào trên ghế làm việc, lắc đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mỏi mệt. A, bọn hắn thật sự là thật to gan. Phó hội trưởng, ta cái này triệu tập công hội tinh anh thành viên, để Tôn gia minh bạch ai mới là phong vân thị thiên. Cấp dưới đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức liền muốn quay người ra ngoài triệu tập nhân thủ, dùng tuyệt đối lực lượng chấn nhiếp Tôn gia. Không cần. Thái Hồng thấy thế, lúc này mới lên tiếng ngăn cản. A, vì cái gì? Cấp dưới không hiểu, trong mắt đều là nghi hoặc, lần thứ nhất gặp phó hội trưởng dễ nói chuyện như vậy. Tô tiểu tử bày ta một đạo. Tuyệt đối không nghĩ tới tiểu tử này, không chỉ có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới Tôn gia, hơn nữa còn có thể làm cho quái vật khổng lồ này ra tay giúp đỡ. Xem ra, ta vẫn là xem nhẹ hắn. Thái Hồng nói đến, nội tâm hay là thật không cam tâm dù sao bị đối phương tính toán, đổi ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng lại không thể không thừa nhận thủ đoạn của đối phương lôi lệ phong hành, không chỉ có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới Tôn gia, hơn nữa còn có thể lấy được Tôn gia tuyệt đối tín nhiệm, điểm này mới là để hắn chân chính bội phục địa phương. Nguyên bản bình tĩnh phong vân thị bởi vì Tô Minh đến, chiến hỏa nổi lên bốn phía, triệt để xé toang nó rối trá bình tĩnh, khiến cho toàn bộ thành thị bắt đầu táo động. Phong vân thị La gia đại bản doanh, đối mặt địa ngục các long tử vong ba trạm, La gia cường giả tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Cái kia mấy đạo cường đại thân ảnh bên trong, có người đứng ra, vẹn vẹn dùng một quyền liền đỡ được địa ngục các long. Oanh! Địa ngục các long bị đối phương từ trên hướng xuống nắm đấm, hung hăng nhập vào mặt đất, khuấy động lên đầy trời khói bụi. Giống! Cùng lúc đó, giữa không trung phía trên hắc long trong miệng lôi quang phun trào, một đạo tái nhật kinh lôi hướng phía La gia khu dân cư bổ tới. Cái kia mặt người không biểu lộ, liếc mắt liếc về phía kinh lôi. Tiểu tử hắn lạnh lùng phun ra hai chữ. Một giây sau, hắn quăng lên vừa mới bị nện xuống mặt đất địa ngục các long hướng phía giữa không trung hắc long hùng hăng đập tới. Người này cự lực kinh người, liền ngay cả Tô Minh nhìn cũng không khỏi nhíu mày. Ầm ầm, hắc long phun ra kinh lôi cùng địa ngục các long thân thể cao lớn ầm vang đụng vào nhau. Giống. Địa ngục các long phát ra thống khổ kêu rên, toái cốt vang khắp nơi, gây mũi mùi khét càng là phiêu đãng tại bốn bể trong không khí. Chương 903, La gia lần này lấy cái gì đến thắng? Chương 903, La gia lần này lấy cái gì đến thắng? Tô Minh có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt những người kia cường đại, tất cả đều là 90 cấp trở lên cường giả. Tùy tiện xách ra một người, đều đủ để đạp nát Giang Thành thị tồn tại. Mà bây giờ tụ tập cùng một chỗ, càng làm cho người cảm thấy không gì sánh được khó giải quyết. Giống. Lấy trùng sao bạo quân cầm đầu một đám bột bong linh, gầm thét rung trời, bắt đầu hướng phía đối phương khởi xướng công kích. Tô tiểu tử hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, La gia chủ trạch bên trong lần nữa đi ra ba đạo thân ảnh, trong đó người cầm đầu chính là lúc trước Bách Bảo trên đại hội thấy qua La Kiếm Hạo, thanh âm của hắn trầm thấp lại ẩn chứa sát ý vô tận. Tô Minh thấy thế, trầm mặc không nói, theo hắn tâm niệm khẽ động. Phúc. Trùng sao bạo quân huyết mâu tinh mang đại thịnh, to lớn ra cánh bỗng nhiên nhấc lên trận trận cuồng phong, đánh thẳng đối phương mà đi. Có được tử thần chớ chú ra chỉ trùng sao bạo quân thực lực đã có thể so với diệt thế cấp tồn tại. Con đệm, muốn đối phó chúng ta hào thúc. Trước qua ta cửa này, có hai tên đẳng cấp 80 cấp La gia tiểu bối tự cho mình siêu phàm, ý đồ liên thủ ngăn lại trùng sao bạo quân. Khen, khen. Trong tay bọn họ vũ khí cùng đối phương cốt đao va chạm ra một chuỗi tinh hỏa. Có thể trùng sao bạo quân lực lượng lại vượt xa bọn hắn phía trên, hai tên La gia tiểu bối thần sắc kỳ biến, lúc này bay ngược ra ngoài. Phúc. Trùng sao bạo quân nhào động hai cánh, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía đối phương hai người bay rất ra ngoài phương hướng tiếp tục truy kích mà đi. Ngăn lại hắn. La Kiếm Hào thấy thế, hai con ngươi nhíu lại, lạnh giọng ra lệnh. Giao cho ta. Vừa mới một kích miểu sát địa ngục các long cũng ngăn cản hắc long công kích tên kia 90 cấp cường giả, xung phong nhận việc. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngăn tại trùng sao bạo quân trước người. Trên hai tay của hắn mang theo vàng nóng ánh quyền sáo, khóe miệng khẽ mím môi, lộ ra không có gì sánh kịp tự tin. Nghề nghiệp, bạo lực quyền sư đẳng cấp 95 cấp cho ta lui. Hắn tụ lực một quyền, hướng phía trùng sao bạo quân trùng điệp vung ra. Kỹ năng, phá thiên. Một quyền này phản phất tận chứa có thể đem bầu trời đều xuyên phá lực lượng, quyền phong gào thét, uy năng kinh khủng quét sạch mà ra. Đối mặt như vậy dọa người một kích, Trung Sào Bạo Quân bị ép dừng lại, chỉ có thể nâng lên cốt đao ngăn cản. Ầm ầm, cả hai va nhau, tiếng vang truyền ra, dư ba hướng bốn phía quét tán, phụ cận yếu kém La gia tộc người cùng vong linh toàn diện bị vén đến người ngựa ngựa lật. Chỉ một thoáng, toàn bộ kết giới đều bị khói bụi bao phủ, để ở bên ngoài Tôn Kiến Bang bọn người, theo bản năng đi cả nhắc nhìn ra xa, ý đồ muốn thông qua độ cao mà nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Xây Ban Thúc, tên kia thế nhưng là La Hưng Toàn, tại toàn bộ Phong Vân thị cường giả trong hàng ngũ, thế nhưng là xếp hàng đầu cái kia Tô Minh thật có thể được không? Mà lại, vừa mới cùng hắn cùng nhau những người kia cũng đều không phải đơn giản mặt hàng đâu. Đứng tại Tôn Kiến Bang bên cạnh tên kia cấp dưới, thần sắc lo lắng, trong giọng nói bí mật mang theo lo lắng. Ngươi cho rằng ta mù sao? Ta cũng nhìn thấy. Tôn Kiến Bang tức giận trả lời một câu. Hắn lo lắng xa không chỉ nơi này, bởi vì hắn mơ hồ còn chứng kiến La Kiếm Hào thân ảnh, lão gia hỏa kia cũng là tương đương tồn tại kinh khủng. Đương nhiên, phía sau bọn hắn truyền đến trận trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Tôn Kiến Bang bọn người thần sắc khẽ biến, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, tại xác nhận là nhà mình xe cộ lúc, căng cứng thần kinh mới tùy theo có thể thư giãn. Tại xe con sau khi dừng lại, một đạo thân ảnh giản mua liền ánh vào đám người tầm mắt. Gia chủ. Tôn Kiến Bang biểu lộ kinh ngạc, trong giọng nói tràn ngập vẻ khó tin. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới, lão gia chủ sẽ đích thân tới hiện trường. Gia chủ. Những người khác tại sửng sốt 2 giây sau, mới lấy lại tinh thần, nhao nhao hạ thấp người cùng tình nói: "Tình hình chiến đấu như thế nào?" Lão gia chủ Tôn Chấn Châu chậm rãi đến đám người trước người, ngước mắt nhìn về phía trước cách đó không xa một mảnh hỗn độn kết giới. Dù cho khói bụi tràn ngập, để cho người ta thấy không rõ tình huống cụ thể bên trong, nhưng là Tôn Chấn Châu vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong ngay tại kịch chiến không ngừng. Kỹ năng xen lẫn, cùng ngài vũ khí lên tinh hỏa ở trong hỗn độn vẫn đang lóe lên. La Kiến Hảo, La Hưng Toàn các loại một đám cường giả đều lộ diện, Tô tiểu tử tình huống không ổn. Tôn Kiến Bang gấp giọng hồi báo trong kết giới hết thảy. A, xem ra đêm nay Tô Tiểu Hữu chọn thời gian cũng không thế nào, La gia trong đại bản doanh còn có nhiều như vậy La gia nhân viên cao tầng, mà lại có thể làm cho bọn hắn cùng nhau hiện thân, xem ra Tô Tiểu Hữu đã đối với La gia tạo thành thảm trọng tổn thất. Tôn Chấn Châu ánh mắt lấp lóe, lần nữa đi về phía trước mấy bước. Gia chủ, ngươi hay là nhanh chóng trở về đi, chắc hẳn không bao lâu, La gia ở bên ngoài cường giả liền sẽ chạy đến trợ giúp. Tôn Kiến Bang gấp giọng khuyên can đạo, ra hiệu để lão gia chủ lui khỏi vị trí đến sau tuyến. Ha ha, hồi viên, bọn hắn sợ là không về được. Tôn Chấn Châu khẽ miệng khẽ mím môi, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. A, Tôn Kiến Bang vẫn luôn thủ vững tại La gia đại bản doanh phụ cận, đối với La gia tổ chức hội nghị khẩn cấp hồn nhiên không biết. Kể từ đó, hắn tự nhiên cũng không biết Tôn gia khai thác chặn đường La gia hành động. Nhớ kỹ, chỉ cần kết giới biến mất, chính là chúng ta động thủ tín hiệu. Tôn Chấn Châu không để ý đến đối phương nghi ngờ biểu lộ, tiếp tục phân phó nói. Hắn lần này cũng mang đến không ít trong tộc cao thủ, chỉ cần La gia trợ giúp về không được, những người này cũng là đầy đủ cùng La gia ba bảo. A, gia chủ, chúng ta thật lên a. Kết giới kia bên trong, đoán chừng có 8 tên 90 cấp cường giả tồn tại. Cái kia Tô Minh là không thể nào thắng. Tôn Kiến Bang dù cho bội phục Tô Minh dũng khí cùng thực lực, nhưng cũng không cảm thấy đối phương có thể chiến thắng La gia. Thắng? Ta thật không nghĩ qua hắn có thể đánh thắng La gia. Hắn không chỉ có cho chúng ta sáng tạo ra cơ hội xuất thủ, đồng thời cũng cho La gia đánh đòn cảnh cáo, hiện tại toàn bộ La gia đều lâm vào trong hỗn loạn, có thể xưng năm vẻ bảy mạng. Mà tương đối phía dưới chúng ta Tôn gia tất cả bố trí đều ngay ngắn trật tự. Ngươi nói, La gia lần này lấy cái gì để thắng? Tôn Chấn Châu không chỉ có trong lời nói lộ ra ngôn lệ, mà lại hắn mỗi một chữ một câu đều lộ ra âm vang hữu lực. Tôn Kiến Bang nghe xong đối phương, sững sờ mấy giây, tại sau khi lấy lại tinh thần cũng lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Tô Minh xuất hiện, xem như đem La gia quấy đến một bàn loạn. Đối phương có lẽ cũng không nghĩ tới, bọn hắn Tôn gia sẽ mượn cơ hội này tiến hành đại quy mô tập kích, vây quanh La gia đại bản doanh. Tôn Kiến Bang đang nghĩ thông suốt sau, vung cánh tay lên một cái, ra hiệu đám người phân tán mà mở, chính như lão gia chủ lời nói như vậy, lấy kết giới biến mất làm tín hiệu. Tại Tô Minh triệt tiêu kết giới thời điểm, chính là bọn hắn Tôn gia khởi xướng tổng tiến công kèn lệnh. La gia các ngươi thời đại nên kết thúc. Tôn Chấn Châu ánh mắt sáng rực, tiếp tục nhìn chăm chú phía trước không xa kết giới. Lúc này trong kết giới khói bụi ngay tại dần dần tan đi, trong lúc đó La Hưng Toàn cùng Trùng Sao Bạo Quân giao phong đã không xuống 20 hội hợp. Cái này con dẹp làm sao mạnh như vậy? Tại song phương kéo dài khoảng cách sau, La Hưng Toàn trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, phát hiện thực lực của đối phương tại phía xa phổ thông bộ phía trên, không chút nào kém cỏi hơn chính mình. Trải qua vừa mới một phen đánh tung loạn nện, hắn có thể rõ ràng phát giác được, nắm đấm của mình tựa hồ cũng không thể triệt để phá vỡ đối phương cứng rắn giáp sắt phòng ngự. Cùng lúc đó, cùng hắn cùng nhau những cường giả khác cũng nhận 12 cẩm tinh vong linh cùng với khắc buộc vong linh kiểm chế, đánh thẳng đến tối bụi. Bọn hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt số lượng đông đảo vong linh, cũng cần thời gian nhất định đi thanh lý. Chương 904, ngươi cũng đừng thổi phồng hắn, hắn đều nhanh phải chết. Chương 904, ngươi cũng đừng thổi phồng hắn, hắn đều nhanh phải chết siêu. Trung Sao Bạo Quân giác hút một tấm, liền có không biết tên nọc độc bắn ra. La Hưng Toàn thấy thế, thần sắc khẽ biến, đội vàng hướng sau nhanh lùi lại. Xì xì xì. Nọc độc rơi xuống đất, phát ra trận trận tiếng hủ thực. Tiếp theo mà tới chính là một cỗ mùi gây mũi phiêu đãng ở trong không khí. La Hưng Toàn tại người hai cái sau, hơi nhướng mày, lập tức có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đáng giận độc thật mạnh vậy mà tại không bị đánh trúng tình huống dưới, cũng sẽ nhận nó ảnh hưởng. Hắn lảo đảo hai bước, mới đứng vững thân hình. Tại hắn từ nhẫn chứa vật lấy ra tịnh hóa dược thủy phục dụng thời khắc, Trung Sao Bạo Quân đã bắt lấy cái này ngắn ngủi khoảng cách, thật tốc bắn ra mà đến, đi tới chỗ mặt đất băng liệt, đá vụn bay ra. Hỗn đản. La Hưng toàn giận mắng lên tiếng, cấp tốc nâng lên hai tay tiến hành ngăn cản. Khen. Hai tay của hắn mở rộng, gắt gao chống đỡ đối phương cốt nhận. Tại cự lực tác dụng dưới, hắn hai chân đã lâm vào mặt đất, giống mạng nhện vết rách cũng theo đó hướng phía bốn phía phương hướng cấp tốc lan tràn ra. Giống. Trung sao bạo quân không ngừng thi lực, không ra hai giây, trung quanh mấy thước phạm vi trong nháy mắt bạo liệt mà mở, tạo nên một trận bụi đất. Nhưng trùng sao bạo quân công kích còn chưa kết thúc. Nó đôi kia nhiễm sền sệt chất lỏng màu xanh sẫm ẩn nấp châm đột nhiên hướng phía thân thể đối phương đâm tới. La Hưng toàn căn bản không có chống không hai tay đến tiến hành ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích rơi vào thân thể của mình đổ phòng ngự bên trên. Khen, khen. Nương theo lấy âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên, bắn ra từng chuỗi tinh hỏa. Hoa đổ phòng ngự mặc dù giúp hắn đỡ được một kích chí mạng, nhưng là tại cự lực tác dụng dưới, La Hưng toàn hay là bay ngược ra ngoài, đồng thời còn tại giữa không trung phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, lưu lại một đạo hoàn mỹ đường cong. Các ngươi đi chợ giúp hắn giải quyết con đệm. Tô Minh giao cho ta. La Kiếm Hào khỏe mắt liếc qua ngắm đến La Hưng Toàn thụ thương, lúc này mệnh lệnh phía sau mình hai người kia tiến đến trợ giúp. Là. Hai người kia ứng thanh gật đầu, lời còn chưa dứt, liền biến mất ở nguyên địa. Các loại xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ngăn ở trùng sao bạo quân trước mặt. Giống. Trùng sao bạo quân huyết mâu lấp lóe, không có chút nào ý lùi bước, theo gầm lên giận dữ, lựa chọn chính diện cứng rắn. Nó lấy một đinh hai, huy động chi trước cốt đao, lấn người mà lên cùng địch quân lần nữa kịch liệt triển khai chiến đấu. Tiểu tử ban đầu ở Bách Bảo Đại Hội thời điểm, ngươi là như thế nào làm đến đối mặt ta còn có thể thông dong tự nhiên? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Chu Diệt La gia chúng ta tại Giang Thành thị trên trăm người sau, mới chạy tới Bách Bảo Đại Hội đi. La Kiếm Hào mặt không biểu tình, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú Tô Minh, hỏi thăm ngựa khi bí mật mang theo không hiểu cùng hoang mang. Hắn bạn không nghĩ tới, lúc trước ngồi tại bên cạnh mình bao đầu tiểu tử lại sẽ là đồ sát gia tộc mình thành viên hung thủ, mà chính mình vẫn còn hồn nhiên không biết. Đáng sợ nhất là đối phương biết rõ chính mình là người La gia, còn có thể biểu hiện ra một bộ việc không liên quan đến mình, bình tĩnh ung dung bộ dáng. Quả thực là để cho người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không sai, chính như ngươi lời nói bình thường, ta là giết hết các ngươi La gia nhân mới chạy tới Đế Đô. Sợ? Ta tại sao muốn sợ? Ha ha, từ các ngươi La gia nhận được tin tức, lại tra được trên người của ta, nói ít cũng muốn một hai tháng thời gian đi. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả ngươi, xin ngươi nói cho ta biết, ta tại sao muốn sợ ngươi? Tô Minh giang tay ra, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, phảng phất là đang giễu cợt đối phương. Hỗn đản! La Kiếm Hào trong mắt như có hai đoàn lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, cho người ta một loại tùy thời tràn mi mà ra cảm giác. Chết! Hắn hai dương gân xanh bởi vì phẫn nộ mà bạo khởi, từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Dứt lời, hắn bốn bề liền giấy lên ngọn lửa nóng bỏng, toàn bộ thân hình giống như hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, hướng phía Tô Minh vị trí nổ bắn ra mà đến. Ngươi vong linh đã toàn bộ bị kiềm chế, ta muốn nhìn bây giờ còn có ai có thể bảo vệ được ngươi. Hắn thanh âm tức giận vang vọng cả phiến thiên địa. Nghề nghiệp, hỏa diễm chiến sĩ đẳng cấp 97 cấp. Tô Minh mắt thấy đối phương là tiếp cận trăm cấp cường giả, cao mày, đập vào mặt là một cô đáng sợ ngạt thở cảm giác. Loại cường giả cấp bậc này, liền xem như hắn cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Chúng chi bây giờ còn không có có bột vong linh tại phụ cận, chỉ bằng vào hắn tự thân lực lượng, càng thêm không thể nào là La Kiếm Hào đối thủ. Ngăn trở hắn, Tô Minh tâm trung trầm xuống, hét to lên tiếng, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu vì đó run rẩy. Kỹ năng, mấy triệu anh linh. Từng bộ sâm bạch đáng sợ khô lâu chiến sĩ từ mặt đất xông ra. Thứ ngươi là cỡ nào xem thường ta, còn muốn lợi dụng 80 cấp phổ thông vong linh đến ngăn cản ta. Buồn cười quả thực là buồn cười đến cực điểm. La Kiếm Phong cười nhạo một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tại trên ven đường lưu lại cháy đen quy tích. Khô lâu chiến sĩ căn bản là ngăn không được đối phương. Phàm là chạm đến ngọn lửa nóng bỏng, trong khoảnh khắc liền biến thành một đống than cốc, có thậm chí ngay cả cặn bã đều không thể lưu lại. Giống. Hơn bạn khô lâu chiến sĩ cái sau nối tiếp cái trước hướng phía đối phương đánh tới, thê lương vong linh gào thét để cho người ta cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Liên liên kết giới ngoại tôn Trấn Châu bọn người nhịn không được là Tô Minh bóp một cái mồ hôi lạnh. Bực này quy mô chiến đấu không nghĩ tới là Tô Minh một người chế tạo ra trận diện. Tiểu tử này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tôn Trấn Châu ánh mắt sáng ngời, nhịn không được cảm khái nói. Gia chủ ngươi cũng đừng thổi phồng hắn. Tiểu tử kia hiện tại cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn buộc vong linh đều dùng tại kiềm chế những cường giả khác, vô lực hồi viên. Liền hắn những khô lâu kia tạp bình, làm sao có thể ngăn trở La Kiếm Hào lao ra hỏa kia đâu? Tôn Kiến Bang gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Từ khi La gia những cường giả này sau khi xuất hiện, mới không có vài phút, Tô Minh lúc trước thành lập được ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Tương phản phía dưới, Tô Minh vong linh quân đoàn lại đã thành bị nghiền ép một phương. Tôn Kiến Bang tin tưởng, qua không được vài phút, Tô Minh liền sẽ toàn diện tan tác, chết như thế nào cũng không biết. Ta thế nào nhìn ngươi so Tô Minh còn gấp đâu? Tôn Chấn Châu chỉ là nhàn nhạt lườm đối phương một chút. Trong mắt hắn, Tôn Kiến Bang hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là hoàng thượng không đội thái giám gấp. Tôn Chấn Châu không cho rằng Tô Minh là một cái lô mãng người, khẳng định còn kìm nén hậu thủ gì, nếu không cũng không trở thành còn lớn hơn khó trước mắt, vẫn không bỏ được giải khai kết giới. Cái kia đạo kết giới mục đích là vây khốn La gia nhân, cũng không phải vì vây khốn Tô Minh chính mình. Gia chủ, ý của ngươi là tiểu tử kia còn có đòn sát thủ không có thi triển đi ra? Tôn Kiến Bang ban tín bán nghi, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh đều như vậy biến thái, lại vẫn có dấu chuẩn bị ở sau. Chương 905, Tôn gia toàn thể thành viên cho ta sống. Chương 905, Tôn gia toàn thể thành viên, cho ta sống. Tôn Chấn Châu không có trả lời Tôn Kiến Bang truy vấn, mà là khuôn mặt ngưng trọng, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước trong kết giới chiến trường. Chỉ gặp La Kiếm Hào chỉ dùng một chiêu, liền dùng hỏa diễm mở ra một con đường. vô số khô lâu chiến sĩ vong linh táng thân tại biển lửa, hóa thành tro tàn. La kiếm hào cường đại, để Tôn gia nhất chúng cũng nhịn không được là Tô Minh nhéo một cái mồ hôi lạnh. Rất mạnh, không hổ là La gia. Nhưng là có sao nói vậy, cùng Từ gia so ra các ngươi kém đến cũng không phải một chút điểm. Tô Minh mâu quang chớp lên, đối mặt La kiếm hào từng bước ép sát, hắn không sợ ngược lại cười. Tiểu quỷ sắp chết đến nơi, còn đại nói khoác mà không biết ngượng. Tiếp xuống một kích, ta nhìn ngươi lấy cái gì tới chặn. La kiếm hào trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, tụ lực một quyển hung hăng vung ra. Kỹ năng, liệt diễm phần thiên. Ầm ầm. Tại hắn thiết quyền rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa đều đang vì đó rung động. Lập tức, đại địa băng liệt, vô số giống mạng nhện vết rạn ngay tại hướng Tô Minh vị trí cấp tốc lan tràn. Trong cái khe nổi lên xích diễm sắc quang mang, nóng bỏng nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Tô Minh thấy thế, lúc này hướng về sau nhanh lùi lại, hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Các ngươi người La gia tổng bộ nên hiện thân người, cũng cơ bản đều hiện thân đi. Như vậy sau đó chính là ta tặng cho các ngươi La gia lớn nhất lễ vật. Cho ta bảo. Ở dưới mặt đất liệt diễm phá đất mà lên thời khắc, Tô Minh hai con ngươi ngưng tụ, cơ hồ tại đồng thời dẫn nổ toàn trường vong linh. Oeng! Ầm ầm. Hàng ngàn hàng vạn vong linh tự bạo, tiếng vang rung trời, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, nổi lên bạch quang càng đem toàn bộ khu vực đều chiếu lên tựa như ban ngày. Đại địa tại kinh khủng trong bạo tạc bắt đầu run rẩy kịch liệt, băng liệt, đổ sụp. Từng đóa dọa người mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, qua trong giây lát hội tụ thành một đóa to lớn mây hình nấm. Chỉ bất quá tại kết giới bao phủ xuống, nó không cách nào tự nhiên nở rộ. Trong khoảnh khắc, kết giới phạm vi bên trong đều bị khủng bố khói đặc bao phủ, bạo tạc dư ba càng là điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hỗn đản tiểu tử này điên rồi sao? La kiếm phong hai con ngươi trừng tròn xoe, đối mặt đập vào mặt khí tức tử vong, hắn đầu tiên là hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, căn bản là không đường tối lui. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể dùng hỏa diễm chống đỡ lên một mặt tâm chắn thật lớn đến tiến hành phòng ngự. Tại kinh khủng sóng xung kích bên dưới, vô luận là cây cối hay là kiến trúc đều bị triệt để phá hủy, liền liên kết giới đều xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Cái này bên ngoài kết giới Tôn gia đám người, đều là thấy nghẹn họng nhìn chân trối, nội tâm cực kỳ chấn động. Dù cho có kết giới ngăn cản, nhưng bọn hắn vẫn theo bản năng hướng về sau nhanh lùi lại, cái kia cố dọa người khí tức tử vong, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được nín thở, đại khí không dám thở. Kinh khủng vong linh tạc đạn để ở đây tất cả mọi người cảm thấy e ngại, căn bản không dám tưởng tượng bên trong La gia cường giả như thế nào đối mặt. Tê tại mấy giây qua đi, Tôn Kiến Bang mới tỉnh hồn lại, hắn hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Gia chủ, cái này hẳn là chính là Tô Minh đòn sát thủ cuối cùng. Không khỏi thật là đáng sợ chút. Nếu là không có kết giới ngăn cản, cái này phương viên mấy cây số phạm vi, sợ đều muốn bị san thành bình địa đi. Hắn nuốt nước miếng một cái, vẫn chưa tỉnh hồn. Kết giới này chỉ sợ cũng đỡ không nổi Tôn Chấn Châu hai con ngươi nhíu lại, hắn đã phát hiện kết giới xuất hiện nhỏ không thể thấy vết rách, mà lại những vết rách kia còn tại không ngừng lan tràn, mở rộng. Lúc này trong kết giới khói bụi tràn ngập, dư ba tàn phá bừa bãi, có thể xưng địa ngục nhân gian cũng không đủ. Ngăn không được. Gia chủ, ý của ngươi là kết giới muốn bị phá bỡ. Vậy chúng ta còn không tranh thủ thời gian rút lui. Tôn Kiến Bang trong đầu lóe lên ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Ngươi cũng liền chút tiền đồ này, Tôn Chấn Châu tức giận lườm đối phương một chút, trong giọng nói bí mật mang theo mấy phần ghét bỏ. Tôn Kiến Bang nghe vậy, sững sờ mấy giây, ánh mắt lóe lên một vòng hoang mang cùng không hiểu. Biết rõ khủng bố như vậy bạo tạc dư ba muốn đánh tới, còn không chạy. Cái kia không thành kẻ ngu sao? Yên tâm, kết giới vỡ tan sau, nên đón bạo tạc dư ba sớm đã bị suy yếu vô số lần. Đối với chúng ta đã khó mà tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp. Vẫn là câu nói kia, kết giới một khi phá bỡ, chính là chúng ta thời cơ độc thủ. Phàm là có ảnh hình người, ngươi sinh ra chạy trốn ý nghĩ giết không tha. Chúng ta Tôn gia không cần thứ hèn nhát. Nghe xong Tôn Chấn Châu lời nói, Tôn Kiến Bang bị dọa đến run rẩy, trên trán đều tại cũng bất giác toát ra một chút mồ hôi lạnh. Ha ha, gia chủ, cái kia vừa mới vậy cũng là đang nói đùa. Ta sao có thể chạy nha? Coi như muốn chạy, ta cũng nhất định phải để ngài chạy trước a. Tôn Kiến Bang xấu hổ cười một tiếng, cực lực giải thích. A, Tôn Chấn Châu liếc mắt ngắm đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó liền không nói nữa, tiếp tục đưa ánh mắt về phía trước kết giới. Lúc này kết giới đã che kín lít nha lít nhít, có thể thấy rõ ràng vết rạn, cho người ta một loại tùy thời đều có thể phá toái cảm giác. Trung quanh Tôn gia tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt kết giới, thỉnh thoảng còn nuốt ngụm nước bọt, có người bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đều ra không ít mồ hôi dị. Ước chừng qua một phút đồng hồ, kết giới rốt cục cũng nhịn không được nữa. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, triệt để bạo liệt mà mở, vô số mảnh vỡ ở giữa không trung hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Theo sát mà tới còn có khủng bố dư âm nổ mạnh, mang theo vô tận khói bụi quét sạch bốn phía, tựa như kinh đảo hải lãng bình thường vọt tới. Toàn thể Tôn gia thành viên cho ta xông, một tên cũng không để lại. Tôn Kiến Bang ngay đầu tiên, phấn thân cao hô. Hắn thanh âm hùng hậu vang vọng toàn bộ chiến trường. Tại lời còn chưa dứt thời điểm, hắn đã đỉnh lấy đập vào mặt gió mạnh, đứng núi chịu sào. Tốc độ nhanh chóng, tựa như một đạo lưu quang, tật tốc hướng phía trước phế tích mà tới. Giết! Lao tử các loại chính là hôm nay. La gia ban kia tập thoái, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Có cửu báo cửu, có oan báo oan, một tên cũng không để lại. Vô số Tôn gia cường giả giống như điên cuồng bình thường, đối mặt đập vào mặt bạo tạc dư ba vẫn như cũ phấn khởi dị thường, tiếng gọi ầm ĩ càng là vang vọng chân trời. Lão gia chủ Tôn Chấn Châu trong miệng khẽ đọc chú ngữ, không ra hai giây, bốn bề liền nhấc lên khủng bố phong bạo. Hô, hô, tiếng gió vun vút bên tai không dứt. Rất nhanh, đầy trời khói bụi tại cuồng phong lôi kéo dưới, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người tầm mắt cũng trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Chỉ gặp nguyên bản kết giới phạm vi, đều nổ ra một cái dọa người đáng sợ hố to, La Gia nguyên bản kiến trúc hùng vĩ bảy càng là biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ khu vực đều tràn ngập khó người hương vị, tựa hồ là do mùi máu tươi, mùi khét lẹt, mùi đất vị trở chút hỗn tạp mà thành. Trong hố to đầy đất tàn chi, tay cụt thấy để cho người ta dùng mình, không rét mà run. Tô Minh một cách này, cho La Gia mang đến tương đương kẻ đáng sợ số thương vong, sợ là hủy đối phương căn cơ. Tô Minh, La Gia chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Theo tràn ngập oán hận thanh âm vang lên, một đạo hỏa diễm từ mặt đất phóng lên tận trời. La Kiếm Hào phá đất mà lên, hắn trợn mắt tròn xoe, bởi vì cực kỳ tức giận, có vẻ hơi dọa người. Chương 906, chỉ có cường giả mới xứng làm các ngươi người La Gia. Chương 906, chỉ có cường giả mới xứng làm các ngươi người La Gia. Rất nhanh, một đạo tiếp lấy một đạo La Gia thân ảnh đều từ phế tích bên dưới bò lên. Một kích kia mặc dù đáng sợ, nhưng muốn nhất cổ tác khí nổ chết nhiều như vậy á tên cường giả, hiển nhiên không có khả năng. Nhưng là những cái kia đẳng cấp hơi thấp La Gia tiểu bối, cơ bản không ai sống sót. Tại dư ba qua đi, còn có thể sống sót đẳng cấp cũng sẽ không thấp hơn 70 cấp. Ha ha, ta đây là đang giúp các ngươi La Gia nha. Chỉ có sống sót cường giả mới xứng làm các ngươi người La Gia. Ta miễn phí giúp các ngươi sàng chọn, các ngươi không cảm kích ta, còn muốn đánh ta. Tô Minh nhìn chung quanh một chút bốn phía sau, không nhanh không chậm đối với nó châm chọc nói. Hắn lúc này trạng thái cũng không thật tốt, vết thương chẳng trị không nói, trong ánh mắt còn bí mật mang theo một tia mỏi mệt. Vừa mới đang thôi động vong linh đại bạo tắc lúc, La Kiếm Hào liệt diễm phần thiên thế công cũng không có yếu bớt, Tô Minh bị ép ngạnh kháng một kích. Lại thêm vong linh bạo tạc uy lực dọa người, mà chính hắn cũng thân ở trong đó, cho dù có thiên thần phù hộ cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Không năm giây thời gian, hay là quá ngắn. Tại khủng bố dư ba tàn phá bừa bãi bên trong, hắn cũng chỉ có thể mở ra vương giả trạng thái. May mắn hắn có được bị động tổn thương chuyển di cùng đồ phòng ngự thủ hộ thần giáp bị động thủ hộ chi lực tại song trọng giảm thương bên dưới, hắn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này. Hắn sở dĩ còn dám như vậy bình tĩnh chào phúng đối phương, là bởi vì hắn thấy được Tôn gia đến trợ giúp cường giả. Hỗn đảng các ngươi Tôn gia là có ý gì? La Kiếm Hào muốn rách cả mí mắt, hướng phía xuống lại tới Tôn gia cường giả cùng loạn gầm thét lên. Ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta có thể có mấy cái ý tứ đâu? Ngoại trừ ngươi nhìn thấy ý tứ bên ngoài, chẳng lẽ còn có thể có ý tứ gì khác sao? Lúc này, Tôn Kiến Bang đã đi tới Tô Minh bên cạnh. Các ngươi Tôn gia có thể tới thật kịp thời nha. Tô Minh đưa tay lau một chút khóe miệng lưu lại vết máu, cười nói: "Tô tiểu hữu, ngươi cũng làm đến bước này, chúng ta Tôn gia như còn sợ đầu sợ đuôi, không dám ra tay, vậy nhưng cứ gọi là tiên lý nan dung a." Đương nhiên, sau lưng truyền đến một giọng giàn mua. Cơm này đều đút tới bên miệng còn không dám ăn. Vậy bọn hắn Tôn gia đời này cũng đừng hòng diệt trừ La gia. Tô Minh cùng La Kiếm Hào nghe vậy cũng không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người đến lại là Tôn gia lão gia chủ, Tôn Trần Châu. Ngay cả hắn đều tới, cái kia đủ để chứng minh Tôn gia trận chiến này quyết tâm. Tôn lão gia chủ, ngài cũng tới nữa. Tô Minh khẽ miệng khẽ nhếch, ngữ khí cung kính. Trọng yếu như vậy thời khắc ta nên đến đây. Tôn Trấn Châu chậm rãi tiến lên, những nơi đi qua đều là nhấc lên một trận gió nhẹ. La Kiếm Hào thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ đại sự không ổn. Xem ra cái này Tôn gia là sớm có dự mưu, mà lại còn là cùng Tô Minh cùng một bọn. Tôn lão gia chủ, các ngươi Tôn gia thật muốn đối với La gia chúng ta bỏ đá xuống giếng sao? Nói thế nào, chúng ta La Tôn hai nhà đều là phong vân thị người. Bây giờ các ngươi lại giúp người ngoài, có phải hay không có chút không nói được? La Kiếm Hào đã thụ thương, dưới loại tình huống này một mình đối mặt Tôn Kiến Bang mấy vị cao thủ cũng là áp lực lớn như núi. Ngoại nhân, ai nói với ngươi Tô Tiểu Hữu là người ngoài? Tô Minh thế nhưng là cháu rể của ta, chuyện của hắn chính là chúng ta Tôn gia sự, mà địch nhân của hắn chính là chúng ta Tôn gia địch nhân. Việc đã đến nước này còn nói cái gì đâu? Động thủ đi. Tôn Trấn Châu lời nói này xuống tới, ở đây không người không khiếp sợ. A, liền ngay cả người trong cuộc Tô Minh cũng không khỏi rối cổ, trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn về phía ánh mắt của đối phương, càng là tràn ngập vô tận hoang mang cùng không hiểu. Cháu rể, hắn căn bản ngay cả hắn cháu gái là ai cũng không biết. Tôn Kiến Bang tại sững sờ 2 giây mới hồi phục tinh thần lại, hắn cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, trước tiên đem trước mắt La Kiếm Hào giải quyết lại nói. Bên trên, hắn trầm giọng vừa quát, chung quanh mấy vị cường giả gần như đồng thời xuất thủ. Đối mặt đẳng cấp gần trăm La Kiếm Hào, hắn không dám có chút thư giãn. Bèn, ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng. Giờ phút này không mẹn mẹn có chỗ này chiến trường, tại Tôn gia cường giả tiến vào chiến trường sau, trực tiếp đối với những cái kia mới từ trong phế tích bò ra tới người La gia khởi xướng mãnh liệt tiến công. Tôn La hai nhà chiến đấu triệt để triển khai. Tô Tiểu Hữu, ngươi cũng mệt mỏi đi, tiếp xuống chiến trường liền do chúng ta Tôn gia tiếp nhận. Tôn Trấn Châu ra hiệu Tô Minh có thể lui ra nghỉ ngơi. Nghe được chính mình không cần động thủ, Tô Minh tự nhiên là vui lòng. Đúng rồi, Tôn lão gia chủ, ngươi vừa mới nói lời, hẳn là lừa gạt đối phương đi. Tô Minh thăm dò tính dò hỏi. Hắn đối vừa mới sự kiện kia còn có chút canh cánh trong lòng, nếu là đối phương chỉ là vì mượn cớ đối với La gia xuất thủ, thế thì không quan trọng. Nhưng nếu như là thật đó còn là có cần phải giải thích rõ ràng. Việc này sau đó lại nói chuyện. Yên tâm, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi. Tôn Trấn Châu mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn đối phương một chút. Tô Minh nghe vậy, trên đầu không khỏi toát ra mấy cái thật to dấu chấm hỏi, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, làm không tốt đối phương đến thật. Oanh. Đúng lúc này, tiền phương La gia chủ trạch phế tích đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn bị đánh bay, khuấy động lên một trận khói bụi. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người từ dưới đất bay lượn mà ra. Ha ha, gia chủ La gia, La Mãn Thành. Tôn Trấn Châu cười lạnh. A, đó chính là gia chủ La gia. Tô Minh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cái này gia chủ La gia rốt cục bỏ được hiện thân. Phanh. Tại đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất băng liệt, đá vụn bay ra. Không khó coi ra, gia hỏa này đang đứng ở bạo tàu biên giới. Đối phương là một tên tuổi chừng 60 tuổi nam tử. Hắn sợi tóc lộn xộn, quần áo chật vật, đối với Tô Minh trợn mắt nhìn, phảng phất muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Người chính là Tô Minh. Giết con của ta cái kia Tô Minh. Hắn hai mắt bởi vì phẫn nộ mà xuất huyết, trầm giọng chất vấn.
A, Tô Tiểu Hữu, nguyên lai ngươi còn giết hắn nhi tử. Tôn Chấn Châu nghe được tin tức này lúc, ngược lại là thật ngoài ý liệu, hắn chỉ biết là Tô Minh tại Giang Thành thị giết La Gia không ít người, nhưng cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, hắn thật đúng là không rõ ràng. Ha ha, giết con của hắn liền cùng nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Tô Minh cười khẽ trả lời, hắn mặt không sợ ý, bây giờ có cháu nhà làm chỗ dựa, thì sợ gì La Mã Thành. Tôn lão đầu, ngươi là thực có can đảm động thủ a? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ Vân Tiêu công hội gây phiền phức cho các ngươi? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ La Gia chúng ta trăm cấp cường giả hồi viên? Ta cho các ngươi Tôn gia 3 phút rút lui, chỉ cần các ngươi rời đi, chuyện đêm nay ta tổng thể không truy cứu, ta chỉ cần Tô Minh lưu lại. La Mãn Thành ngước mắt nhìn thoáng qua dần sáng bầu trời, lập tức vừa nhìn về phía Tôn Chấn Châu, phát ra sau cùng cảnh cáo. Hắn thấy, thời gian đã không sai biệt lắm. Vô luận là Vân Tiêu công hội vẫn là bọn hắn La Gia ở bên ngoài cửa giả, đều hẳn là muốn đuổi đến. Sau đó giờ đến phiên bọn hắn La Gia phản kích. Chương 907, bị ép vào tuyệt cảnh La Gia. Chương 907, bị ép vào tuyệt cảnh La Gia. Tôn lão gia chủ nghe được La Mãn Thành đang chờ đợi trợ giúp lời nói sau, nhịn không được giễu cợt lên tiếng. Lão gia hỏa các ngươi Tôn gia lại bởi vì ngươi ngu xuẩn lựa chọn mang đến tai họa ngập đầu. La Mãn Thành đối mặt Tôn Chấn Châu trào phúng, lập tức trở nên thẹn quá hóa giận. Trong lòng của hắn tin chắc, lấy La gia cùng Bần Tiêu công hội quan hệ, đối phương tuyệt không cho phép Tôn gia làm ẩu như vậy. Sau đó chắc chắn cùng nhau xuất thủ đối với nó tiến hành trấn áp. Cái này Tôn gia cũng là chính mình lỗ mãng mà phải trả cái giá nặng nề. Các ngươi Vân Tiêu công hội sẽ không tới. Đúng rồi, cũng không biết các ngươi La gia nhận được tin tức không có, La Quyền đã chết. Tô Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe được La Quyền tin chết lúc, La Mãn Thành hai tròng mắt đột nhiên rụt lại, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Đây chính là bọn hắn Vân Tiêu công hội hữu nghị cầu đối, nếu như đối phương chết, theo đạo lý mà nói, chính mình La gia cũng hẳn là sẽ ở trước tiên thu đến Vân Tiêu công hội thông chi. Mà bây giờ, hắn lại là cần thông qua Tô Minh trong miệng biết được. Đây chẳng phải là chứng minh Vân Tiêu công hội cũng đang giúp đỡ che giấu tin tức? Chẳng lẽ ngay cả Vân Tiêu công hội đều lựa chọn trợ giúp đối phương? Người là ta giết. Tại đối phương suy tư thời khắc, Tô Minh tiếp tục nói bổ sung. Hắn không để ý giúp Lạc Tiểu Tuyết con cái nổi này. Ngươi cái tên này vì sao luôn luôn cùng chúng ta La gia làm khó dễ? Gia chủ La gia La Mãn Thành trong ánh mắt nổi lên vô tận oán hận cùng phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Tô Minh, từ trong miệng phun ra mỗi một chữ đều cùng loạn. Bây giờ nói những này có ý nghĩa sao? Tô Minh nhún vai, cười hỏi. Ngươi giết con của ta La Hạo trước đây, sau lại đổ sát ta La gia gần trăm tên tinh nhuệ. Bây giờ còn có mặt liên thủ Tôn gia đối với chúng ta La gia đại bản doanh phát động tập kích bất ngờ, tử thương vô số. Tô Minh ngươi đừng khinh người quá đáng. Một bên Tôn Chấn Châu nghe xong đối phương, cũng không khỏi là La Mãn Thành cảm thấy bị khuất cùng bị khuất. Tô Tiểu Hữu nguyên lai ngươi mới là ác nhân kia a. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt bí mật mang theo một chút hồng nghi. Tô Minh bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hiển thị rõ cười khổ. Thứ nhất, ta không biết La Hạo là của ngươi con riêng. Tô Minh đầu tiên là cười nhẹ ý đồ giải thích, nhưng nói đến một nửa, lời nói xoay chuyển, trong con ngươi hiện lên một vòng ngân lệ, tiếp tục nói, đương nhiên, coi như biết, ta cũng giống vậy sẽ giết hắn. La Mãn Thành nghe xong, muốn rách cả mí mắt, điểm phẫn nộ đã cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Ngươi hôn đàn này, nếu không phải vì chờ đợi La gia trợ giúp, hắn hiện tại đã độc thủ. Ai bảo hắn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Còn dám khinh nhẫn bằng hữu của ta chết chưa hết tội. Tô Minh không cảm thấy chính mình có lỗi, tương phản phía dưới còn cảm thấy La Hạo đáng chết, cái này khiến La Mãn Thành càng phẫn nộ. Về phần các ngươi đến Giang Thành thị gần trăm tinh nhuệ, vậy còn có cái gì tốt nói đâu? Các ngươi vì tìm ta, vậy mà đối với bên cạnh ta người động thủ đó càng là tội lôi đang chém. Tô Minh nói đến từng cái là đạo, đối với mỗi sự kiện đều có không thể không ra tay mưa do. Liên quan tới tập kích bất ngờ các ngươi La gia đại bản doanh sự tình các ngươi còn không biết xấu hổ sách. Các ngươi đều đối với ta hạ đạt lệnh truy sát chẳng lẽ còn không cho phép ta tiến hành phản kích? Ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Tô Minh trên mặt mang dáng tươi cười nghiền ngẫm, đối với nó hỏi ngược lại. Giang giác. La Mãn Thành vông luôn phản bác, dưới hai tay ý thức nắm chặt thành quyền phát ra một trận xương cốt âm thanh. Trung quanh chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu, theo thời gian trôi qua, Lê Minh đã triệt để xé mở hắc ám, mà La gia một đám cường giả cũng lần lượt nên đón kết thúc. Bọn hắn trải qua kinh khủng vong linh đại bạo tạc sau, lại lập tức gặp được Tôn gia chúng cường giả bầy công, vô luận là thể lực hay là số lượng đều không có chiếm được ưu thế, bị thua đã sớm là chuyện chắc như đinh đóng cột. A! Một tiếng tức giận gào thét vang vọng chân trời. Tô Minh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc bị Tôn gia một đám cường giả dùng trường thương đâm xuyên qua thân thể, gác ở giữa không trung phía trên, đối phương máu me khắp người, phát ra tuyệt vọng gào thét. Người kia chính là ngay từ đầu nghiền ép địa ngục các long cùng hắc long còn có thể cứng rắn trùng xào bạo quân La Hưng Toàn. Tại hắn tứ chi vô lực rủ xuống trong nháy mắt, Tô Minh tâm lý rõ ràng, tính mạng đối phương đã nên đón cuối cùng. Đường đường 90 nhiều cấp cường giả, cứ như vậy bị vây công đến chết. Cảnh tượng như thế này, ngay tại lần lượt trình diễn, La Mãn Thành mắt thấy chính mình trong tộc cao thủ không ngừng chết, sao lại không phải lòng nóng như lửa đâu. Thế nhưng là hắn không nghĩ ra, vì cái gì trợ giúp chậm chạp không thấy tăm hơi. La gia chủ không nói gạt ngươi, ngươi đau khổ chờ đợi trợ giúp cũng sẽ không tới. Bởi vì, bọn hắn lúc này cũng coi là tự thân khó đảm bảo. Lúc này, Tôn Chấn Châu mới chậm rãi mở miệng nói, "Cái gì? Chẳng lẽ La Mãn Thành nghe vậy,
hai con ngươi không khỏi trừng lớn mấy phần, trên mặt càng là viết đầy vẻ không thể tin được.
Không sai, chính như ngươi suy nghĩ như vậy, chúng ta Tôn gia toàn viên xuất động, ngay tại đối với các ngươi La gia hội viên tộc nhân tiến hành chặn giết. Nói xong lời cuối cùng hai chữ lúc, Tôn Chấn Châu ngữ khí không khỏi tăng thêm một chút, đồng thời còn lộ ra một cố làm cho người sợ hãi ngoan lệ. Các ngươi Tôn gia vậy mà muốn đuổi tận giết tuyệt. La Mãn Thành khí đến toàn thân có chút phát run. Ha ha, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, chính như Tô Tiểu Hữu lời nói như vậy, đây là duy nhất có thể diệt trừ các ngươi La gia cơ hội. Một khi bỏ lỡ, không biết còn phải đợi bao nhiêu năm đâu. Bắt đầu ta là chất vấn, nhưng là giờ khắc này, ta đã không gì sánh được tin tưởng vững chắc Tô Tiểu Hữu lời nói. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi La gia quá ngu. Vì một cái con riêng, vậy mà đi đắc tội Tô Tiểu Hữu. Tôn Chấn Châu vô luận là thần sắc hay là ngữ khí, đều ẩn ẩn lộ ra một cô đắc ý cùng tự hào. La Mãn Thành sắc mặt tái nhợt, thái dương gân xanh cao cao nổi lên, tại nghe xong đối phương sau, trong lòng của hắn rõ ràng, La gia thật có thể muốn xong. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ở bên ngoài tộc nhân có thể trốn liền trốn đi. Chỉ cần không bị đuổi tận giết tuyệt, cái kia hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Về phần đại bản doanh những người này, hắn thấy đã là thuộc về bắt rùa trong hũ bao quát chính hắn. La gia tộc người chúng ta không có đường lui. Từ chiến đi, giết bọn hắn đám này bọn chuột nhắt. Giết một cái không lỗ, giết hai cái còn kiếm lời một cái. La Mãn Thành thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Rất hiển nhiên, hắn đã không có ý định có thể còn sống rời đi. Trung quanh còn tại ra sức ngăn cản La gia cường giả, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thay vào đó là không muốn mạng điên cuồng. La Kiếm Hào tức giận hét to, ánh lửa ngút trời, đem trọn phiến chiến trường đều hóa thành biển lửa, đang bức lui Tôn Kiến Bang các loại một đám cường giả sau, lập tức hướng gia chủ La Mãn Thành vị trí chạy đến. Gia chủ, ngươi rút lui, ta đoạn hậu. Trên người hắn hiện ra nhàn nhạt mầm hỏa chi ánh sáng, trên mặt lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, rất có vài phần lao tướng khí khái. Lần này bọn hắn Tôn gia làm được quá tuyệt, không có khả năng lưu cho ta có đường sống, chạy là chạy không thoát. Nhưng là ta cho dù chết, cũng sẽ không để hắn lao ra hỏa này tốt hơn. La Mãn Thành không có lùi bước chi ý, lựa chọn liều chết một trận chiến. Gia chủ La Kiếm Hào hai con ngươi có chút run run, nội tâm ngũ vị tạp trần, có một loại khó chịu không nói ra được. Tiểu tử kia liền giao cho ngươi. La Mãn Thành đối với nó hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Là. La Kiếm Hào thuận đối phương chỉ thị phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Minh trên thân. Giờ khắc này, hắn chiến ý ngập trời, ôm chết cũng muốn lôi kéo Tô Minh cùng nhau quyết tâm. Tiểu xuất sinh, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi. La Kiếm Hào quát lên một tiếng lớn, bật hết hỏa lực, hóa thân thành hỏa cầu hướng phía đối phương bắn ra mà đi. Tô Minh thấy thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, trùng sao bạo quân các loại một đám bột vong linh chỉ một thoáng quay về chiến trường. Mà đổi thành bên ngoài một bên La Mãn Thành mâu bên trong sát ý hiện lên, cũng bắt đầu hướng phía Tôn lão gia chủ đánh tới. Lão gia hỏa muốn diệt ta La gia, ngươi cũng phải lưu lại. Thanh âm của hắn ẩn chứa cực kỳ tức giận cùng không cam lòng. Ha ha, muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Tôn Chấn Châu đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười khẽ lắc đầu. Chương 908, thời đại trước đăng tràng chương 908, thời đại trước đăng tràng đại chiến lần nữa hết sức căng thẳng. La Kiếm Hào đối mặt trùng sao bạo quân các loại bột vong linh ngăn cản, muốn tiếp cận Tô Minh cũng không phải chuyện dễ. Huống chi còn có Tôn Kiến Bang cùng mấy tên khác Tôn gia cường giả, La Kiếm Hào đông cảm giác áp lực tăng gấp bội. Cho dù hắn mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, nhưng cũng không có thể lấy được nửa điểm ưu thế, nhưng vẫn bị đánh cho nhanh lùi lại liên tục. Tôn Kiến Bang mắt thấy lão gia chủ gặp nguy hiểm, lúc này liền muốn tiến đến trợ giúp, nhưng lại bị đối phương một ánh mắt cho ngăn lại. Một màn này liền ngay cả Tô Minh cũng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Tôn gia lão gia chủ vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực? Dù sao La Mãn Thành không chỉ có là một tên 90 cấp cường giả, thân thể các phương diện tố chất đều tại phía xa lão gia chủ phía trên, ai mạnh ai yếu một chút liền có thể nhìn ra. Nhưng đối phương lại vẫn cứ cự tuyệt Tôn Kiến Bang viện trợ. Lão gia hỏa, ngươi đây là đang muốn chết? La Mãn Thành trong chớp mắt đã đi tới đối phương trước mặt, khóe miệng còn lộ ra một vòng sắp nụ cười như ý Tôn Chấn Châu tự đại, đúng là hắn muốn. Nếu như Tôn Kiến Bang chạy đến trợ giúp, hắn chỉ sợ còn không dễ dàng đắc thủ. Hiện tại tốt, đối phương chính mình cự tuyệt trợ giúp, vậy đơn giản là trời trợ giúp hắn cũng. Ha ha, có đúng không? Ta cự tuyệt xây bang trợ giúp, không có nghĩa là ta cự tuyệt ta đại tôn nữ trợ giúp. Lúc này chính là nàng biểu hiện mình cơ hội. Tôn Chấn Châu đối mặt gần trong gang tấc La Mãn Thành, mặt không đổi sắc, tiếp tục cười khẽ một tiếng. Cái gì? Người đại tôn nữ? Chẳng lẽ là Tôn Hy Nguyệt? La Mãn Thành thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân kia cũng tới. Khen. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cây ngân thương bỗng nhiên đánh tới, là Tôn Chấn Châu đỡ được công kích của đối phương. La Mãn Thành hơi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng không ổn, lập tức liền bị đối phương cự lực cho ngạnh sinh sinh bắn ra. Tại sau khi hạ xuống, còn không khỏi hướng về sau lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Sú nha đầu này lại mạnh lên. La Mãn Thành trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói thầm. Ha ha ha, nguyên lai là Nguyệt Nhi trở về. Chắc không được, gia chủ có thể như vậy không có sợ hãi. Tôn Kiến Bang thấy thế, tâm tình thật tốt, thương phấn lên tiếng. Tô Minh cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại, ánh vào hắn tầm mắt thì là một tên dáng người cao gầy, người mặc cổ đại hỏa hồng chiến giáp nữ nhân, nàng cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, để hắn cũng không khỏi ngu ngơ mấy giây, có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Lộc cộc, Tô Minh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nữ nhân này toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ tư thế hiên ngang đại tướng chi phong, không phải bình thường nữ hài có thể so sánh được. Nghề nghiệp, liệt diễm thần thương đẳng cấp, 95 cấp gia gia, làm sao ngươi biết ta trở về? Tôn Hy Nguyệt đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, cũng không quay đầu lại mở miệng dò hỏi. Ha ha, ta thật lớn cháu gái khí tức, ta tự nhiên có thể ngay đầu tiên biết được. Tôn Chấn Châu trên mặt hiển thị rõ vui vẻ dáng tươi cười, giọng nói chuyện càng là lộ ra vô tận yêu chiều.
Bất quá có sao nói vậy, lần này trở về, gia tộc hành động ngược lại để ta rất ngoài ý muốn. Ta đã sớm cùng các ngươi đề nghị qua, có thể mượn nhờ thời đại trước lực lượng, đem La gia xóa đi, có thể các ngươi lại không nguyện ý. Lần này thế nào nghĩ thông rồi đâu? Tôn Hy Nguyệt đối xử lạnh nhạt vẫn nhìn chung quanh chiến trường, trong giọng nói bí mật mang theo mấy phần không hiểu.
Không không không, gia gia tuyệt không thể để cho ngươi thiếu nhân tình của bọn hắn.
Tôn Chấn Châu lắc đầu liên tục, từ đầu đến cuối đều không tiếp nhận đối phương trong miệng thời đại trước trợ giúp.
Nhân tình?
Dạng này tính lời nói, liền lộ ra lạnh nhạt. Nguyệt Nhi sự tình chính là chuyện của ta. Đột nhiên một đạo thanh âm âm lãnh từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Mọi người đều không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên dáng người gầy gò, trên mặt bệnh trạng nam tử chậm rãi đi tới, hắn người mặc một thân trường bào màu đen, vì chính mình tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Hắn vâng là Du. Vô luận là Tôn Chân Châu hay là La Mãn Thành, đều cơ hồ trong cùng một lúc biểu lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta thời đại trước người vốn không tâm tham dự các ngươi những này thế tục phân tranh, nhưng là vậy mà việc quan hệ Nguyệt Nhi gia tộc, ta nhúng tay vào cũng không quá đáng đi. Lã Du nhìn như hành tẩu chậm chạp, nhưng ở đang khi nói chuyện đã như kỳ tích đi tới Tôn Hy Nguyệt bên cạnh. Tô Minh cau mày, hắn nhìn không ra đối phương nghề nghiệp cùng đẳng cấp, rất hiển nhiên trên người đối phương có được mặt nạ quỷ cùng loại công năng trang bị. Nhưng là từ trên người đối phương tán phát khí thế đến xem, người này tối thiểu trăm cấp. Nghe được Lã Du muốn xuất thủ, La Mãn Thành hai chân không tự chủ được hướng về sau xê dịch hai bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Không khó coi ra, hắn rất kiêng kỵ cái này xưng là thời đại trước người của tổ chức. Lã Du, nhà ta sự tình, chính mình có thể giải quyết. Tôn Hy Nguyệt chân mày cau lại, tựa hồ có chút không lĩnh tỉnh, ngựa khí bí mật mang theo một chút không vui. Ta nói muốn giúp ngươi, vậy liền sẽ giúp ngươi, không cần nhiều lời. Lã Du khẽ miệng khẽ mí môi, ta mị cười một tiếng. Dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lại biến mất ngay tại chỗ, chờ hắn tại thời điểm xuất hiện đã đi tới La Mãn Thành sau lưng. Bành! Không chờ đám người kịp phản ứng, hắn đã đưa tay đập vào đối phương trên lưng. Cái gì? La Mãn Thành hai mắt trừng tròn xoe, lên tiếng kinh hô, thân thể nhận được đánh ra sau, theo bản năng hướng về phía trước lảo đảo mấy bước. Hôm nay gặp được ta tính ngươi không may. Lã Du thanh âm âm lãnh để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Kỹ năng, bắt quái liên hoàn trưởng. Chương 909, lên tay chính là miểu sát. Chương 909, lên tay chính là miểu sát. Đối mặt Lã Du đột nhiên đột kích, La Mãn Thành thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, trong ánh mắt càng là lộ ra sợ hãi. Vô luận là Tô Minh hay là Tôn Chấn Châu đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp Lã Du thân hình khẽ động, đã dẫm lên vô hình vòng tròn du tẩu đứng lên, hai tay như cảnh liễu mảnh rắn nhẹ, trường duyên tại Lê Minh chi quang bên dưới hiện ra lạnh lẽo hồ quang. Đây chính là bắt quái liên hoàn trưởng hình rồng mặc trưởng khởi thế. Chợt nghe sau lưng kình phong đột nhiên đến, La Mãn Thành cũng không nói hoài tới mắc khác, lúc này phấn khởi muốn phản kích, làm tự vệ. Nhưng Lã Du thân hình nhìn như chậm chạp, động tác nhu hòa, nhưng trên thực tế lại xảo diệu đến làm cho người khó mà bắt, lại mỗi một kích đập vào trên người đối phương, đều tựa như bài sơn đảo hải chi thế, để La Mãn Thành ngũ tạng lục phủ phảng phất bị lệnh vị trí, khổ không thể tả. Bành, bành, bành. Hắn khi thì trầm vai rơi khuỷu tay, hai tay vẽ cung lúc mang theo tiếng gió gào thét, khi thì đột nhiên vặn người biến bước, tại nguyên chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trầm muộn đánh ra âm thanh nương theo lấy từng đạo gợn sóng khuếch tán ra. Không ra mấy giây, hắn đã lui ra chiến trường, trở lại Tôn Hy Nguyệt bên cạnh. Hắn đứng chắp tay, khóe môi nết lên một vòng nhàn nhạt cười tà, tựa như hắn vừa mới liền không có rời đi bình thường. La Mãn Thành đứng tại chỗ không nhúc đích, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngay tại Tô Minh cau mày, thời khắc nghi hoặc, trên người đối phương đổ phòng ngự lại theo một tiếng vang thật lớn bạo liệt mà mở. "Veng! Phốp thử! Phốp thử! Phốp thử!" Hộ cụ mảnh vỡ bắn ra bốn phía, trong cơ thể hắn giống như hổ bị cái gì đáng sợ năng lượng phá thể mà ra, máu tươi văng khắp nơi, hình ảnh một lần huyết tinh không gì sánh được. Lập tức, La Mãn Thành thân thể lắc lư mấy lần, liền bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Gia chủ!" Cách đó không xa La Kiếm Hào thấy thế, tức giận hô to. Nhưng đối mặt trùng sao bạo quân từng bước ép sát, cùng Tôn gia mấy vị cường giả bây công, La Kiếm Hào cũng là úp còn không mang nổi mình úp, chỉ có thể nhất muội phòng thủ, bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Thật mạnh gia hỏa chỉ dùng một chiêu liền đem 90 cấp cường giả dây. Cái này thời đại trước đến cùng là cái gì tổ chức? Tô Minh trong ánh mắt lộ ra rung động cùng nghi hoặc. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều không có nghe qua liên quan tới thời đại trước bất luận cái gì nghe đồn. Tại gia chủ La gia La Mãn Thành ngã xuống sau, trung quanh những cái kia nguyên bản còn tại liều mạng chống cự La gia cường giả cũng lần lượt kiệt lực, một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất không dậy nổi. Tôn Chấn Châu trong lòng rõ ràng, trận chiến này sắp nên đón kết thúc, mà bọn hắn Tôn gia thì là người thắng sau cùng. Từ nay về sau, Phong Vân thị chỉ có Tôn gia, đã không còn La gia. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Theo La Kiếm Hào bị trùng xào bạo quân đôi gai xuyên qua lồng ngực, trận chiến đấu này xem như triệt để kết thúc. La gia đại bản doanh, bao hàm gia chủ ở bên trong 9 tên 90 cấp cường giả, 20 dư tên 80 cấp cường giả, trên 100 tên 70 cấp cường giả, cùng hơn ngàn tên 70 cấp phía dưới cường giả, không ai sống sót. Không thể không nói, Vân Tiêu công hội là sẽ bóp điểm đang chiến đấu sau khi kết thúc không tới mấy phút, liền đuổi tới hiện trường. Người đầu lĩnh chính là phó hội trưởng Thái Hồng, còn có mấy tên công hội nhân viên cao tầng. Bọn hắn tại hạ xe trong nháy mắt, lông mày đều không do hơi nhíu lên, chung quanh bừa bộn một mảnh không nói, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tô tiên sinh ngươi lần này không khỏi đem sự tình huyên náo quá lớn đi, còn có các ngươi Tôn gia thật đúng là đuổi tận giết tuyệt a. Không gần như chỉ ở nơi này hiệp trợ Tô Minh vây công La gia đại bản doanh, còn tại bốn chỗ dẫn phát chiến hỏa. Các ngươi nhưng biết chính mình cho Phong Vân thị mang đến bao lớn tổn thất. Thái Hồng mặt đen lên, ngữ khí trầm thấp lại băng lãnh. Tô Minh? A, nguyên lai tiểu tử này chính là Tô Minh a.
Đột nhiên, trong đám người một đạo thanh âm âm lãnh truyền ra. Thái Hồng bọn người nghe vậy, trong ánh mắt lập tức hiện lên một vòng tức giận, không nghĩ tới lại có người đem mình xem như gió bên tai, đều lúc này còn tại chú ý ai là Tô Minh. Nhưng khi bọn hắn ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào Lã Du trên thân lúc, đều không do hơi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Là ngươi? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Thái Hồng thần sắc khẽ biến, trong ánh mắt lập tức hiện ra một vòng cảnh giác. "Ân, chẳng lẽ có quy định ta không thể xuất hiện ở chỗ này sao? Hôm nay ta là làm bạn Tôn Hi Nguyệt về nhà, vốn định thuận tiện làm một chút khách, không nghĩ tới gặp được vấn đề này. Đầu tiên nói trước trận này gia tộc đấu tranh cũng không phải ta đưa tới, ta từ đầu tới đuôi cũng liền giết La Mãn Thành một người mà thôi." Lã Du chậm rãi tiến lên, tấm kia bệnh trạng trên khuôn mặt treo một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thái Hồng bọn người nghe xong, khóe miệng cơ bắp hơi rút. "Khá lắm, chỉ giết một người, có thể La Mãn Thành một người phân lượng, đủ để chống đỡ lên trăm người, hơn nghìn người. Thái hội phó, cho các ngươi Phong Vân thị mang tới tổn thất, ta ra." Tô Minh lúc này cũng đi lên phía trước, đối với nó cung kính nói: "Tô tiên sinh, dứt bỏ những chiến trường khác không nói, liền chỉ là La Trần quân bên kia chiến trường không chỉ có phá hủy mấy cái khu phố, dư âm chiến đấu tai họa mấy cây số rộng, thụ thương quần chúng càng là nhiều vô số kể. Cái này kim ngạch sợ là ngươi không chịu được nổi." Thái Hồng hai con ngươi nhíu lại, trong giọng nói bí mật mang theo một chút tức giận. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn quá bức bách Tô Minh, trong lời nói đã đem đầu mâu chuyển hướng Tôn gia. "Tô Minh không chịu được nổi, không có nghĩa là Tôn gia không chịu được nổi. Đây chính là trăm năm gia tộc, nội tình vẫn phải có. Ha ha, Thái hội phó, nên bồi thường bao nhiêu, chúng ta Tôn gia liền ra bao nhiêu. Ngài không cần lo lắng, chúng ta Tôn gia tuyệt đối sẽ không bị nợ, bao người hài lòng." Tôn Chấn Châu sống nhiều năm như vậy, há lại sẽ nghe không ra đối phương ý trong lời đâu. Ngay đầu tiên liền lập tức nhảy ra nên hợp đối phương. "Chỉ cần có thể đem La gia diệt trừ rơi, coi như tốn lại nhiều tiền, đều là đáng giá." "Thái Hồng, nể tình ta, ngươi cũng đừng lại truy cứu. Tôn gia cũng đáp ứng ngươi, sẽ thanh toán bồi thường kim ngạch, cứ như vậy đi." Lã Du cũng đứng ra trợ giúp Tôn gia nói chuyện, ẩn ẩn có một loại muốn tại Tôn Hi Nguyệt trước mặt biểu hiện hương vị. "Phó hội trưởng, gia hỏa này thế nhưng là thời đại trước người, đáng sợ đến rất." Lúc này, có công hội nhân viên cao tầng cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Thái Hồng bên hai, nhẹ giọng nhắc nhở, ra hiệu hắn không nên chọc giận đối phương. Thái Hồng diện lộ âm trầm, há lại sẽ không biết thân phận của đối phương, chỉ bất quá đối phương bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, để nó cảm thấy vạn phần không vui. Rút lui. Hắn chần chờ mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn ẩn nhẫn. Tại Vân Tiêu công hội các loại một đám sau khi rời đi, Tôn Chấn Châu liền lưu lại Tôn Kiến Bang bọn người lưu lại thanh lý chiến trường, chính mình thì mang theo Tô Minh, Tôn Hi Nguyệt bọn người nên rời đi trước. Bọn hắn vừa trở lại Tôn gia trang vườn liền đụng phải đầy bụi đất Tôn Kiến Quốc. "Thế nào?" Tôn Chấn Châu ngay đầu tiên liền mở miệng hỏi thăm liên quan tới La Trần Quân tình huống. Chuyện này vô luận đối với Tôn gia hay là đối với Tô Minh, đều cực kỳ trọng yếu. "Chạy." Tôn Kiến Quốc than nhẹ lắc đầu. "Cái gì?" Tôn Chấn Châu nghe được không có thể chặn giết La Trần Quân, hai tròng mắt không khỏi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại. La gia hiện tại cơ hồ bị diệt môn, mà La Trần Quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đối phương một ngày không chết, hắn Tôn gia cũng sẽ chỉ trắng đêm khó ngủ. "Tiểu tử kia quá mạnh, chúng ta căn bản ngăn không được." Tôn Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trận chiến này, hắn cũng chỉ có bị phần bị đánh, bằng không thì cũng không đến mức như vậy chật vật. "Tôn Phàm đâu?" Tôn Chấn Bang thần sắc lo lắng, tiếp tục truy vấn đạo. Hắn tại chém giết một tên khác La gia trăm cấp cường giả sau, đã bị thương, đối mặt khăng khăng muốn chạy La Trần Quân, hắn cũng là không thể làm gì. Tôn Kiến Quốc đem chọn một chuyện quá trình, em hay nói. Khi biết La gia một tên khác trăm cấp cường giả vẫn lạc tin tức sau, hắn mới thoáng thoải mái tinh thần. Bây giờ xem ra, La gia cường giả đã còn thừa không có mấy, trong đó có đủ nhất uy hiếp cũng chỉ thừa La Trần Quân một người. "Được chưa? Làm khó các ngươi." Tôn Chấn Châu cũng không có quá trách cứ đối phương, dù sao La Trần Quân cường đại, hắn là biết đến. Cho dù Tôn Kiến Quốc mang tới trong tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chỉ cần đối phương còn muốn chạy, cũng xác thực không tốt cản. "Gia gia, vị này chính là Tô Minh. Chúng ta Tôn gia làm sao lại cùng hắn quấy cùng một chỗ?" Tôn Hi Nguyệt từ khi trở lại Tôn gia, ánh mắt của nàng đều không ngừng tại Tô Minh trên thân vừa đi vừa về dò xét. Nàng cũng nghe qua liên quan tới Tô Minh một chút nghe đồn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này chạm mặt.